Chương 597, nhất thời cao hứng chương 597, nhất thời cao hứng chơi, cái gì chơi, chơi cái gì, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Cắt đầu loại chuyện này sao có thể dùng chơi loại này từ như đâu? Nô Nhược Thâm giận dữ, thậm chí cảm thấy đến hẳn là hảo hảo cho môn hạ đệ tử bổ một chút môn văn hóa. Ha ha ha, tông chủ đại nhân bất giận, bất giận. Ngài môn hạ đệ tử thái bình lâu ngày, đột nhiên gặp điểm huyết bối rối cũng là phản ứng bình thường. Lại nói, ngài cái này Xích Vân Tông binh hùng tướng mạnh, hà cụ tiêu nhỏ chi đồ. Trong đại điện bị mở tiệc chiêu đãi các phương đại lão bản, liền đội vàng nói lên lời hữu ích, thuận tiện còn đập mông ngựa. Nô Nhược Thâm rất tán thành gật gật đầu, đối với dọa có quắc đệ tử không nhịn được phất phất tay, đi xuống đi, truyền ta khẩu dụ, để đại trưởng lão dẫn người đi đem vấn đề giải quyết. Đệ tử dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, nghe được Nô Nhược Thâm phân phó, lập tức lại tê liệt xuống dưới. Lớn, đại trưởng lão, hắn Nô Nhược Thâm nổi nóng đến cực điểm, giận dữ hét, đại trưởng lão thế nào? Đại trưởng lão, hắn xuống núi trở về thời điểm, bị thiếu niên kia thuận tiện đem đầu cho cắt. Đệ tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thuận tiện. Nô Nhược Thâm vũ bàn đứng dậy, ngươi giải thích cho ta một chút, cái gì gọi là thuận tiện? Nhìn xem nổi giận Nô Nhược Thâm, đệ tử dọa đến toàn thân phát run rẩy trả lời, liền chính là thuận tiện. Xích Vân Tông đại trưởng lão một cái ngụy đế cảnh, gần với chính mình cứng giả, bị thuận tiện cắt đầu, Nô Nhược Thâm là thế nào cũng không tin. Tại sâu lam tinh vực địa giới này mà, thần không chỉ cảnh liền có thể đi ngang, ngụy đế cảnh đó chính là quét ngang bắt phương chí cường giả. Nô Nhược Thâm rời đi vị trí, tiến lên nắm chặt đệ tử cổ áo, gầm hết lên, giải thích cho ta giải thích, cái gì đạp mã gọi là thuận tiện? Đệ tử bị phun mặt mũi tràn đầy nước bọt, sắc mặt càng là tái nhợt đến đáng sợ. Cũng có lẽ là bị dọa đến điên rồi, đệ tử đột nhiên gầm hết lên. Thuận tiện, chính là đạp mã, đại trưởng lão đi ngang qua sơn môn, bị thiếu niên kia tiện tay thu đầu người. Ngài nếu là không tin, có thể đi sơn môn nhìn xem, thi thể không đầu kia còn tại cái kia đứng thẳng đâu. Nô Nhược Thâm ngộng, ở đây tất cả các đại lão bản đều ngộng, lần này bọn hắn rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp. Chư vị chớ hoảng sợ, qua vài giây đồng hồ, Nô Nhược Thâm mới hồi phục tinh thần lại, mở lời an ủi đứng lên. Tông ta có 80000 đệ tử, tăng thêm hôm nay đến chúc thọ tu sĩ, nhân số tổng cộng không xuống 100000, vô luận đối phương là ai, đều tuyệt đối không thể đột phá Xích Vân Tông. Lời này nghe, giống như là Nô Nhược Thâm bản thân an ủi. Nghe. Lúc này, giữa sân một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, sắc mặt khó coi khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh. Nghe cái gì, động tĩnh gì cũng không có, ngươi có phải hay không bị dọa sợ người kia lời còn chưa dứt, cứ như vậy đột ngột trầm mặt xuống. Làm sao lại không có âm thanh đâu? Hôm nay thế nhưng là Nô Nhược Thâm thọ đản, mấy bạn người tụ ở bên ngoài, hẳn là tiếng người bên nào mới đối. Vì cái gì đột nhiên liền không có thanh âm đâu? Lúc này, một cỗ gây mũi mùi máu tươi từ bên ngoài trước bay vào trong đại điện, mùi vị nồng đậm để cho người ta buồn nôn. Có lẽ là làm lão đại làm quá lâu, Nô Nhược Thâm đã mất đi tu sĩ nên có cảnh giác. Hắn lúc này thế mà không nghĩ tới chạy trốn, ngược lại là có chút điên cuồng gầm hết lên. Chính là mấy bạn con heo, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian, không náo ra một điểm động tĩnh cho giết hết đi. Cùng ta cùng một chỗ, đi ra xem một chút, nói xong, Nô Nhược Thâm dẫn đầu xông ra đại điện. Ở đây các đại lão bản, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Xích Vân Tông nếu là xảy ra vấn đề, bọn hắn tất cả mọi người không tốt đẹp được, cuối cùng đám người không thể lại hà đi theo. Khi mọi người đi vào bên ngoài đại điện quảng trường thời điểm, nhìn trước mắt hình ảnh, trong đầu mọi người trong nháy mắt trống rỗng, tại chỗ đã mất đi năng lực suy tính. Thế gian này có địa ngục sao? Có lẽ là có. Đương nhiên cũng không có người gặp qua, chân chính địa ngục là cái dạng gì. Nhưng là dưới mắt bức tranh này, Nô Nhược Thâm có thể xác định, chính mình nhất định là thân ở trong địa ngục. Trên quảng trường, Xích Vân Tông đệ tử tăng thêm các lộ tân khách, chọn vẹn mấy vài người, toàn bộ đều đã chết, toàn bộ cũng bị mất đầu. Máu tươi hội tụ vào một chỗ, ở trên quảng trường bày khắp thật dày một tầng. Càng quỷ dị hơn là, những này không có đầu thi thể, cũng còn bảo trì khi còn sống tư thái. Những thi thể hoặc ngồi hoặc đứng, chỉnh thể hình ảnh giống như là một bức bị dừng lại nhân sinh muôn màu hình. Một thiếu niên, một cái đẹp mắt đến có chút không quá chân thực thiếu niên, mang theo một cái túi, ngay tại thi sơn huyết hải này bên trong chậm rãi dạo chơi lấy. Hắn từ một bàn này đi đến một bàn kia, ăn linh quả uống vào rượu ngon, nhàn nhã hài lòng. Nô Nhược Thâm nhìn xem một màn này, hắn biết Xích Vân Tông xong, chính mình đế mộng cũng nát. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là chân lại không nghe sai sự, làm sao cũng không nhấc lên nổi. Đám người hoảng sợ nhìn xem cái kia ăn no ăn nê thiếu niên, đáng thương giống một đám bất lực hải tử. Thức ăn không tệ a, đất tặc vẫn rất biết hưởng thụ. Ăn uống no đủ Lục Xuyên, hung hăng đánh ở một cái, mới mở miệng liền đem toàn bộ kinh khủng bầu không khí làm hỏng mất rồi. Nhìn xem Lục Xuyên, Nô Nhược Thâm biết mình nên mở miệng nói chuyện, nhưng là lại không biết nói cái gì đến xứng đôi bộ này địa ngục bình thường hình ảnh, cuối cùng chỉ có thể tới cái không có chút nào ý mới lời dạo đầu. Ngươi là người phương nào? Vì sao đổ ta Xích Vân Tông đệ tử? Lục Xuyên cười đùa tí tưởng giơ tay lên một cái bên trong cái túi, ta là ai không trọng yếu, về phần tại sao đổ ngươi Xích Vân Tông. Ấn Lục Xuyên nhíu mày mắt, đột nhiên cười ra tiếng, bởi vì hắn vì cái này vấn đề, nghĩ đến một cái câu trả lời hoàn mỹ. Nhất thời cao hứng đi. Nhất thời cao hứng. Nô Nhược Thâm làm sao có thể tiếp nhận dạng này đáp án? Hắn có chút điên cuồng gầm hết lên, cái gì gọi là nhất thời cao hứng? Cái gì gọi là nhất thời cao hứng? Ngươi có phải hay không tôn gia dư nghiệt mời đến đối phó ta Xích Vân Tông? Không đối. Nô Nhược Thâm loạn thần kinh bình thường lắc đầu, tôn gia người không sai biệt lắm chết xong, vậy ngươi nhất định là Chu gia mời tới. Đối với nhất định là Chu gia, nhất định là. Nô Nhược Thâm là thế nào cũng không chịu tin tưởng, Lục Xuyên nhất thời cao hứng thuyết pháp này. Nào có nhất thời cao hứng, liền diệt tuyệt một cái đỉnh cấp đại tông cả nhà. Quá. Lục Xuyên xỉa răng, vui vẻ nhìn xem sắp sụp đổ Ngô Nhược Thâm. Thái độ thờ ơ, còn có cái kia cười đùa tí từng bộ dáng, Ngô Nhược Thâm rốt cuộc để ý giải lúc trước đệ tử nói, có người ở trước sơn môn cắt đầu chơi là có ý gì? Hắn thật chỉ là đang chơi thôi. Nhân mạng trong mắt hắn, thật chính là dùng để chơi. Thái cầu bọn họ, kiếp sau làm chọn người sự tình đi, a, các ngươi không có kiếp sau. Đùa giỡn cũng xem hết, Lục Xuyên cười hì hì đi hướng Ngô Nhược Thâm một đám người. Cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Ngô Nhược Thâm minh bạch chính mình nhất định đi không được, toàn thân hắn lực lượng phồng lên mà lên, chuẩn bị tự bạo cùng Lục Xuyên đến cái cá chết lưới rách. Chúng ta đều sẽ xuống địa ngục, ngươi đi trước một bước. Lục Xuyên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nhìn không thấy lực lượng khuyết tán ra. Ngô Nhược Thâm toàn thân sao động lực lượng, đột nhiên cứ như vậy tiết ra ngoài, sau cùng tự bạo cũng thành hy vọng xa vời. Sau một khắc, không có dấu hiệu nào, Ngô Nhược Thâm cùng những đại lao bản kia đầu người phóng lên tận trời. Một ngày này, Sâu Lam tinh vực bá chủ Xích Vân Tông cả nhà diệt tuyệt, 100.000 tu sĩ bị giết không còn một đống. Khoa trương nhất chính là, ngay cả con muỗi con kiến đều một cái không có lưu. Cái gọi là chạm thảo trừ căn cực hạn, bất quá cũng như vậy đi. Mà Xích Vân Tông chiếm cư phương này phúc địa, cũng bởi vì chết tu sĩ quá nhiều, không chịu tán đi huyết vụ quanh năm bao phủ sơn môn, cuối cùng biến thành người sống chớ gần ung tùm bị bực. Chương 598, Đại Thiên Phán Quyết chương 598, Đại Thiên Phán Quyết Lục Xuyên sách lấy cái túi nhỏ, chậm rãi hành tẩu trong tinh không. Hắn hiện tại cũng không sốt ruột trở về, có Lam Thải Nhi tại cái kia nhìn xem, chỉ bằng mượn Lý Đại Cắt Mô một đám kia thái cẩu, làm sao cũng là không nổi đến sóng gió. Lục Xuyên đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề này chính là, có phải hay không vũ trụ này đều biến thành Sâu Lam tinh vực như vậy ngoài vòng pháp luật chi địa? Không có đại đạo chế ước, các đại tu sĩ không cố kỵ gì làm mưa làm gió. Nếu như chỉ là lũng đoạn tài nguyên, vậy cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình. Sợ là sợ giống Xích Vân Tông như vậy không làm nhân sự, thậm chí còn nhất thời cao hứng liên lụy đến người bình thường vậy. Nhưng là toàn bộ vũ trụ sự tình, một người làm sao có thể quản được tới? Lục Xuyên sợ nhất chính là suy nghĩ chuyện, cam tức vỗ đầu một cái sau lại giơ tay lên. Nhìn xem trong lòng bàn tay nhất thế binh phong ấn ký, nghĩ đến có lẽ thứ này có thể cho chính mình một chút trợ giúp. Lục Xuyên đưa tay đè xuống, nhất thế binh phong cái kia đặc thủ sợi tơ màu bạc, hướng về trung quanh tinh không lan tràn ra ngoài. Rất nhanh, cái này ngoại trí đại não liền có đáp lại. Một cái tràn ngập sinh mệnh lực đại vũ trụ, thậm chí có cơ hội trở thành mới hạt giống. Đây là nhất thế binh phong đối với phương vũ trụ này tổng thể đánh giá, tiếp theo là ngay sau đó tình huống tập hợp. Đại đạo tiêu tán, thời đại cũ đã kết thúc, thời đại mới còn chưa giáng lâm, ở vào cũ mới thời đại giao thế quá độ kỳ, chỉnh thể tu hành hoàn cảnh cũng không lý tưởng. Có biện pháp gì hay không, ổn định ngay sau đó cục diện, chí ít để trật tự khôi phục bình thường. Lục Xuyên trong đầu đưa ra chính mình vấn đề. Có. Rất nhanh nhất thế binh phong cấp ra khẳng định đáp án. Lục Xuyên vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, biện pháp gì? Để chụp ánh sáng người thay thế đại đạo một đoạn thời gian, tại phương vũ trụ này đi phán quyết sự tình. Nàng vốn là quang minh đầy hóa thân, có được cực hạn tinh thần trọng nghĩa, thích hợp nhất làm loại chuyện này. Lục Xuyên đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Nghĩ cùng đừng nghĩ, đột nhiên chụp ánh sáng người thanh âm thanh lãnh kia vang lên. Nhiều ngày chưa cùng Lục Xuyên giao lưu nàng, phát giác được nhất thế binh phong cho ra chủ ý ngu ngốc, nhịn không được mở miệng phản bác đứng lên. Lục Xuyên cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nương môn này linh hồn không phải cùng ta quấn quýt lấy nhau sao? Ta là muốn rời đi phương vũ trụ này, làm sao đem nàng đơn độc lưu lại? Rất nhanh đại lượng văn tự lại đang Lục Xuyên trong não xuất hiện, là nhất thế binh phong cho ra giải thích. Chụp ánh sáng người tuy là quang minh hóa thân, nhưng là một mực ở vào cao vị, cũng không đem quang minh đấy ân huệ lan rộng ra ngoài, đối với nàng tới nói không phải một chuyện tốt. Nếu như nguyện ý tại phương vũ trụ này đại thiên phán quyết, cũng là một trận trọng yếu con đường tu hành, vì nàng bản thân đại viên mãn nối liền cuối cùng một khối ghép hình. Linh hồn dây dưa một chuyện, cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Hai người các ngươi linh hồn quá cường đại, tăng thêm người lưu lạc bất tử bất diệt đặc tính gia trì, trong ngắn hạn đem linh hồn chia cắt sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Lục Xuyên thấy đầu thẳng điểm, một thế này binh phong quả thật có chút đồ vật. Như vậy sau đó, chính là cùng chụp ánh sáng người nói chuyện. Lục Xuyên dừng bước lại, xếp bằng ở trong tinh không, để tự thân ý thức tiến nhập trong thức hải. Khổng lồ thức hải vẫn như cũ gió êm sóng lặng, chụp ánh sáng người thân ảnh tuyệt mỹ, có chút nhàm chán lơ lửng tại trên mặt biển. Nhìn thấy Lục Xuyên tiến đến, chụp ánh sáng người thâm thúy sáng tỏ đôi mắt nhịn không được lật một chút, mặt cũng sụp đổ xuống dưới. Lại cho lão tử nhăn mặt, đầu cho ngươi đập nát. Lục Xuyên cũng không phải cái gì phí dương dương, mở miệng liền kêu đánh kêu giết. Chụp ánh sáng người khỏe miệng không tự chủ run rẩy một chút, cả giận nói, nhất thế binh phong đề nghị, ngươi không nên nghĩ ta sẽ đáp ứng. A. Lục Xuyên đầy đầu dấu chấm hỏi, ngươi coi ta tiến đến thương lượng với ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng, lão tử mỗi ngày tiến đến quấy rối ngươi, mỗi ngày cho ngươi treo ngược lên lột sạch, hiện tại ngươi ở vào yếu thế một phương, có tư cách gì cự tuyệt? Ha ha, đối mặt Lục Xuyên lưu manh tức uy hiếp, chụp ánh sáng người chỉ là nhàm chán cười một tiếng. Ta nói qua ta không có xác thực giới tính, ngươi muốn đem ta lột sạch lời nói, ta liền biến thành cái nam nhân, tất cả mọi người một dạng không quan trọng. Phúc. Lục Xuyên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, cái này đạp mã là gặp gỡ lưu manh. Được được được, ta cũng không cùng ngươi giận. Lục Xuyên không nhịn được khoát khoát tay, ngươi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng đáp ứng lưu lại. Chụp ánh sáng người nét miệng lên một vòng người thắng ý cười. Bởi vì nàng cũng không phải là thật muốn tự tuyệt Lục Xuyên, chính như nhất thế binh phong cho ra văn tự như vậy. Lưu tại đây phương vũ trụ thay thế đại đạo đi phán quyết sự tình, đối với chụp ánh sáng người bản thân tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu con đường tu hành. Nàng chỉ là trên tâm lý quái phá, không muốn để cho Lục Xuyên tùy ý nắm mà thôi. Muốn ta lưu lại cũng không phải không được, chụp ánh sáng người tiểu đắc ý bệnh lên khoe miệng, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Không có vấn đề, chỉ cần không phải để cho ta cùng ngươi đi ngủ, sự tình khác tùy ngươi sách. Lục Xuyên cũng là thống khoái nhẹ gật đầu. Đẹp mặt ngươi, chúng ánh sáng người tức giận trợn nhìn Lục Xuyên một chút, nói tiếp đi ra điều kiện của mình. Thứ nhất, ngươi không được can thiệp hành vi của ta, đối với thế gian sự tình thiện ác, ta có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Lục Xuyên mặt mày nhíu một cái, có thể. Nhưng là có một chút, bất luận cái gì liên lụy đến người bình thường sự tình, đều được tính người tu hành sai lầm. Chúng ánh sáng người có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi thật giống như đối với người bình thường quá tốt rồi chút đi. Ha ha ha. Lục Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười hát hai tiếng, đầu tiên ta là từ người bình thường thân phận đi tới. Thứ hai chính là, người bình thường đối với tu sĩ tới nói, ở vào tuyệt đối thế yếu một phương, về tình về lý ta đều muốn chiếu cố một chút. Còn có chính là, người đó là cái gì khẩu khí? Lục Xuyên đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi giận đứng lên. Bởi vì chụp ánh sáng người nâng lên người bình thường ba chữ này thời điểm, là rất xem thường. Người thân là quang minh đầy hóa thân, tuyệt đối chính nghĩa, sao có thể dùng loại khẩu khí này đâu? Người bình thường cả đời không hơn trăm năm, cần trải qua sinh lão bệnh tử sao mà không dễ, không may điểm còn muốn gặp các tu sĩ thay bay vạ gió. Ta mẹ nó. Lục Xuyên càng nói càng nổi nóng, được, nhìn ngươi nhóm này bộ dáng, cũng đạp mã đường đại tiên phán quyết, ngu xuẩn a a. Nói xong Lục Xuyên thân ảnh bắt đầu mơ hồ, liền muốn rời khỏi thức hải. Chụp ánh sáng người sửng sốt một chút, làm sao cũng không có nghĩ đến Lục Xuyên sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đối với, có lỗi với, chụp ánh sáng người vội vàng túi đầu xuống, thành khẩn nhận cái sai. Đối với mẹ nó đâu? Lục Xuyên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, liền ngươi cái này còn quang minh đầy hóa thân, không có điểm tự mình hiểu lấy. Lao tử thẹ dầm, đều chiếu so ngươi rõ ràng định vị của mình. Cái gì gửi đi đức hạnh, còn đặt điều này cùng ta bàn điều kiện, ngài xứng sao? Chụp ánh sáng người bị phun một câu miệng cũng không dám còn, bởi vì nàng phát giác được Lục Xuyên là thật tức giận, muốn giết chính mình loại kia khí. Nếu như bị cái này hỉ nộ vô thường ra hỏa, vĩnh viễn lưu tại trong thức hải, chậm trễ cái này kiếm không dễ tu hành cơ hội, không phải chuyện tốt gì. Ngươi nói ta nhớ kỹ, ta sẽ thông qua tu hành, rõ ràng nhận rõ chính mình. Đợi đến Lục Xuyên không phun ra, chụp ánh sáng người tài được yếu trả lời một câu, ủy khuất như cái tiểu tức phụ. Chương 599, cắt chém linh hồn chương 599, cắt chém linh hồn Lục Xuyên cũng biết chụp ánh sáng người không muốn cả ngày cùng chính mình đợi cùng một chỗ, đã có thành ý nhận lầm, liền cũng không còn hùng hổ dọa người. Tiếp đấy, Lục Xuyên lại hỏi thăm liên quan tới linh hồn thiết cắt phương pháp, rất nhanh một thế binh phong gia cấp ra đáp án. Linh hồn thiết cắt đối với Lục Xuyên loại cấp bậc này tồn tại tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là vô luận nói như thế nào, đem linh hồn phân đi ra một nửa, tự thân khẳng định là lại nhận ảnh hưởng. Mà lại có một chút cần thiết phải chú ý chính là, chia cắt linh hồn nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong, trở về một lần nữa dung hợp. Kỳ hạn này đại khái là 1000 năm tả hữu. Nếu như Lục Xuyên không có tại trong kỳ hạn này, gấp trở về dung hợp chia cắt linh hồn, sẽ xuất hiện hai loại kết quả. Cái thứ nhất quả là, phân chia ra tới linh hồn, một lần nữa đạt được ôn dưỡng cùng bổ sung, trở thành hai cái độc lập cá thể. Nếu như là kết quả này, đối với Lục Xuyên cùng chụp ánh sáng người tới nói, cũng có thể tiếp nhận. Mà kết quả thứ hai là, phân chia ra tới linh hồn, bởi vì thời gian dài không hoàn chỉnh, xuất hiện đại lượng không thể nghịch mặt trái tổn thương. Lúc đầu loại thứ hai kết quả nghiêm trọng nhất khả năng sẽ tạo thành song phương đồng thời tiêu tán. Nhưng là bởi vì chụp ánh sáng người bất tử bất diệt đặc tính, chết khẳng định là không chết được, nhưng là đại lượng không thể nghịch chuyển tổn thương cũng là tránh không khỏi. 1000 năm. Nhìn thấy một thế binh phong cho ra kỳ hạn, Lục Xuyên liếc mắt, chính mình lại không phải đi ngoại vực dưỡng lao, cái nào cần dùng đến nhiều thời gian như vậy. Nếu sự tình đã định, Lục Xuyên cũng không dài dòng nữa, lập tức bắt đầu tay cắt chém linh hồn của mình. Loại chuyện này phong hiểm cực kỳ khủng bố, nhất định sẽ cho tự thân linh hồn tạo thành tổn thương. Nhưng là Lục Xuyên con hàng này, ỷ vào chụp ánh sáng người mang cho chính mình bất tử bất diệt đặc tính, còn có chính mình cái kia cơ hồ bờ UG bình thường cường lực sinh cơ, trực tiếp chính là tại chỗ bạo lực bắt đầu cắt chém. Bởi vì chụp ánh sáng người là muốn lưu tại đây phương vũ trụ, Lục Xuyên cũng không tốt trắng trận thiếu phân cho người ta. Vạn nhất trêu đến bà nương này đuổi nghịch tiểu tính tình, vậy còn không đến làm loạn một trận. Lục Xuyên y theo một thế binh phong phương án, đầu tiên là dùng cường đại thần thức ngưng tụ ra một thanh vô hình chi nhận. Thanh này vô hình chi nhận tác dụng chính là tại chia cắt linh hồn thời điểm, không cần phá hư nhục thể. Đương nhiên, một thế binh phong cho ra phương pháp cũng chẳng cao minh đến đâu. Đại khái tương đương với, ở trên tất cắt thịt heo như vậy, liền xem ai phân nhiều ai được chia thiếu đi. Chỉ sợ cũng chỉ có Lục Xuyên loại dung hợp này bất tử bất diệt đặc tính quái thai, mới có thể sử dụng loại này đơn giản thô bạo phương pháp. Thần thức ngưng tụ ra vô hình chi nhận rất mau ra hiện, Lục Xuyên nắm lấy công bằng, công chính nguyên tắc, thao túng thần thức chi nhận đối với mình mặt trung tâm liền bổ xuống. Linh hồn xé rách thống khổ, phảng phất như thủy triều đánh tới. Đó căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận thống khổ, nhưng mà Lục Xuyên giá hỏa này lại không cảm giác gì. Dù sao con hàng này đánh nhau thời điểm, thường xuyên đem chính mình làm đến hôi phi yên diệt, tăng thêm lúc trước vận mệnh thiên quốc rèn luyện. Hiện tại Lục Xuyên tiếp nhận thống khổ năng lực, nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Ngoài ý muốn chính là, đồng dạng tiếp nhận linh hồn thiết cắt thống khổ chụp ánh sáng người, mặc dù thống khổ đến bặm mẹo, nhưng lại một tiếng chưa lên tiếng. Thậm chí không có một chút phản ứng quá kích động, cái này khiến Lục Xuyên có chút lau mắt mà nhìn. Theo vô hình chi nhận từ thân thể chính trung tâm sẽ qua, Lục Xuyên trong thân thể, tách ra nửa cái thân ảnh hư ảo. Tiếp lấy Lục Xuyên tiện tay chảo một cái, trung quanh mấy viên không có sinh mệnh tử tinh tại chỗ bạo tạc thành. Bạo tạc dư ba chưa tiêu, từng viên tinh hạch nhanh chóng hội tụ tới. Ta trước dùng những này tinh hạch chuẩn bị cho ngươi một bộ thân thể, các loại ổn định lại về sau, chính ngươi đi làm một cái ưa thích. Cái kia nửa bên hư ảnh nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Rất nhanh Lục Xuyên đem những này tinh hạch từng cái ép thành bụi phấn, bột phấn lóe ra tựa như lưu quang bình thường mỹ lệ hào quang, rất là lóa mắt. tiếp lấy lại đem những bột phấn này rơi tại bên cạnh trong tinh không. Lục Xuyên trong lòng lặng yên nghĩ đến chụp ánh sáng người bộ dáng, những cái kia bị vẩy ra đi bột phấn, tại Lục Xuyên ý niệm phía dưới, từ từ bắt đầu chuyển động. Thời gian dần trôi qua một cái không có sinh mệnh, do tinh hạch bột phấn tạo thành hoàn mỹ thể xác xuất hiện, bị chia cắt nửa bên linh hồn, lập tức chui vào trong thể xác. A, tiếp theo chính là một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Không cho phép nhìn. Chụp ánh sáng người thanh âm nổi giận từ thể xác bên trong vang lên. Bởi vì quên cho thể xác đem quần áo cũng cho huyễn hóa ra đến, cái này dẫn đến tiến vào thể xác chụp ánh sáng người, không mảnh vải che thân đứng ở Lục Xuyên trước mặt. Cắt, người nào thích nhìn một dạng, ta nếu là nguyện ý, có thể làm 100 cái dạng này đi ra. Lục Xuyên tức giận phất phất tay, rất là tự nhiên thuận tay lau đi vừa mới chảy ra máu mũi. Nhìn xem Lục Xuyên không có lau sạch sẽ máu mũi, chụp ánh sáng người kém chút đi lên cho con hàng này lập tức, nói dối mặt không đỏ tim không đập cực phẩm tiến hóa. Rất nhanh chụp ánh sáng người liền thích ứng mới thể xác, một thân quần dài trắng cũng bị bao trùm tại trên thân. Không thể không nói, Lục Xuyên thẩm mỹ hay là tại tuyến. Mới thể xác, cơ hồ cùng nguyên bản chụp ánh sáng người không có khác biệt, dù sao nguyên bản liền chính là không thể bắt bẻ giai nhân tuyệt sắc. Đương nhiên Lục Xuyên làm một chút tiểu tiểu cải biến, để hiện tại chụp ánh sáng người không chỉ có hoàn mỹ, càng là có một chút mê người tư thái. Chụp ánh sáng người có chút không quá thói quen giơ lên trước ngực hai đống thịt, có chút tức giận nói, làm lớn như vậy làm gì? Cái gì làm gì? Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị cho ngươi lớn một chút không tốt sao? Xinh đẹp như vậy mở mẹ nó cái sân bay, lộ ra nhà ngươi có tiền a. Ngươi, chụp ánh sáng người chán nản, cũng lời cùng cái này vô lại cái lộn. Về sau lập gia đình, có hài tử, đây chính là đói không đến. Lục Xuyên một bên ngã báng, một bên đứng lên. Đứng dậy Lục Xuyên, đầu đột nhiên một trận choáng váng, chia cắt linh hồn tác dụng phụ bày ra. Cái này đều không phải là việc đại sự gì, bất tử bất diệt sẽ bảo trụ nửa cái linh hồn không tiêu tán, cái kia biến thái sinh cơ, lại sẽ nhanh chóng chữa trị những vấn đề này. Đương nhiên, chụp ánh sáng người cũng giống như vậy, cũng tương tự có được biến thái sinh cơ còn có bất tử bất diệt, hai loại giống như bug năng lực. Ngươi không sao chứ? Chụp ánh sáng người nhíu mày mắt, dù sao chủ thể hay là Lục Xuyên, nàng thật đúng là sợ xảy ra vấn đề gì. Lục Xuyên khoát khoát tay, không có việc gì, nếu thành công phân ra tới, như vậy ta vẫn là hy vọng ngươi thực hiện tốt chuyện đã đáp ứng. Đây là tự nhiên, chụp ánh sáng người không có dị nghị gật đầu, từ từ nâng tay phải lên. Rất nhanh ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên, từ từ xuất hiện một viên, do quang minh chi lực ngưng tụ ra mặt trời nhỏ. Phanh! Viên này tiểu tiểu thái dương đột nhiên nổ bể ra đi, ngàn vạn dây tóc bình thường quang minh, cực tốc kéo dài tới mở đi ra. Ta sẽ bổ khuyết đại đạo chống chỗ, đem quang minh gieo rắc đến mỗi một góc, công chính phán quyết mỗi một cái sinh mệnh, thẳng đến ngươi bình yên trở về. Chụp ánh sáng người vẻ mặt nghiêm túc phát thệ, cũng coi là nàng cho Lục Xuyên một cái cam đoan. Đúng vậy, vậy cứ như vậy đi. Lục Xuyên cười cười, không nói gì thêm nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Ai? Chụp ánh sáng người gọi lại Lục Xuyên, suy nghĩ một chút lại phát hiện chính mình không có gì đáng nói. Thuận buồm xuôi gió. Thuận mẹ nó kích cỡ a, lão tử muốn đi ngoại vực gây sự, có thể thuận sao? Lục Xuyên ưu lương tố chất thể hiện đi ra. Thiện nhân. Chụp ánh sáng người nổi giận đùng đùng mắng một câu, thân ảnh trước một bước tiêu tán trong tinh không. Chương 560, bị hù chết chương 560, bị hù chết ta trở về rồi. Đem chụp ánh sáng người cắt chém sau khi ra ngoài, Lục Xuyên nhanh chóng đuổi đến trở về. Đoán xem nhìn, ta mang cho ngươi lễ vật gì? Nhìn xem còn quỷ lý đại các mô, Lục Xuyên vui đầu lươi thẳng vùng, trong tay cái kia chứa người đầu cái túi nhỏ cũng vùng vẩy càng khởi kình. Lý đại các mô mặc dù không biết trong túi là cái gì, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lúc đầu tâm liền sách tại trên cổ họng, hiện tại càng là dọa đến không biết muốn nói thứ gì, làm những gì. Nhìn xem giống con chuột bự bị nằm sấp Lý đại các mô, Lục Xuyên khinh bỉ bĩu môi, đem trong tay cái túi nhỏ ném tới. Mở ra nhìn xem, chuyên môn mang cho ngươi. Lục Xuyên hiền lành cười một tiếng. Nhìn xem trước mặt cái túi, Lý đại các mô càng sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy huyết trực hướng trên trán sông, hận không thể tại chỗ ngất đi mới tốt, miễn cho như vậy lo lắng hãi hùng. Lá gan nhỏ như vậy, làm thế nào chuyện xấu a? Lục Xuyên cười nhạo một tiếng, cũng lời lại phản ứng, đi hướng nắm Lam Tê Hát Ải Nhi tay tiểu nữ. Tiểu muội muội, đừng sợ, ca ca cũng không phải cái gì người tốt. Phi, người xấu. Lục Xuyên vui vẻ vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Thiếu nữ đối với Lục Xuyên đã không có sợ hãi tâm tình, nàng có chút hiếu kỳ nhìn xem Lục Xuyên. Rõ ràng trước mắt cái này đẹp mắt thiếu niên, cùng chính mình tuổi tác tương tự, nhưng là vào đầu mình thời điểm, lại hoàn toàn không có cái khác cảm giác xấu, ngược lại là giống trưởng bối như vậy ấm áp. Ngươi ở chỗ nào, ca ca đưa ngươi về nhà đi. Nhìn xem giống tiểu lộc bình thường hiếu kỳ dò xét mình thiếu nữ, Lục Xuyên ít có ôn nhu. Thiếu nữ nhìn một chút xung quanh, đều là bóng tối vô tận tinh không, yếu ớt trả lời một câu, ta không biết. Cháu trai, tiểu nha đầu này cố hương ở nơi nào? Lục Xuyên đột nhiên quay đầu, đối với Lý đại cấp mô giống lên một cú họng. Lý đại cấp mô dọa đến khẽ run rẩy, kém chút không có kệ ra quần, vội vàng dập đầu mấy cái văn tiếng, trả lời, ngay tại mảnh tinh vân này trung tâm, viên kia ngôi sao màu xanh nước biển phía trên. Đi thôi. Lục Xuyên gật gật đầu, vươn tay ra hiệu thiếu nữ dắt. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một chút, buông ra nắm Lam Tê Hát Ải Nhi tay, bỏ vào Lục Xuyên trong lòng bàn tay. Mang cho ngươi lễ vật ngươi không nhìn, không nể mặt mũi. Lục Xuyên âm dương quái khí nói một câu, sau đó mang theo thiếu nữ rời khỏi nơi này. Đợi đến Lục Xuyên đi, cái kia để Lý đại cấp mô thở không ra hơi áp lực mới nhẹ một chút. Nhìn xem trước mặt cái túi nhỏ, Lý đại cấp mô minh bạch, trong túi nhất định là không tốt đồ vật, nhưng là bất kể như thế nào đều muốn mở ra nhìn một chút. Vì sao không thừa dịp hiện tại Lục Xuyên không tại, áp lực không có lớn như vậy xem một chút đâu. Lý đại cấp mô rũi ra run rẩy tay phải, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái túi. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, làm thế nào cũng không nghĩ ra, thứ này lại có thể là tràn đầy một cái túi lầu người. Loại này tương đương với nhỏ giới tử túi không gian con, bị trang tràn đầy, đây cần bao nhiêu nhân mạng điền vào đi a? Mà phía trên nhất đầu người kia, hắn nhận biết, thậm chí nói người ở chỗ này trừ làm TH Hải Nhi bên ngoài đều biết. Hắn chính là Sâu Lam tinh vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nửa chân đạp đến nhập đế cảnh đại nhân vật, Xích Vân Tông tông chủ Ngô Nhược Thâm. Nhưng mà cái này đã từng dậm chân một cái tu hành giới liền muốn địa chấn đại nhân vật, đầu của hắn giờ phút này lại an tĩnh nằm tại trong túi. Ngô Nhược Thâm chết không nhắm mắt, con mắt còn lớn hơn lớn mở to, phản xạ quỷ dị qua mang. Đôi mắt người chết kia, thẳng tắp nhìn chằm chằm mở túi ra Lý Đại Cáp Mô, phản phất tại nói kết cục của hắn. Mà cái đầu lâu này phía dưới, cũng là Lý Đại Cáp Mô người quen thuộc, đều là Sâu Lam tinh vực một phương kiêu hùng. Nhìn xem cái này tràn đầy đầu người, Lý Đại Cáp Mô biết, Xích Vân Tông xong, chính mình cũng xong rồi, hết thảy đều xong. Kết quả của mình, nhất định cũng là đầu rơi vào trong cái túi này, cùng bọn hắn làm bạn. Càng là nghĩ như vậy, Lý Đại Cáp Mô thì càng sợ hãi, sâu vô cùng sợ hãi giống như vùng đi không được một điểm. Hắn cảm giác toàn thân mình mỗi một cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài đổ mồ hôi, tứ chi không bị khống chế cương cứng, trái tim cũng bắt đầu kịch liệt quặn đau. Đột nhiên hắn trùng điệp ngã xuống, co do thân thể hai tay bưng bít lấy trái tim vị trí, miệng rộng kia khoa trương dường, chảy ra đại lượng nước bọt. Lý Đại Cáp Mô, ngươi đừng đạp mã giả chết. Chu Đức Bình nhìn thấy Lý Đại Cáp Mô bộ dáng, coi là cháu trai này dở trò quỷ, nhịn không được quát lớn đứng lên. Nhưng mà, Lý Đại Cáp Mô nhưng không có đáp lại, quần mình thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Chết, chết. Chu Đức Bình có chút không dám tin nhìn xem Lý Đại Cáp Mô thân thể, xác định không có sinh mệnh ba động. Một cái thần không chỉ cảnh đại tu sĩ, không bị đến bất kỳ tổn thương, cứ như vậy ly kỳ chết. Nhìn biểu tình kia vẫn là bị hù chết, đây là cái gì chuyện cười lớn. Chu Đức Bình biết, vấn đề nhất định xuất hiện tại cái kia cái túi nhỏ bên trên. Nhưng vấn đề là, Lý Đại Cáp Mô mở túi ra sau, không có bất kỳ dị thường gì, trừ có một ít mùi máu tươi tràn ra. Chu Đức Bình thực sự có chút hiếu kỳ, nhìn xem cái túi nhỏ kia không nhịn được muốn đi lên xem xét một phen. Tiên tử, ta có thể nhìn xem trong cái túi kia đồ vật sao? Chu Đức Bình đối với Lam TH Hải Nhi cung kính thi lễ một cái mạo. Lam TH Hải Nhi nhìn một chút cái túi, che giấu mặt mày cũng không nhịn được nhíu lại, rất hiển nhiên nàng biết bên trong đựng là cái gì. Ân, xác nhận trong túi chỉ có đại lượng đầu người, Lam TH Hải Nhi khẽ gật đầu. Chu Đức Bình hít sâu một chút, mặc dù biết lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng vẫn là đè nén không được phần này hiếu kỳ. Hắn thực sự muốn nhìn một chút, thứ gì có thể hù chết một tên đại tu sĩ. Chu Đức Bình cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, cầm lên cái túi. A, a, a. Nhìn xem trong túi cái kia tràn đầy đầu người, cái này ngay cả chết đều không để ý hắn tử, doa đến tại chỗ hét thảm lên. Hắn ném cái túi, cả người sắc mặt trắng bệch ngã ngồi xuống dưới, trong túi đầu người cũng nhanh như chớp lăn đi ra. Đến tận đây hắn cũng minh bạch, vì cái gì Lý Đại Cáp Mô quỷ bị tại chỗ hù chết. Có lẽ là hắn nhìn thấy một túi này con đầu người, nghĩ đến kết quả của mình, sống sờ sờ đem chính mình dọa cho chết. Nồng đậm mùi máu tươi reo rắc ra, nhìn xem từ trong túi cút ra đây, những cái kia hết sức quan trọng đại nhân vật đầu người, hiện trường tất cả mọi người đầu đều không tự chủ nín thở. Đây là sao mà rung động một màn, không có cái gì so dưới mắt hình ảnh tới càng có lực trùng kích. Tất cả mọi người ngay sau đó chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thiếu niên kia đến cùng là dạng gì tồn tại kinh khủng? Hắn đến cùng giết bao nhiêu đại tu sĩ? Từ khi nữ nhi mất tích đằng sau, Lý Viên ngoại vợ chồng liền cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hai vợ chồng làm sao cũng không nghĩ ra, lớn như vậy một cô nương, vì cái gì liền không hiểu thấu không có, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lý Viên ngoại càng là tan hết gia tài, mời đến các lộ hào kiệt hỗ trợ điều tra, nhưng mà 3 tháng trôi qua y nguyên vẫn là bật vô âm tín. Ngày xưa ấm áp đại viện cũng biến thành âm u đầy tử khí, chỉ có phu nhân tiếng khóc ngẫu nhiên vang lên. Tan hết gia tài Lý Viên ngoại, ngồi tại đại đường bên trên quất lấy giới rất nhiều năm thuốc lá sợi, lúc đầu phúc hậu khuôn mặt, giờ phút này đã gầy thoát cùng nhau. Đem sân nhỏ bán, cuối cùng lại trù một khoản tiền. Vì nữ nhi bà bối, Lý Viên ngoại quyết định bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên. Cha, mẹ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh lệ thiếu nữ thanh âm ở trong sân vang lên. Chương 561, tiến về tiên lộ chương 561, tiến về tiên lộ nghe được tiếng hô hoán này, Lý Viên ngoại còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, run run rẩy rẩy chống đỡ thân thể, từ trên ghế đứng lên. Khi hắn nhìn thấy, thiếu nữ giống như tiểu tức nhi bình thường xông vào ngực của mình, cũng không nén được nữa nội tâm tình cảm, đục ngầu nước mắt chảy xuống. Tiểu thất, ta tiểu thất trở về. Rất nhanh, mẫu thân cũng đội vàng từ trong phòng chạy ra, thấy thiếu nữ một khắc này, tiếng khóc vang vọng toàn bộ đại viện. Lục Xuyên lặng lặng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem một nhà này đoàn viên hình ảnh, xách cái đầu lớn cười như cái thiểu năng trí tuệ. Cha, mẹ, là một cái đẹp mắt thần tiên ca ca đã cứu ta. Đợi đến phụ mẫu cảm xúc rốt cục ổn định lại, thiếu nữ vui vẻ là lao lưỡng khẩu giới thiệu. Nhưng mà các loại thiếu nữ quay đầu lại thời điểm mới phát hiện, cửa ra vào đã sớm không có Lục Xuyên thân ảnh. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn cửa ra vào, trong mắt tràn đầy thất lạc, bởi vì nàng còn không biết cứu trợ ân nhân của mình tên gọi là gì. Lục Xuyên vừa rời đi không bao lâu, một tên khí độ bất phàm nữ tử mỹ lệ tiến nhập tiểu viện. Bởi vì Lục Xuyên tiến vào thế giới này thời điểm, cũng không có tận lực che giấu khí tức của mình. Cái kia khủng bố đến không cách nào hình dung áp bách, kém chút trực tiếp đem toàn bộ thế giới người tu hành trực tiếp đánh chết. Nữ nhân đến, chính là bởi vì nàng phát hiện cố khí tức này, cuối cùng dừng lại tại cái này phổ thông trong sân nhỏ. Lúc này Lục Xuyên đã rời đi, nữ nhân cũng không có phát hiện khí tức khủng bố kia nơi phát ra. Nhưng là nàng có thể khẳng định, cái kia không cách nào hình dung tồn tại, nhất định ở chỗ này dừng lại qua. Bởi vì toàn bộ trong sân nhỏ đều tràn ngập một loại huyền diệu khí. Điểm ấy khí tồn tại, để cả viên tinh thần khí vận đều có không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Càng đặc biệt là thiếu nữ kia trên thân có cố bảng bạc sinh cơ. Nguồn sinh cơ này ngay tại từ từ cải biến thiếu nữ thể chất, để lúc đầu không thể tu hành nàng có tư chất tốt. Nữ nhân đến, để Lý Viên Ngoại một nhà cứ thế ngay tại chỗ không dám nói lời nào, bởi vì chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra nữ nhân cũng không phải là người bình thường. Trên thực tế, nữ nhân xác thực thân phận bất phàm, là trên ngôi sao này nhất bảng đại đế quốc đế sư. Tiểu cô nương, nguyện theo ta tu hành sao? Nữ nhân nhìn xem thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi một câu. Thiếu nữ có chút không biết làm sao, tỷ tỷ, tu hành là gì? Nữ nhân sửng sốt một chút, lại có chút không biết trả lời thế nào, suy nghĩ sau một lúc mới thản nhiên nói, đi một đầu gian nan khốn khổ chi lộ, đi truy tìm cái kia hư vô mở miệng trường sinh. Thiếu nữ tựa hồ minh bạch cái gì, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, tựa như thần tiên ca ca như thế sao? Đúng vậy, nữ nhân biết thiếu nữ trong miệng thần tiên ca ca, nhất định chính là lưu lại khí tức khủng bố bị kia. Cái kia? Vậy ta nguyện ý, thiếu nữ hăng hái gật đầu, đang mong đợi nhìn về phía cửa ra vào. Bất kể như thế nào, đều hẳn là hỏi một chút thần tiên ca ca danh tự đi. Thiếu nữ ở nhà chờ đợi một đoạn thời gian, đằng sau liền theo nữ nhân đi đến đế đô tu hành mà một vị truyền kỳ nữ đế cố sự, cũng từ đây khắc kéo lên màn mở đầu. Tiếc nối là, thiếu nữ sau đó không còn có gặp qua tâm tâm niệm niệm thần tiên ca ca. Đi. Tâm tình không tệ Lục Xuyên về tới trong tinh không, mà cái kia bị hủ chết Lý Đại Cấp Mô thi thể, thậm chí không nguyện ý nhìn nhiều. Lam Thải Nhi nhu thuận gật đầu, đi theo Lục Xuyên dần dần đi xa. Cao nhân, đám cháu trai này làm sao bây giờ? Chu Đức Bình nhìn xem Lý Đại Cấp Mô đồng bọn, không biết xử lý như thế nào, thế là cao giọng kêu lên. Lục Xuyên không quay đầu lại, tùy ý phất phất tay, tự hành tản đi đi, sẽ có công chính phán quyết rơi vào bọn hắn trên đầu. A. Chu Đức Bình nghe người đều động. Hắn có thể không tin có thể cầm cái túi trang 10 vạn người đầu sát thần, là cái gì tâm địa thiện lương thánh mẫu? Mà nghe được Lục Xuyên đáp lại, Lý Đại Cấp Mô những đồng bọn kích động toàn thân run rẩy, thậm chí có còn bôi lên nước mắt. Chu Đức Bình nhìn xem đám cháu trai này, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể mang theo nhận hết cực khổ các nữ nhân rời khỏi nơi này. Ha ha, trời không tuyệt đường người a. Khi hiện trường chỉ để lại Lý Đại Cấp Mô đồng bọn lúc, đám người này bản tính liền bại lộ đi ra. Bọn hắn cũng không có cảm niệm Lục Xuyên giơ cao đánh khẽ, ngược lại là cho là mình khí số chưa hết. Công chính phán quyết, ta nhổ vào, đại đạo tất cả giải tán, ta xem một chút ai đến phán quyết chúng ta. Kinh hãi qua đi lại kỳ tích sống sót đám người, đối với Lục Xuyên rời đi phương hướng, hung hăng gắt một cái, phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Nhưng mà sau một khắc, một chút quang minh đột nhiên phá vỡ tinh không đen nhánh. Không thể nào hiểu được cảm giác áp bách, bay thẳng đám người này mà đến, làm cho tất cả mọi người giống sâu kiến bình thường bị xuống. Một cái phiêu miểu mênh mông giọng nữ, một cái mang theo chính nghĩa phán quyết giọng nữ, ở trong tinh không vang lên. Ti tỏa người liệt diễm ra thân, đoạ lạc giả không thể tha thứ, ta lấy đại đạo tên, phán các ngươi vĩnh truy quang minh chi ngục. Thường vực quang minh liệt diễm, tựa như triều tịch bình thường của tới. Tại trong vô tận sợ hãi, bọn tu sĩ này bị triệt để bao phủ. Triều tịch đằng sau, vùng tinh không này bị liệt diễm gột rửa giống như quang minh bình thường tinh khiết. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không đều cuốn lên cái này quang minh đấy liệt diễm triều tịch, tất cả làm nhiều việc các người đều chiếm được trừng phạt. Đại đạo phục sinh tin tức cũng truyền khắp toàn bộ tinh không. Công tử, không có vấn đề sao? Lam Thải Nhi quay đầu nhìn thoáng qua liệt diễm triều tịch, có chút bận tâm. Lục Xuyên biết Lam Thải Nhi đang lo lắng cái gì, loại này tuyệt đối chính nghĩa thuộc tính, sợ rằng sẽ cho vùng vũ trụ này mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Thế gian vạn vật đều không thể có thể độc nhất mà sinh, bất cứ sự vật gì đều hẳn là có nó tính hai mặt. Bất luận cái gì tuyệt đối sự vật đều sẽ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đối mặt Lam Thải Nhi nhìn nghi vấn, Lục Xuyên cười lắc đầu, đây chính là chụp ánh sáng người tu hành quá trình. Có lẽ thời điểm gặp lại, chụp ánh sáng người liền hẳn là chân chính đại viên mãn. Tiên lộ nhanh mở, tiên lộ nhanh mở. Lục Xuyên cùng Lam Thải Nhi rất nhanh tới cái gọi là tiên lộ mở ra địa phương. Nơi này là trong tinh không một mảnh thần kỳ địa phương, toàn bộ không gian do thất thải phù vân tạo dựng, nhìn qua thật tựa như tiên cảnh bình thường. Lục Xuyên đến nơi thời điểm, nơi này tu sĩ nhiều đến đã không có địa phương che lấn. Mà cái này đại bộ phận tu sĩ cũng không phải là sâu lam tinh vực người địa phương, mà là từ cái khác tinh vực chạy tới chân chính đại năng giả. Đám người này tập hợp một chỗ, thế mà hiếm thấy không có bộc phát xung đột. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu, thật chặt nhìn chăm chú lên đám mây sự vật. Trên đám mây, có một cánh màu vàng cửa lớn như ẩn như hiện, cửa lớn trước đó long đằng phượng tưởng quả nhiên là một mảnh tường thủy chi khí. Một cỗ không thể nào hiểu được, nhưng là rõ ràng mạnh hơn chúng tu sĩ nắm giữ lực lượng, vặn mèo lên không gian chúng quanh. Mà nguồn lực lượng này, bị chúng tu sĩ mong muốn đơn phương gọi là tiên khí mà. Người quê quán người, nhận biết là phương nào thế lực sao? Lục Xuyên mang theo treo chọc hỏi một câu. Lam Thải Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ta từ nhỏ rời nhà, đối với cố hương ký ức rất ít. Chương 602, việc vui người xuất kích. Chương 602, việc vui người xuất kích. Vậy ngươi nhớ nhà sao? Lục Xuyên hứng hở hỏi một câu. Lam Thải Nhi sửng sốt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là rất nhanh lại mâu thuẫn nhẹ gật đầu. Không biết hẳn là trả lời thế nào Lục Xuyên vấn đề, bởi vì nàng đối với cố hương tình cảm thực sự quá mức phức tạp. Hắc hắc, đừng như vậy xoắn xuýt, không trả lời liền tốt. Lục Xuyên vui vẻ nói, dương mắt nhìn về phía đám mây cửa lớn màu vàng nóng. Nếu như ngươi nói, đám này thiểu năng trí tuệ nếu là biết, chỗ này bị tiết lộ, bất quá là tứ phương đại giới người đang thu thập hạ vị khí vận, sẽ là phản ứng gì? Không đợi Lam Thải Nhi đáp lại, Lục Xuyên cất tay hướng về đám người chen vào. Ai, nhường một chút, nhường một chút, chuyện tốt như vậy, tự nhiên đến làm cho đại ca lên trước. Lục Xuyên một bên chen còn một bên thử lấy răng hàm gào to đứng lên. Mà ở trận tu sĩ, cái nào không phải thân phụ khí vận một phương đại lão, làm sao có thể để cho người khác nhanh chân đến trước? Lục Xuyên không có chút nào tố chất chen ngang hành vi, đưa tới đại lượng tu sĩ bất mãn, chàng diện lập tức kêu loạn đứng lên. Có tu sĩ thậm chí còn dùng ra âm hiểm pháp bảo, muốn thừa dịp loạn cho Lục Xuyên đến truy cập con. Nhưng mà Lục Xuyên không thèm để ý chút nào những tiểu động tác này, quả thực là tại một mảnh tiếng mắng bên trong, mang theo Lam Thải Nhi đẩy ra phía trước nhất. Lam Thải Nhi cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, cũng không biết Lục Xuyên đến cùng là tốt tính đâu, hay là xấu tính. Ngươi nói hắn tốt tính đi, lại là cái hỉ nộ vô thường người, động một chút lại giết người khác. Ngươi nói hắn tính tình hỏng đi, bây giờ bị người thăm hỏi tổ tông 18 đời, lại là thử lấy răng hàm cười ngây ngô. Không giống với hậu phương chen trúc, phía trước nhất vị trí tốt lại vô cùng trống trải, chỉ có ba nam hai nữ đứng ở chỗ này. Nha, mấy ca, ăn trưa. Lục Xuyên vui vẻ cùng mấy người lên tiếng chào. Tiếp lấy con hàng này không có chút nào tính tự giác đi tới phía trước nhất, sát bên trong năm người xinh đẹp nhất nữ tử áo đen đứng vững. Trong mắt trừng căng tròn, như cái tên du thủ du thực bình thường trên dưới đánh giá đến người ta đến. Giữa sân mấy người sửng sốt mấy giây sau, cuối cùng lấy lại tinh thần, đều là một mặt chế nhạo nhìn về phía nữ nhân áo đen kia. Nữ tử này cũng không phải dễ nói chuyện hạng người, đó là bá hạ tinh vực đệ nhất ma đạo cự phách, giết người đều không mang theo chớp mắt loại kia. Mấy người khác cũng thực sự hiếu kỳ, đây là chạy đi đâu đi ra Lăng Đầu Thành, dám đi trêu chọc nữ nhân này. Muội muội, cái mông ngươi rất căng mềm a. Lục Xuyên mở miệng câu nói đầu tiên, thiếu chút nữa không làm cho người ta sắp chết. Nữ tử áo đen còn không có bao lớn phản ứng, hậu phương Lam Thải Nhi lại có chút tức giận lên. Nàng thực sự không biết rõ Lục Xuyên là cái gì tâm tính, để đó chính mình cái này nhất đẳng đại mỹ nhân chẳng quan tâm, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc những nữ nhân khác. Nữ tử áo đen xanh đậm mắt sáng mắt nhàn nhạt liếc mắt Lục Xuyên một chút, sắc ý chợt lóe lên. Thích không? Nữ tử áo đen dương lên sáng bóng cái cằm, ngựa khí mang theo ba phần trêu chọc. Bốn người khác nhìn thấy nữ tử làm dáng, đều là không hẹn mà cùng lui ra ngoài một khoảng cách. Bởi vì nữ nhân này giết người trước đó, đều là như vậy dương quang sáng lạ. Ân Lục Xuyên như cái thiểu năng trí tuệ bình thường, hoàn toàn không có cảm nhận được người ta sắc ý, ngược lại là chăm chú tự hỏi. Không phải rất ưa thích, cùng nhỏ Thải Nhi đứng lên hay là kém một chút. Lục Xuyên trả lời, cho nữ tử áo đen chỉnh có chút sẽ không. Ngươi nói con hàng này là lưu manh đi, giống như lại chẳng phải triệt để. Ngược lại là Lam Thải Nhi nghe được lần này đánh giá, tiểu não giận quét sạch sành sanh, trong lòng thẳng khen Lục Xuyên có ánh mắt. Nghe được Lục Xuyên trả lời, nữ tử áo đen quay đầu nhìn một chút, hậu phương cái kia thân thể mê người nữ tử. Mặc dù Lam Thải Nhi biến mất khuôn mặt, nhưng là cái kia linh lung đường cong hay là để người ý nghĩ kỳ quái. Cho nên, nữ tử áo đen tú khí mặt mày nhíu lại, trong mắt sát ý lại là không thấy, ngươi mang theo như thế thức tha bạn gái, vì sao còn muốn đến cùng ta đáp lời? Không sợ nàng sinh khí sao? A. Lục Xuyên không lắm để ý phất phất tay, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng không kém, nên bệnh lên địa phương bệnh lên, nơi nên lớn lớn, làm nam nhân hẳn là nhiều chú ý ngươi vài lần. Nữ tử áo đen theo bản năng túi đầu nhìn một chút, trên mặt câu lên ý cười mê người. Ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện, chờ một chút tiên lộ mở, tỉ tỉ để cho ngươi đi lên trước. Lao yêu bà, nghe được lời của nữ tử, những người khác lại tại trong lòng mắng lên, là muốn cho kẻ lỗ mãng này đi chuyến lôi nha. Có người chuyến lôi, cũng không phải chuyện gì xấu, tất cả mọi người không có lên tiếng. Lục Xuyên khinh thường liếc mắt, cắt, bệnh tâm thần, muốn ngươi để à, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, được hạnh gì. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, con hàng này câu nói tiếp theo sẽ lấy cái gì hình thức đụng tới. Nữ tử áo đen vừa mới che giấu lên sắc ý, lại lần nữa dâng lên. Ai, đừng như vậy nhìn ta, tiểu gia giết người không chớp mắt ta. Lục Xuyên vui tươi hớn hở móc ra một thanh hạt dưa, xuất ra băng ghế nhỏ ngồi lên. Trong nháy mắt này, nữ tử áo đen đột nhiên cảm giác toàn thân băng lãnh. Đại tu sĩ trực giác nói cho nàng, trước mặt cái này nhìn không ra sâu cạn tiểu tử, không phải đang cùng chính mình nói cười. Nữ tử áo đen hơi nghi hoặc một chút nhìn Lục Xuyên một chút, bất động thanh sắc lui lại mấy bước. Bốn người khác thấy là trợn mắt hốt mồm, nghĩ đến ma đầu này lúc nào đổi tính. Công tử, không trực tiếp đi lên sao? Lam Thải Nhi lên tới trước mặt, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Lục Xuyên lắc đầu, đến đều tới, cũng không thể náo nhiệt còn chưa bắt đầu, liền kết thúc đi. Ách, Lam Thải Nhi không phản bắt được. Cùng nhau đi tới, nàng phát hiện Lục Xuyên đặc biệt thích xem náo nhiệt, lớn nhỏ sự tình đều muốn đi lên góp một chút, đây là một loại nào đó khắc vào trong lòng đến sao? Lại nói, người cái kia hai đống có phải hay không có chút quá nhỏ, về sau sợ là muốn bị đói hải tử. Ta cái này có một phần bí phương, có thể cho ngươi sử dụng. Nhăn nhăm chán, Lục Xuyên lại bắt đầu một thoại hoa thoại, thậm chí còn làm như có thật lấy ra một phần vừa mới hiện biên bí phương. Lam Thải Nhi cúi đầu nhìn một chút, trong lòng có chút nổi nóng, chính mình cái này hai đống cũng không nhỏ, cúi đầu không thấy mũi chân loại kia. Bất quá là vì thuận tiện, lâm thời cho bao lấy tới mà thôi. Lam Thải Nhi cũng biết Lục Xuyên gia hỏa này là một thoại hoa thoại, thở phì phò không tiếp bí phương. Mỹ nữ cho ngươi dùng, gặp Lam Thải Nhi không tiếp, Lục Xuyên tiện tay đem bí phương ném cho nữ tử áo đen. Nữ tử tiếp nhận bí phương, phía trên văn tự tự động vặn bẹo biến ảo đứng lên, thành mình có thể xem hiểu đồ vật. Liền chiêu này vạn vật tùy tâm mà động nhìn như đơn giản, nữ tử mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng tự nhận tuyệt sẽ không giống thiếu niên này dễ dàng như vậy, cái này khiến nàng càng cảnh giác lên. Cây đu đủ, nữ tử áo đen nhìn xem trên bí phương đồ vật có chút mờ mịt, nàng hoàn toàn không biết cây đu đủ là cái gì. Ha ha ha, thật là náo nhiệt ta, xung quanh năm cái lớn tinh vực chúa tể đều tới. Lúc này một cái âm dương quái khí, bất nam bất nữ thanh âm vang lên, tiếp theo chính là nhạc khí cùng vang lên diễn tấu âm thanh nương theo mà đến. Phúc, mẹ ngươi, đón dâu đâu? Lục Xuyên dương mắt nhìn lại, vỏ hạt dưa mà trực tiếp phun tới. Tám cái hình thù kỳ quái, giống người lại không giống người đồ vật, dơ lên một đỉnh tiệu hoa lớn còn xuyên qua đám người. Mà phía sau đi theo một chi mấy trăm người giàn nhạc, thua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt. Người tới rất rõ ràng là cái rất có phân lượng gia hỏa, chen chúc đám người thế mà tự động tránh ra một con đường, thậm chí còn có tránh chi như xả hạt ý tứ. Chương 603, cực âm quỷ tổ chương 603, cực âm quỷ tổ cực âm quỷ tổ. Nhìn thấy cái này đỉnh kiệu hoa lớn con, ở đây trừ Lục Xuyên cùng Lam Thải Nhi bên ngoài, các tu sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Sở dĩ các tu sĩ phản ứng đều to lớn như thế, chỉ vì gia hỏa này thực sự không phải vật gì tốt. Cực âm quỷ tổ là quỷ vật thành tinh, lai lịch đã không thể kiểm tra cứu. Nhưng nghe nói sống sót thời gian phi thường xa xưa, thậm chí có thể là thời đại trước tồn lưu lại gia hỏa. Cái này cực âm quỷ tổ có cái yêu thích, đó chính là nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Hắn cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ hưởng dụng một nữ nhân, mà lại bị hắn để mắt tới nữ nhân, sẽ bị trực tiếp ép khô tuyệt đối sống không quá ngày thứ hai. Mà lại, cái này cực âm quỷ tổ ỷ vào tu vi cường đại, làm việc cũng là tàn ngược đến cực điểm, hơi không hài lòng đối với những khác tu sĩ chính là đánh giết không chỉ. Đây cũng là vì cái gì nhiều tu sĩ như vậy không chào đón gia hỏa này nguyên nhân. Trên lý luận nói vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt, nhưng cái này cực âm quỷ tổ là một ngoại lệ, ở trên người hắn chỉ có mặt ác, không nhìn thấy một chút tốt. Kinh khủng nhất chán chính là, từ khi đại đạo tiêu tán đằng sau, không sợ đại đạo phản vệ cực âm quỷ tổ, dựa vào các loại thủ đoạn đấm máu, để cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí có truyền ngôn, hắn đã vượt qua đạo cảnh kia, chính thức bước vào đế cảnh. Đương nhiên, cũng chỉ là thực lực tiến nhập đế cảnh, cũng không có đại đế danh hiệu. Mặc dù đều mang một cái chữ đế, nhưng là đại đế cùng đế cảnh, giữa hai bên có bản chất khác nhau. Cùng một cái thời kỳ, toàn bộ vũ trụ chỉ cho phép một tên đại đế. Bởi vì đại đế bản chất là vũ trụ ý chí thể hiện, có thể điều động toàn bộ vũ trụ tài nguyên, là có được quyền hành lớn tồn tại, đương nhiên cũng lưng đeo tương ứng trách nhiệm. Mà đế cảnh chỉ là một cái trên thực lực phân chia thôi, đại biểu cho một người tu sĩ có thể đạt tới cuối cùng chiến lực. Mà đây là đại đạo tiêu tán đằng sau, không có hạn chế kết quả. Hiện nay cục diện là, đại đạo tiêu tán đằng sau tiến vào đế cảnh tu sĩ có khối người, nhưng là dám tự xưng đại đế lại không một người. Lục Xuyên vốn có thể có đại đế tên, nhưng là con hàng này lại lười lại ngu xuẩn, hoàn toàn không nguyện ý lưng đeo đại đế chi trách. Lại thêm đại đạo tiêu tán không có phía quan phương chứng nhận, vẫn gác lại xuống dưới. Đương nhiên, đối với Lục Xuyên tới nói không có ảnh hưởng gì, tối đa cũng chính là thiếu chút đại đế quyền hành mà thôi. Cái kia tám cái dị hình dơ lên quốc hiệu, cứ như vậy phách lối đi ngang qua đám người, rất nhiều tướng mạo xinh đẹp nữ tu sĩ bị dọa đến là mồ hôi lạnh liên tục. Cũng may cực âm quỷ tổ cũng không để ý các nàng, mà là trực tiếp đi tới nữ tử áo đen kia cách đó không xa. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này, từng cái trên mặt đều mang xem kịch vui biểu lộ. Bởi vì cực âm quỷ tổ đã từng liền phóng ra nói chuyện, muốn cùng nữ tử áo đen cộng độ lương tiêu. Chỉ là khi đó, hai người đều là ngụy đế thực lực, ai cũng mại hà không được ai, việc này cũng liền bị ăn dưa quần chúng làm cái trò cười nghe. Hiện tại lại khác biệt, nếu như cực âm quỷ tổ thật tiến nhập đế cảnh, như vậy trước kia thả ra nói, chỉ sợ thật liền muốn thực hiện. Nhìn xem dừng lại cố hiệu, nữ tử áo đen sắc mặt rất khó nhìn. Huyền Nhi tiểu thư, lần trước từ biệt, rất là tưởng niệm, một cái mang theo ba phần trêu chọc, hơi có chút tử tính trung niên giọng nam trong tiệu vang lên. Nữ tử áo đen cố tự chấn định xuống đến, trả lời, quỷ tổ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ quỷ tổ. Cực âm quỷ tổ nhịn không được bật cười, lần trước gặp mặt, bản đế còn nhớ rõ Huyền Nhi tiểu thư xưng hô ta là lao âm quỷ tới. Nghe được cực âm quỷ tổ tự xưng bản đế, trong lòng mọi người hiểu rõ, cháu trai này sợ không phải thật vào đế cảnh giới. Thương Thiên không có mắt, hiểu rõ cực âm quỷ tổ hành động các tu sĩ, cũng chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng câu trước. Nghe được cực âm quỷ tổ trêu tức, Hắc Tử nữ tử cường tự câu lên một vòng ý cười, lúc này không giống ngày xưa, nếu ngài vào đế cảnh, lẽ ra đạt được tôn trọng. Nói, nữ tử áo đen bất động thanh sắc kiểm tra một hồi xung quanh, trong đầu quy hoạch lấy chạy trốn lộ tuyến. Về phần cái gì tiết lộ, tại sao có thể có cái mạng nhỏ của mình cùng trong sạch trọng yếu đâu? Nếu dạng này, Uyển Nhi tiểu thư là không phải có thể đáp ứng ta. Nói, cửa tiệu rèm đột nhiên bị xốc lên, một tên thân hình cao lớn, tóc dài như máu, khuôn mặt tuấn lãng nam tử khí định thần nhàn đi xuống. Nếu như không biết con hàng này hành động, chỉ bằng một bộ da này túi, chỉ sợ cũng chỉ có thể sẽ dẫn tới không thiếu nữ tử vì đó ưu ái. Cực âm quỷ tổ bựa xuất ra một cái quạt xếp, từ từ lay động. Cặp kia hẹp dài đôi mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt giai nhân, dục vọng như sắp phun trào núi lửa bình thường, sắp đè nén không được. Cái này trần trụi ánh mắt, mang cho nữ tử áo đen không cách nào tưởng tượng áp lực. Thế giới tinh thần bị áp bách, thậm chí kém một chút liền đáp ứng xuống tới. Đến tận đây, nàng có thể xác định, cực âm quỷ tổ là thật tiến nhập đế cảnh, đối với mình hoàn toàn có thể tay cầm đem bóp. Đừng nghĩ đến chạy a, cực âm quỷ tổ cười híp mắt khoát khoát tay. Ngươi biết ta không kén ăn, đem ngươi giết chết lại chơi, quỷ tổ ta cũng như thế tận hứng. Nữ tử áo đen mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng bây giờ còn có một con đường có thể đi, đó chính là tự bạo. Tựa hồ nhìn ra nữ tử áo đen ý nghĩ, cực âm quỷ tổ vui vẻ cười nói, ngươi cũng không cần như vậy kháng cự. Quỷ tổ ta nếu vào đế cảnh, tự nhiên không cần tiếp tục muốn cái kia thải âm bổ dương biện pháp, đi cùng với ta tự nhiên cũng sẽ không thương ngươi mảy may. Nếu như ngươi đầy đủ nghe lời, hầu hạ tốt bản đế, cùng ngươi cũng là có chỗ cực tốt. Nữ tử áo đen là ai? Đây chính là trong núi thây biển máu giết ra tới ma đầu cấp tồn tại, làm sao lại tin tưởng loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài chuyện ma quỷ? Cực âm quỷ tổ nói như vậy, chính là sợ chính mình tự bạo mà thôi. Nữ tử áo đen tự nhiên là không muốn tự bạo, một thế này sống đến tình trạng này sao mà không dễ? Nhưng là cục diện dưới mắt là chạy khẳng định trốn không thoát, không muốn trở thành người khác đồ chơi. Tựa hồ chỉ có tự bạo một con đường có thể đi. Đột nhiên Hắc Tử nữ tử nghiêng mắt nhìn đến, ngay tại gầm hạt dưa xem náo nhiệt Lục Xuyên. Để nàng chú ý trừ Lục Xuyên, còn có ở một bên cho hắn bưng bong bóng trà, như cái tiểu nha hoàn bình thường, dáng người thướt tha Lam Thải Nhi. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, cái này ẩn giấu đi khuôn mặt nữ tử, dung mạo tuyệt đối so với chính mình tốt hơn rất nhiều. Mà lại hai người này khí tức cổ quái, ngồi ở chỗ đó nếu như không tận lực đi chú ý, căn bản không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Nữ tử áo đen đột nhiên có chú ý, trên mặt nụ cười miễn cưỡng rơi xuống, mang tới nhàn nhạt bị thái. Nữ tử áo đen đối với Lục Xuyên phương hướng, nhẹ nhàng dương lên sáng bóng cái cằm, ra hiệu cực âm quỷ tổ nhìn bên kia. Nữ nhân này thông minh đến cực điểm, cũng không có trực tiếp mở miệng, đem cực âm quỷ tổ lực chú ý dẫn tới Lam Thải Nhi trên thân. Ý nghĩ của nàng là, nếu như cái này cổ quái hai người có thể thu thập cực âm quỷ tổ, như vậy không có mở miệng chính mình, sau đó cũng có giảo biện năng lực. Nếu như không thu thập được, song phương cũng khẳng định sẽ buộc phát xung đột, chỉ cần vừa loạn chính mình liền có cơ hội đào tẩu. Quả nhiên, cực âm quỷ tổ nhìn thấy Lam Thải Nhi một chớp mắt kia, hai mắt đều phát sáng lên, tựa như thả ra ánh sáng. Lấy hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, nữ tử này vô luận dung mạo hay là tư thái, định không người có thể đưa ra tà hữu. Nhưng mà cái này náo ngơ ngu xuẩn, nhưng không có nghĩ tới, vừa rồi chính mình vào sân thời điểm, vì cái gì hoàn toàn không có chú ý tới bọn hắn. Nhìn ngươi ma lạt cách biết ta, thảo nê mã, đem ngươi cặp kia mắt chó chính mình đảo. Phát giác được cực âm quỷ tổ đối với Lam Thải Nhi có vọng tưởng, Lục Xuyên trực tiếp mở phun, hiện ra chính mình cao tố chất. Lục Xuyên mắng cực kỳ lớn tiếng, cái này khiến tất cả mọi người trực tiếp không kiềm được cười ra tiếng. Chương 604, thật việc vui người chương 604, thật việc vui người cực âm quỷ tổ nhân đều mộng, hắn không phải không gặp qua mắng chửi người, mà là chưa thấy qua mắng ngay thẳng như vậy, khó nghe như vậy. Tại tu hành giới chơi đều là âm dương quái khí, nào có người sẽ như thế không có tố chất, đối với người khác chửi ầm lên. Mộng bức đằng sau, cực âm quỷ tổ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nhưng là lại nhìn không thấu Lục Xuyên sâu cạn, hắn trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được. Tiểu huynh đệ, người ta cũng không khúc mắc, vì sao nói năng lỗ mãng? Cực âm quỷ tổ thật cũng không như vậy lỗ mãng, mượn chính mình cũng không đối với Lam Thải Nhi có tính thực chất hành vi, mở miệng chất vấn lên Lục Xuyên muốn dùng cái này nổi lên. Nhưng mà hắn lại sai lầm một việc, bởi vì hắn đối mặt chính là một cái không có chút nào tố chất, lại tính khí nóng nảy ra hỏa. Nghe được cực âm quỷ tổ chất vấn, Lục Xuyên con mắt một nghiêng, cười nhạo nói, miệng cũng rất cứng rắn, ngươi nếu là dập đầu nhận cái sai thì cũng thôi đi, dù sao nhỏ Thải Nhi thật xinh đẹp, rất khó không khiến người ta nhớ thương. Sau một khắc, Lục Xuyên không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động. Nhanh, nhanh đến con mắt căn bản theo không kịp tình trạng, đây là tại chỗ tất cả mọi người cảm thụ. Lục Xuyên thân ảnh không có chút nào khoảng cách cảm giác, đột ngột xuất hiện tại cực âm quỷ tổ trước mặt. Mà ra hỏa này trên mặt, thậm chí còn không tới kịp xuất hiện kinh ngạc loại hình biểu lộ. Đùng, Lục Xuyên một cái bạt tai to quất đi xuống, quất thẳng tới cực âm quỷ tổ mắt nổi đom đóm. Đợi đến cảm nhận được đau đớn đau nhức, cực âm quỷ tổ nổi giận mà lên. Tại cái này đại đạo tiêu tán đằng sau thế giới, hắn vào đế cảnh, không có lòng kính sợ, thậm chí ngay cả đầu góc cũng không tốt xử. Hắn lại dám hoàn thủ. Cực âm quỷ tổ phóng xuất ra đại lượng âm khí, toàn bộ không gian trong nháy mắt tiến nhập vung tùn quỷ vực bình thường âm hàn thế giới. Vô số phảng phất muốn đâm xuyên màng nhĩ lệ quỷ kêu khóc vang lên, chấn ở đây tu sĩ toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía giữa sân phát uy cực âm quỷ tổ. Còn có thể miễn cưỡng hoạt động mấy người, cũng là kinh hãi tại lão quỷ này thực lực, càng kinh hãi hơn tại đế cảnh đối với cảnh giới khác tuyệt đối áp chế lực. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Lục Xuyên không lắm để ý trở tay bung ra, lại là một cái tát quất vào cực âm quỷ tổ trên mặt. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng Lục Xuyên động tác, không nhanh cũng không chậm. Hơi có chút thực lực tu sĩ, cũng sẽ không bị tốc độ như vậy cho rút đến. Nhưng mà cực âm quỷ tổ tượng cái kẻ ngu bình thường, cứ như vậy trực lăng lăng đứng ở nơi đó, tùy ý Lục Xuyên cái tát phiến tại trên mặt mình. Cái này trở tay một bạt thai xuống dưới, không chỉ có rút cực âm quỷ tổ, giống như con toy nguyên địa vòng vo hơn mấy chục cái vòng. Liên đối, hắn cái kia thả ra khổng lồ âm khí, cũng bị cùng nhau rút từ từ tiêu tán. Đợi đến cực âm quỷ tổ chóng mặt dừng lại, trên mặt đau rát nói cho hắn biết, chính mình chọc phải không nên gây tổn tại. Cực âm quỷ tổ không có chút gì do dự, trực tiếp làm quỷ xuống, tại chỗ dập đầu 10 cái khấu đầu. Tiền bối tha mạng. Lao tử không phải ngươi tiền bối. Lục Xuyên đi lên một cước đá vào cực âm quỷ tổ gương mặt lớn con bên trên. Vị này mới vào đế cảnh, hung tâm bừng bừng đại nhân vật quay cuồng ra ngoài mấy cây số, hung hăng đụng vào trong đám người. Không kịp cảm thụ trên mặt thấu xương đau, cực âm quỷ tổ nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế, tứ chi chạm đất nhanh chóng bỏ trở về. Leo về Lục Xuyên trước mặt, hắn không nói tiếng nào, chỉ là không ngừng mãnh liệt dập đầu. Thái độ như thế, cũng làm cho Lục Xuyên không có đem hắn đánh giết suy nghĩ. Ngươi đạp mã tẹt đi chuyển thế đúng không? Hung hăng gắt một cái, Lục Xuyên chậm rãi lung lay trở về. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ, Lục Xuyên liếc mắt nữ tử áo đen một chút. Vị này tâm cao khí ngạo nữ ma đầu, bị dọa đến dưới chân mềm nhũn, cũng quỳ xuống. Thật sự cho rằng lão tử mù, nhìn không thấy ngươi những tiểu động tác kia. Lục Xuyên khinh thường cười một tiếng, xuất ra một thanh hạt dưa tiếp tục gặm. Tiền bối tha mạng, nữ tử áo đen vội vàng cúi người, toàn thân run rẩy không chỉ. Tha mạng. Lục Xuyên nghiền ngẫm nói, dựa vào cái gì? Và ngươi cái kia đơn bạc tư sắc. Nữ tử áo đen không dám đáp lời, bởi vì nàng không biết Lục Xuyên tính cách, nhiều lời sai nhiều. Nàng chỉ có thể học cực âm quỷ tổ bình thường, hung hăng đập ngẩng đầu lên. Dục vọng cầu sinh mạnh như vậy, Lục Xuyên vui răng hàm thẳng thử. Dạng này, hai người đánh một chầu đi, vô luận ai sống sót, chuyện này đều tính toán. Nữ tử áo đen biến sắc, để cho mình cùng đế cảnh cực âm quỷ tổ sinh tử chi chiến, đây không phải là khi dễ người sao? Cực âm quỷ tổ nghe nói như thế mừng rỡ trong lòng, cũng không dám lưu vu biểu diện. Để cho công bằng, hai người các ngươi đều tại thần không chỉ cảnh bẻ đầu đi. Lục Xuyên tùy ý phun ra hai mảnh vỏ hạt dưa. Vỏ hạt dưa nhanh chóng đánh trúng nữ tử áo đen cùng cực âm quỷ tổ, một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo, đem thực lực của hai người trong nháy mắt áp chế đến thần không chỉ cảnh. Không kịp sợ hãi Lục Xuyên thủ đoạn, Cực Âm Quỷ Tổ đã dẫn đầu đánh lông, đối với nữ tử áo đen liền giết đi qua. Lục Xuyên bắt chéo hai chân, một bên uống vào Lam Thải Nhi pha trà, một bên nhìn xem hai người sinh tử quyết đấu. Cái gì là đỉnh cấp việc vui người a? Đây chính là đỉnh cấp việc vui người. Không có việc vui, vậy liền sáng tạo việc vui. Ở đây tất cả tu sĩ lại lặng yên không tiếng động lui ra ngoài thật xa, có lẽ trong mắt bọn hắn, Lục Xuyên tính cách ác liệt trình độ đã vượt qua Cực Âm lão tổ. Trận này chém giết cũng không tiếp tục bao nhiêu thời gian, bởi vì hai người cơ hồ đều là tại lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng là nữ tử áo đen dẫn theo Cực Âm Quỷ Tổ đầu, giáng chống đỡ lấy tàn phá thân thể, quỳ gối Lục Xuyên trước mặt. Kỳ thật cùng nhất cảnh giới dưới có loại kết quả này, mọi người tại đây cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao nữ tử áo đen thế nhưng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới ma đầu, mà Cực Âm Quỷ Tổ chỉ là cái đi tà môn ma đạo, có chút khí vận xuẩn bất thôi. Nếu là Cực Âm Quỷ Tổ có thể tại cùng cảnh thắng qua nữ tử áo đen, chỉ sợ sớm đã đem người cho lấy tới trên giường mình đi. Tiền bối ta thắng. Nữ tử áo đen cố gắng mở to, dì máu hai mắt nhìn xem Lục Xuyên. Quỷ dị chính là, bản thân nàng lại đối với Lục Xuyên không có gì oán hận, thậm chí mang theo cảm kích. Ngẫm lại cũng không có vấn đề gì, dù sao dưới mắt loại kết quả này, là nữ tử áo đen nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đối với nàng tới nói, đây là kết quả tốt nhất không có cái thứ hai. Lục Xuyên thuận tay giải đối với nữ tử áo đen cảnh giới áp chế, trêu chọc nói, cô đương về sau tất thành đại sự. Nữ tử áo đen kinh sợ cúi đầu, không dám đáp lại. Rất không thú vị a. Lục Xuyên lắc đầu, chuyện này cứ như vậy đi. Nghe được Lục Xuyên chính miệng nói sự tình, nữ tử áo đen dẫn theo tâm cuối cùng để xuống. Nhưng mà tâm cảnh của nàng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, bởi vì từ đầu đến cuối Lục Xuyên đều là một loại không thèm quan tâm, thậm chí vui đùa ầm ĩ thái độ. Loại thái độ này, để nàng hoài nghi từ bản thân tu hành phải chăng còn có ý nghĩa. Tu hành lại cao hơn lại cố gắng thì như thế nào, cũng bất quá là bị người ta một đầu ngón tay nghiền chết hạ chẳng mà thôi. Nhìn thoáng qua đạo tâm bất ổn nữ tử áo đen, Lục Xuyên thản nhiên nói, ta lấy luyện kiếm kỹ năng mà lên, điểm xuất phát không bằng ở đây tất cả mọi người. Nghe nói như thế, nữ tử áo đen có chút sụp đổ thần sắc khôi phục bình thường. Nàng đối với Lục Xuyên thi lễ một cái, dẫn theo Cực Âm Quỷ Tổ đầu, rời khỏi nơi này. Nhưng mà Lục Xuyên còn chưa nói hết chính là, chính mình mặc dù điểm xuất phát thấp, nhưng là có A Phúc bật hợp ta, chơi chính là cậu vợ. Chương 605, khó được thông minh một lần chương 605, khó được thông minh một lần theo cuộc nháo kịch này kết thúc, phía trên cửa lớn màu vàng nóng lúc này cũng có dị động. Xoay quanh tại cửa lớn màu vàng nóng chi tường thụy chi thú, đột nhiên vươn cổ thét dài đứng lên, xa xăm rộng rãi tiên lạc cũng theo đó vang lên. Một đầu hư ảo cầu thang màu vàng từ cửa lớn màu vàng nóng trước đó kéo dài xuống. Trên cầu thang khắc lấy tràn ngập khí tức thần thánh phủ văn màu vàng, bị lực lượng thần bí bao phủ, phản phất thật sự là cái kia truyền thuyết bên trong thang lên trời. Đại môn màu vàng kia, giờ phút này cũng chậm rãi kéo ra một cái khe, từng sợi thần quang ở sau cửa như ẩn như hiện. Kỳ dị thanh âm như có như không vang lên, tựa hồ cửa phía bên kia có tiên nhân đang giảng kinh thuyết pháp. Trong lúc nhất thời làm bầu không khí thật giống có chuyện như vậy. Diệu liên diệu tại hết thảy cảnh tượng, đều là mờ ảo như vậy như thật như ảo. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ không cách nào ức chế, đi thăm dò chân tướng xúc động. Mở, mở. Thật sự có tiên lộ kéo dài xuống. Liên quan tới đối với tiên bực truyền thuyết, cũng không phải là không động miễn tưởng. Cảnh tượng này, để không khí trầm mặc đột nhiên bộc phát. Cảm xúc nhiệt liệt các tu sĩ, nhìn chòng chọc vào cái kia kéo ra một cái khe cửa lớn, trong mắt tràn đầy cực nóng cùng khát vọng. Tiên bối, tiên lộ đã mở, chúng ta phải chăng may mắn đạp vào cái kia thang lên trời. Một người tu sĩ tiến lên, rất cung kính tiến lên thi lễ một cái, trong lời nói khao khát không đè nén được tràn đầy mà ra. Hiện trường nhiệt liệt bầu không khí lần nữa trầm mặc xuống dưới, tất cả tu sĩ đều nhìn về Lục Xuyên. Phát sinh sự tình vừa rồi, một vị đế cảnh bị Lục Xuyên tay cầm đem bóp chơi chết. Vô luận các tu sĩ trong lòng, đến cỡ nào khát vọng đạp vào cái kia thang lên trời, nhưng là ai lại dám không nhìn Lục Xuyên thái độ. A, nhanh như chớp. Lục Xuyên nâng chung trà lên bắt mãnh liệt đột nhiên được một hớp, ở trong miệng hung hăng cô lô mấy lần, cuối cùng lại toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cái này ngay cả xúc miệng nước đều uống tràn diện, thấy chúng tu sĩ là trợn mắt hốt hồn. Cái này nào giống cái cao nhân tiền bối, giống như là cái kia thô bị sơn dã thôn phu. Đương nhiên đám người cũng chỉ dám ở nói thầm trong lòng vài tiếng, thậm chí ngay cả một chút vẻ khinh thường cũng không dám phủ ở khuôn mặt phía trên. Tiên bực truyền thuyết. Lục Xuyên nhiều hứng thú nói thầm đứng lên. Đương nhiên chính hắn cũng nghe qua cái này truyền thuyết, chuẩn xác điểm nói hẳn là cố sự mới đối. Tại Cố Hương Lam tinh phía trên, sinh ra ở Lục Xuyên thời đại kia hài đồng, ai còn không biết Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đâu. Mà thiên cung hẳn là cái gọi là tiên bực. Nhưng dưới mắt các tu sĩ nói tới tiên bực, cũng rất rõ ràng cũng không phải là trong chuyện xưa Tam thập tam trọng thiên, mà là đạp mã vô ưu giới. Nghe được Lục Xuyên nói thầm, vừa mới cái kia hỏi thăm tu sĩ vội vàng giải thích. Về tiên bối, liên quan tới tiên vực sự tình, tại tu hành giới lưu truyền đã lâu. Truyền thuyết bên trong đó là một mảnh chân chính tường hóa chi địa, không chỉ có tiên nhân truyền đạo thụ nghiệp, mà lại tài nguyên cũng dùng mãi không cạn. Lục Xuyên nghe răng hàm thẳng thử, hỏi ngược lại, loại này lừa gạt tiểu hài cố sự, ngươi cũng tin? Tu sĩ có chút lúng túng gãi gãi đầu, thận trọng nói, trước kia tự nhiên là không tin, bất quá bây giờ nói dương mắt nhìn về phía trên, tựa hồ là đang nói cho Lục Xuyên, hiện tại chính mình không thể không tin. Liên quan tới tiên vực truyền thuyết, có hay không đáng tin xuất xứ? Lục Xuyên nhịn không được nhíu mày. Dạng này truyền thuyết là từ lúc nào cao hứng đây này? Là các tu sĩ mong muốn đơn phương mỹ hảo tưởng tượng, vẫn là có người đang cố ý gieo rắc loại cố sự này? Nếu như là có người đang cố ý gieo rắc loại cố sự này, như vậy là không phải tứ phương đại giới tiềm phục tại hạ vị vũ trụ người. Nghe được Lục Xuyên đặt câu hỏi, tu sĩ sửng sốt một chút, cố gắng hồi tưởng một hồi, cuối cùng lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Từ cái gì lưu hành đứng lên liên quan tới tiên vực loại thuyết pháp này, đã không cách nào khảo chứng, giống như từ xưa đến nay, lại hình như không phải như vậy. Tu sĩ vừa nói, một bên Loạn Thần Kinh giống như lắc lắc đầu, nhìn qua hành vi có chút không được tự nhiên. Lục Xuyên nâng cằm lên, nhiều hứng thú nhớ lại, thân ảnh áo xanh cho mình liên quan tới tứ phương đại giới một ít chuyện. Trước kia tứ phương đại giới thu hoạch hạ vị vũ trụ khí vận, dùng đều là đơn giản thô bạo phương pháp, trực tiếp thả câu. Cái này thả câu cũng không phải là hình dung tử, mà là chân chính thả câu. Chính là từ bên trên bỏ rơi một cây dây câu, trực tiếp đem thân phụ đại khí vận giả câu đi. Bất quá loại này đơn giản thô bạo, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng việc. Tại 10 vạn năm trước, vị thôn thiên đại đế đem người câu cá, từ phía trên kéo xuống đằng sau liền không có lại phát sinh qua. Lục Xuyên nghiêng đầu, nhìn về phía Lam Thải Nhi hỏi, ngươi có cái gì cảm giác kỳ quái? Lam Thải Nhi sửng sốt một chút, lắc đầu, cũng không có. Chờ chút, đột nhiên Lam Thải Nhi nghĩ tới điều gì, ta trước đây cũng không nghe qua liên quan tới tiên vực truyền thuyết. Nhưng là, gần nhất coi ta nghe được cái này truyền thuyết đằng sau, tựa hồ cũng không bài xích, thậm chí nói chút không có lý do tin tưởng. Nói Lam Thải Nhi nhìn về phía trên cửa lớn màu vàng nóng, nàng một mực cùng Lục Xuyên cùng một chỗ, tự nhiên biết sau cửa này là vô ưu giới, mà không phải cái gọi là tiên giới. Xem ra, phía trên những con chuột bị Lục Xuyên thôn thiên đại đế sửa chữa đằng sau, không còn dùng thả câu phương pháp, mà là dùng mỹ lệ truyền thuyết đến lừa bịp. Lục Xuyên trong lòng tự hỏi, trong mắt một trận luận chuyện. Lam Thải Nhi cỡ nào thông minh, rất nhanh ý thức được Lục Xuyên ý nghĩ. Ý của ngài là, tứ phương đại giới có người xuống tới, không chỉ có gieo rắc liên quan tới tiên vực truyền thuyết, còn ảnh hưởng tới các tu sĩ tâm lý. Lục Xuyên bất động thanh sắc gật gật đầu, xem ra thân ảnh áo xanh muốn chính mình từ nơi này lên tới vô ưu giới chân chính mục đích, chính là muốn chính mình bắt được từ phía trên đi xuống chuột thanh trừ hết trong vũ trụ không ổn định nhân tố. Chỉ là con chuột này giấu ở địa phương nào đâu? Dương mắt nhìn về phía một mảnh đen kịt tu sĩ, này làm sao tìm? Mà lại cực lớn có thể là chuột cũng không trong đám người. Ha ha ha! Lục Xuyên vui vẻ nhìn về phía đặt câu hỏi tu sĩ, ngươi vừa rồi hỏi có thể hay không đạp lên tiết lộ? Nhìn xem Lục Xuyên ánh mắt hài hước kia, tu sĩ toàn thân khẽ run rẩy, nhắm mắt nói, tại hạ là hỏi như vậy một câu. Trước cái rắm. Lục Xuyên thử lấy răng hàm bôi lên, tiếp lấy chỉ đại kiếm, tại kéo dài xuống hư ảo trước cầu thang, hung hăng vẽ một chút. Một đầu tràn ngập kiếm khí rãnh sâu bị kéo ra ngoài. Lục Xuyên nhìn chung quanh một vòng, giữ dằn giống lên một cú họng, vượt qua tuyến này người, chết. Tất cả mọi người mộng, đây là muốn làm gì? Đây là trực tiếp gây mất bọn hắn đường lên trời a. Đám người rối loạn tương mừng, ngao ngao chửi mắng có, ma quyền sát trưởng chuẩn bị cưỡng ép đột phá có. Nhưng là đến cuối cùng, các tu sĩ lại hồi phục bình tĩnh. Dù sao ai lại nguyện ý lấy chính mình mạng nhỏ đi lấy thân thử nghiệm đâu? Ngài đây là muốn chờ lấy từ phía trên đi xuống người, chính mình nhảy ra, Lam Thải Nhi lại cho Lục Xuyên ngâm một bầu trà mới. Lục Xuyên gật gật đầu, thế giới như vậy lớn, muốn tìm khẳng định không tìm ra được, chỉ có thể chờ đợi chuột chính mình đụng tới. Nói Lục Xuyên dương mắt nhìn về phía cái gọi là tiên môn tiết lộ, là ga á đạo, thứ này ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, mở ra một lần khẳng định không dễ dàng. Lam Thải Nhi bưng bít lấy miệng nhỏ yêu kiều cười đứng lên, ngài thật là thông minh, ok lời tỏ. Chương 606, thật biết sai xử người chương 606. Thật biết sai xử người, ta vẫn luôn rất thông minh tốt à, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Lục Xuyên liếm láp cái mặt mò, không có một chút tự giác. Lam Thải Nhi cười càng vui vẻ, nàng phát hiện Lục Xuyên trên người có chủng khí chất rất đặc biệt. Chưa từng có cao cao tại thượng không thể đụng vào khoảng cách cảm giác, đầy người đều là người bình thường khói lửa, thậm chí còn có chút hôn bất lận. Cái này khiến Lục Xuyên càng giống cái người sống, mà không phải một cái chúa tể vạn vật sinh diệt trí cao tồn tại. Cứ như vậy một mực chờ xuống dưới sao, vui vẻ đằng sau, Lam Thải Nhi vẫn còn có chút không quá yên tâm. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Lục Xuyên nhún nhún vai, nhìn về phía một bên tu sĩ, đột nhiên có chút bất mãn, làm gì, người đó là cái gì ánh mắt, muốn làm lao tử à? Tu sĩ dọa đến bắp chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Hắn cũng không biết, Lục Xuyên là thế nào từ chính mình, vô tội ánh mắt trong suốt bên trong, nhìn ra chính mình có muốn chơi hắn ý nghĩ. Mặc dù nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác muốn làm rơi cái này, ngăn trở mình lên trời ra hỏa. Tiền bối, tu sĩ cười toe toét miệng rộng, một bộ muốn khóc bộ dáng, ngài chính là cho nhỏ 10000 cái lá gan, nhỏ cũng không dám có loại suy nghĩ này à? Ta tin ngươi cái quỷ. Lục Xuyên tức giận liếc mắt, tiếp lấy phất tay đem không gian xung quanh che đậy. "Giúp ta một việc, đi điều tra một chút, có người hay không cổ động gây chuyện." Tu sĩ sửng sốt một chút, không biết Lục Xuyên muốn làm gì. Nhìn xem sững sờ tu sĩ, Lục Xuyên chỉ phía trên cầu thang màu vàng cùng cửa lớn đạo, khẩu khí tràn đầy cười nhạo, thế gian này nào có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, thật sự cho rằng cửa bên kia là cái gọi là tiên vực. Nghe nói như thế, tu sĩ cũng cảm thấy hẳn là lý này mà. Tu sĩ này tu vi không sai, cùng lúc trước cái kia áo đen một dạng, đều là ngụy đế cảnh giới. Đến hắn tình trạng này, là không có lý do gì tin tưởng loại này bánh tử trên trời rất xuống chuyện. Nhưng là kỳ quái là, nội tâm của hắn chỗ sâu lại chắc chắn cho là, phía sau cửa liền hẳn là cái gọi là tiên vực. Tu sĩ đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Lục Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía Lam Thải Nhi, hỏi, như ngươi loại này cảm giác mãnh liệt sao? Lam Thải Nhi lắc đầu, không tính là mãnh liệt, nhưng là nội tâm cũng không bài xích. Thế mà có thể ảnh hưởng Lam Thải Nhi cái này hàng thật giá thật đế cảnh, xem ra là bỏ hết cả tiền vốn. Lục Xuyên cười đối với tu sĩ nói, theo ta nói, đi điều tra một chút có người hay không cổ động gây chuyện. Tu sĩ nào dám nói một chữ không, có chút không thôi nhìn một chút phía trên. Nhìn xem tu sĩ vậy theo không thôi bộ dáng, Lục Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười. Đừng nghĩ lấy vật này, nói cho ngươi biết rõ đi, đây là cao vị thế giới tồn tại, làm một cái bẫy, vì chính là cướp lấy hạ vị vũ trụ khí vận. A, tu sĩ nghe một mặt mờ mịt, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhưng là có một bộ phận hắn hay là nghe hiểu, dưới mắt chuyện này là có người không có ý tốt làm cùng. Đi thôi. Lục Xuyên phất phất tay, đem một đạo bàng bạc sinh cơ đánh vào tu sĩ thể nội. Trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn phảng phất đạt được trùng sinh bình thường. Tu hành lưu lại thật lâu không càng lẫn tận, thế mà tại cái này trong chớp nhoáng này tốt, mà lại thân thể chưa bao giờ giống hiện tại như vậy có sức sống. Thậm chí, trong lòng của hắn cái kia kỳ quái chắc chắn cảm giác cũng đi theo tiêu tán không thấy, lý trí để hắn khôi phục bình thường suy nghĩ. Tiền bối thiên ân, tu sĩ quỳ xuống liền mở bái. Lục Xuyên không nhịn được phất phất tay, mau mau cút, trợ lý đi. Được rồi, nhỏ gọi Chu Đức Khôn, ngài gọi ta tiểu Khôn con liền tốt. Tu sĩ liền vội vàng đứng lên, vẫn không quên tự giới thiệu mình một chút. Khôn. Lục Xuyên kém chút không cười ra đến, bởi vì nhớ tới một vị cố nhân. Chu Đức Bình là gì của ngươi? Lục Xuyên đột nhiên nhớ tới, lúc trước đảo loạn Lý Đại Cấp Mô buôn bán hắn tử. Đó là ngu đệ, bất quá hắn một mực tại mảnh này tinh vực tu hành, chúng ta rất ít gặp mặt. Chu Đức Khôn cười khổ một tiếng, một cái không biết sống chết, tràn ngập lý tưởng ra hỏa, ngài. Ngài biết hắn? Gặp mặt một lần. Lục Xuyên cười gật gật đầu, ngược lại là cái người tốt. Chu Đức Khôn nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chính mình cái kia chết đầu góc đệ đệ, trêu chọc cái này tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi. Lục Xuyên triệt tiêu bị giam cầm không gian. Đợi đến Chu Đức Khôn sau khi đi, Lục Xuyên lấy ra nồi bát bầu buồn, bắt đầu nấu cơm. Thanh này canh giữ ở nơi đây, chờ lấy lên trời các tu sĩ, gấp đều nhanh kẻ ra quần, phảng phất trên người có con kiến đang bò. Gấp thì gấp, hiện tại đám này các tu sĩ, hay là duy trì tương đương lý trí, cũng không có đi xông Lục Xuyên lấy xuống dây cảnh giới. Lục Xuyên ăn cơm xong, lại bắt đầu nằm ngáy ho ho đứng lên, cái này nhưng làm tất cả mọi người cho nhìn một bức. Theo thời gian trôi qua, các tu sĩ đối với lên trời khát vọng càng không bình thường mãnh liệt. Loại này không bình thường cảm xúc, thậm chí để bọn hắn có chút mất lý trí, bắt đầu thành quần kết đội hướng phía kéo dài tới xuống cầu thang tới gần. Không có ngủ Lam Thải Nhi thấy buồn cười, cũng không ngăn trở đám người, chỉ là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, lúc ngủ ngoan không tưởng nổi Lục Xuyên. Tiền bối, cứu mạng a. Ngay tại chúng tu sĩ kết đội chuẩn bị cưỡng ép lên trời thời điểm, một giọng nói lo âu vang lên. Tiếp lấy một cái máu me khắp người hắn tử, nhanh chóng từ phương xa lao đến. Phanh. Đến Lục Xuyên trước mặt, hắn tử trùng điệp té ngã, trong miệng như cũ không ngừng hô hào. Lục Xuyên bị đánh thức, có chút bất mãn ngồi dậy, nhìn xem trước mặt máu me khắp người hắn tử, lại đột nhiên vui vẻ. Chu Đức Bình. Lục Xuyên gọi ra hắn tử danh tự, chính là lúc trước đảo loạn Lý Đại Cấp Mô sinh ý bị kia. Tại sao là ngươi, cả của ngươi đâu? Lục Xuyên nhíu mày, lại nói, Chu Đức Khôn nhận Lục Xuyên làm cho, tiến đến điều tra có người hay không cổ động tu sĩ náo sự, trùng hợp ở trên nửa đường đụng phải Chu Đức Bình. Chu Đức Khôn cảm thấy đây là một phần cơ duyên to lớn, thế là liền kéo lấy thực lực này không tốt, lại lòng tràn đầy lý tưởng đệ đệ cũng gia nhập tiến đến. Đây cũng là Chu Đức Bình nhìn thấy Lục Xuyên sau, không có quá nhiều ngoại ý muốn nguyên nhân, bởi vì Chu Đức Khôn đem sự tình đều cho hắn qua một lần. Chu Đức Bình đã sớm dự liệu được ca ca trong miệng tiền bối, chính là mình gặp qua thiếu niên. Hắn được chứng kiến Lục Xuyên cái kia không cách nào tưởng tượng thực lực, lúc này mới đáp ứng ca ca cùng một chỗ giúp đỡ điều tra. Xảy ra chuyện. Chu Đức Bình tận lực ổn định khí tức hỗn loạn, nhanh chóng nói: "Ca ca ta thả ra rất nhiều môn hạ đệ tử, đi hỗ trợ điều tra tiền bối lời nhắn nhủ sự tình. Có đệ tử phát hiện, tại sâu Lam tinh biển trung tâm, đột ngột tản mát ra một loại rất kỳ quái, lại chưa từng thấy qua khí tức. Chờ chúng ta chạy tới thời điểm, môn hạ đệ tử cũng đã tao ngộ bất trắc. Chúng ta cưỡng ép tiến vào tinh hải trung tâm, bị quỷ dị tồn tại tập kích, ca ca ta đem ta cưỡng ép đẩy đi ra." Chu Đức Bình nhanh chóng nói xong sự tình trải qua, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, hắn cảm thấy Chu Đức Khôn sợ là đã sống không được. "Yên tâm đi." Lục Xuyên an ủi một câu, vừa chỉ sao động tu sĩ, đối với Lam Thải Nhi nói nhìn xem bọn hắn. Không đợi Lam Thải Nhi đáp lại, Lục Xuyên thân ảnh đã biến mất. Chương 607, Nguyên ý ký sinh trùng chương 607, Nguyên ý ký sinh trùng Lục Xuyên trước khi rời đi, liền phóng xuất ra khí cơ đem toàn bộ sâu Lam tinh vực bao phủ, nhanh chóng tra ra Chu Đức Bình nói tới dị thường địa vực. Triển khai vô cự, bất quá là trong nháy mắt, cũng đã đạt tới nơi đây. Nhìn trước mắt sự vật, cho dù là Lục Xuyên loại tâm lý này tố chất, vẫn là không nhịn được có chút nhíu mày. Cũng không phải nói trước mắt đổ vật cho Lục Xuyên mang đến áp lực, nhưng thật ra là quá mức buồn nôn mà thôi. Lục Xuyên nhìn thấy trước mắt là một cái cự đại, đẽo thịt tạo thành tổ ong bộ dáng đồ vật, lẳng lặng lơ lửng tại tinh hải trung tâm. Đẽo thịt phía trên hiện đầy lít nha lít nhít, đến mại không hết lỗ thủng. Đại lượng tựa như xúc tu mạch thuộc bình thường chân nhắn đồ vật, từ cái này đẽo thịt to lớn dưới đáy kéo dài mà ra, tán loạn trải rộng xung quanh, bảo hộ lấy tổ ong an toàn. Cái đồ chơi này gieo rắc lấy một loại cổ quái khí tức, hoàn toàn không thuộc về vùng vũ trụ này. Lục Xuyên cũng là hiếu kỳ, lúc trước coi là tứ phương đại giới là có người xuống tới, cho các tu sĩ tẩy não, để cho bọn hắn đạp vào đăng tiên lộ. Hiện tại đến xem, giống như không phải suy nghĩ như vậy, từ phía trên đi xuống lại là loại này khổng lồ đồ chơi. Lục Xuyên ngược lại là có thể nói ra nước bọn, diệt cái này buồn nôn đồ vật. Nhưng suy đi nghĩ lại, hay là để nén xuống cảm giác kích động này. Bởi vì Lục Xuyên không xác định, loại vật này là chỉ có cái này một cái, hay là trải rộng toàn bộ tinh không, còn phải tra rõ ràng chân tướng. Nhất làm cho hắn kỳ quái là, khổng lồ như vậy đồ chơi chính mình lúc trước thế mà không có phát hiện. Mặc dù mình không có tận lực phóng thích khí cơ, nhưng là làm sao cũng không nên một chút không có phát giác. Mà lại thân ảnh áo xanh để cho mình từ nơi đây nhập tứ phương đại giới, sự tình chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lục Xuyên thân ảnh lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở tổ ong trong một lỗ thủng. Trong lỗ thủng này, có người sống khí tức. Nói là lỗ thủng, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì cái đồ chơi này thể tích quá lớn, xa xa nhìn qua là lỗ thủng, nhưng là thân ở trong đó đằng sau mới phát hiện, cái này lỗ thủng càng giống là vực sâu không đáy. Lục Xuyên không có ở cửa hang dừng lại, mà là thẳng tới người sống khí tức truyền đến dưới đáy. Nha, tiểu khôn con vẫn tốt chứ? Lục Xuyên chém mũi, nhìn trước mắt bị màu da màng mỏng bao khỏa, còn tại hết sức dãy rủa hắn tử, nhịn không được thử nha nở đủ cười. Tiền bối. Chu Đức Khôn nhìn thấy Lục Xuyên, kích động kém chút không có khóc lên. Hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc, không nghĩ tới Lục Xuyên tới tốc độ dĩ nhiên như thế nhanh chóng. Lục Xuyên cười gật gật đầu, tiện tay vạch một cái trợ giúp Chu Đức Khôn thoát khỏi khốn cảnh. Bởi vì trước đó có Lục Xuyên sinh cơ tại thể nội bảo hộ, Chu Đức Khôn ngược lại là không nhiều lắm sự tình, chính là quần áo bị hủ thực sạch sẽ. Chu Đức Khôn cởi chuồng đứng tại trước mặt, liền y phục cũng không kịp thay đổi, đầu tiên là rất cung kính thi lễ một cái. Lục Xuyên nhịn không được liếc mắt, làm gì, tại tiểu gia trước mặt, biểu hiện ngươi tiền bối lớn. Chu Đức Khôn lúc này mới kịp phản ứng chính mình thất thố, vội vàng xin lỗi một tiếng mặc vào quần áo. Hắc hắc, tiền bối chê cười. Chu Đức Khôn bưng bít lấy đũa quần, thần thần bí bí xích tới, chúng ta lão Chu nhà có tổ truyền bí phương diện này đều mạnh, ngài nếu là muốn được được được. Lục Xuyên vội vàng phất tay đánh gãy Chu Đức Khôn phát biểu, hai minh đệ này làm sao một cái đức hạnh, đều ưa thích chào hàng hắn lao Chu nhà thuốc trắng dương. Ân. Đột nhiên, Lục Xuyên phát hiện Chu Đức Khôn khí tức có chút không thích hợp, giống như có chút hỗn loạn. Đó cũng không phải phổ thông khí tức hỗn loạn, mà là có một loại khác ở trong cơ thể hắn hoạt động, thả ra tín hiệu. Chu Đức Khôn bị Lục Xuyên chầm chầm run rẩy, cả lâm hỏi, trước. Tiền bối, có gì không ổn sao? Lục Xuyên nhíu mày, giống như Chu Đức Khôn người trong cuộc này hoàn toàn không có cảm giác được thể nội dị thường. Để cho ta nhìn xem, thứ gì? Lục Xuyên tiện tay tại Chu Đức Khôn mi tâm một chút, một cỗ bàng bạc sinh cơ xông vào trong cơ thể của hắn. Nguồn sinh cơ này nhanh chóng tìm tới Chu Đức Khôn thể nội dị thường đầu nguồn. Vật sống. Lục Xuyên nhíu mày, để nguồn sinh cơ này đổi lấy dị thường này đầu nguồn, nhanh chóng đem cái đồ chơi này bước đến Chu Đức Khôn chỗ mi tâm. Rất nhanh một cây tựa như sợi tơ màu đỏ côn trùng từ Chu Đức Khôn giữa mi tâm ló ra. A, 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 cái gì? Thứ đồ gì? Chu Đức Khôn đảo mí mắt, nhìn thấy từ chính mình mi tâm chui ra ngoài, dài đến mười mấy cm côn trùng dọa đến thẳng cả lăng. Ký sinh trùng loại hình đồ vật. Lục Xuyên cười híp mắt trả lời một câu, cũng không sợ buồn nôn, trực tiếp vào tay đem thứ này phá tan lực kéo ra ngoài. Ngã sát lặc. Cái đồ chơi này chiều dài hoàn toàn ngoài ý muốn, toàn bộ lôi ra đến thế mà trọn vẹn dài đến 1 mét. Lục Xuyên đem côn trùng chung quanh thời không gian phạm vi nhỏ đỉnh chỉ xuống dưới, để nó an tĩnh đợi ở trong đó thuận tiện chính mình nghiên cứu. Chu Đức Khôn nhìn trước mắt màu đỏ sâu dài một mặt hồ nghi, dù sao cái đồ chơi này quá dài, làm sao cũng không nên từ trên người chính mình kéo ra đến. Trừ phi mình là lợn chết một đầu, không phải vậy không có khả năng cảm giác không thấy a. Lục Xuyên cũng lời giải thích. Dù sao cái đồ chơi này đã vượt ra khỏi Chu Đức Khôn nhận biết, nghiên cứu một hồi lâu cũng không có nghiên cứu cái đạo đi ra, cuối cùng chỉ có thể mượn nhờ nhất thế binh phong. Lục Xuyên sẽ có nhất thế binh phong ấn ký tay, đặt tại bên cạnh núc nhích trên thành thị. Rất nhanh, nhất thế binh phong cái kia đặc thủ sợi tơ màu bạc liền lan tràn ra ngoài, tin tức cũng rất nhanh tràn vào Lục Xuyên não hải. Nguyên ý ký sinh trùng, ngoại vực đặc thủ cấp 2 nạn sinh linh, có được cường đại ký sinh cùng năng lực khống chế, còn có không gian đặc thù ẩn nấp thủ đoạn, rất khó bị bắt đến. Nguyên ý ký sinh trùng mẫu xảo sẽ bắt vật sống, đem đặc thù đẻ trứng trùng ký sinh tại ký chủ thể nội, mà ký chủ cũng sẽ không bị giết chết, sẽ bị thả về tự do. Bị thả về ký chủ, tại đặc thù độc tố tê liệt bên dưới, hoàn toàn không phát hiện được bị ký sinh. Đẻ trứng trùng sẽ ở chừng 10 ngày, đem tất cả trứng trùng sinh hạ, một cái đẻ trứng trùng một lần sinh hạ trứng trùng đại khái tại 10 triệu mai tà hữu. Tiếp theo trứng trùng liền sẽ lấy ký chủ là chất dinh dưỡng, tiến hành nhanh chóng sinh trưởng. Đợi đến ký chủ tử vong, chính là ấu trùng phá xác mà ra thời điểm, quá trình này đại khái tại 3 ngày tà hữu. Phá xác mà ra ấu trùng sẽ ký sinh tại hết thể có thể hoạt động sinh linh thể nội, điều khiển ký chủ hành vi cùng nhận biết. Nguyên ý ký sinh trùng sẽ kế thừa mẫu xào tiên phú ẩn nấp năng lực, gần như không có khả năng bị phát hiện. Trừ phi là có được quá lượng sinh cơ, mới có thể đối với nguyên ý ký sinh trùng sinh ra trùng kích, để bọn chúng tiến hành cướp lấy dinh dưỡng bên ngoài hành vi hoạt động. Ngoại vực đã từng bộc phát qua một lần nguyên ý ký sinh trùng nguy cơ, tạo thành hơn 100 triệu tên tu sĩ cường đại tử vong. Một câu cuối cùng, nhìn Lục Xuyên lưu lưỡi, cái đồ chơi này thế mà lực sát thương lớn như vậy. Thứ này, có thể người vì khống chế sao? Lục Xuyên hỏi một cái rất quan tâm vấn đề. Có thể. Nhất thế binh phong cấp ra khẳng định đáp án, nhưng là bị người vì nuôi nốt nguyên ý ký sinh trùng, lực sát thương sẽ cực kỳ giảm xuống, sẽ không tạo thành ký chủ tử vong, mà là sẽ trở thành cùng ký chủ cộng sinh ký sinh thể. Chương 608, cục diện đột nhiên hỏng bét. Chương 608, cục diện đột nhiên hỏng bét có chút ý tứ. Lục Xuyên sờ lên cái cằm. Nếu như giả định cái này nguyên ý ký sinh trùng là vô ưu giới bung ra, như vậy ngoại vực đồ vật tại sao phải đến trong tay bọn họ? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa tứ phương đại giới trừ tu la giới bên ngoài, vô ưu giới cái mông cũng ngồi sai lệch? Mà lại nguy hiểm như vậy đồ vật nói buông liền buông, thật sự là đạo đức trình độ còn chờ suy tính. Đương nhiên Lục Xuyên càng tò mò hơn là, cái đồ chơi này hẳn là có cực mạnh ẩn nấp năng lực, vì cái gì lại đột nhiên hiện hình? Mẫu sao đột nhiên hiện hình, liền mang ý nghĩa không chế nguyên ý ký sinh trùng phía sau tồn tại gấp, tại sao phải sốt ruột? Bởi vì cái gọi là đăng thiên lộ bị chính mình ngăn đón, hạ giới tu sĩ không cách nào đi lên, bọn hắn cướp lấy không đến khí vận. Cái này cũng càng thêm xác nhận Lục Xuyên suy đoán, kia cái gọi là đăng thiên lộ, mở ra một lần tiêu hao tài nguyên là phi thường kinh khủng. Hắc thủ phía sau màn không thể thừa nhận, một lần không có ích lợi tiêu hao. Hắc hắc, đất tặng. Lục Xuyên có chút nhàm chán lắc đầu. Mẫu sao này số lượng, bình thường sẽ trở thành quy mô xuất hiện sao? Lục Xuyên trong đầu hỏi. Sẽ, nguyên ý ký sinh trùng mẫu xảo sẽ tự hành phân liệt, đại lượng sinh ra thứ cấp mẫu xảo. Nhất Thế Binh Phong trả lời, để Lục Xuyên nhịn không được gãi đầu một cái, chỉ có thể tiếp tục đặt câu hỏi. Cụ thể phương pháp giải quyết đâu? Duy nhất phương pháp giải quyết chính là tiêu diệt tất cả mẫu xảo cùng thứ cấp mẫu xảo, nhưng là đã ký sinh nguyên ý ký sinh trùng, sẽ không theo mẫu xảo tiêu vong mà tiêu vong. Thành công ký sinh nguyên ý ký sinh trùng, mất đi cùng mẫu xảo liên hệ sau, sẽ tiến hành độc lập hoạt động. Nếu như biến mất mẫu xảo là người vì nuôi dưỡng, như vậy nguyên ý ký sinh trùng không có quá lớn tính công kích, xác suất lớn sẽ cùng ký chủ trở thành cộng sinh thể. Nếu như biến mất mẫu xảo không phải người vì nuôi dưỡng, mà là hoang dại tồn tại, như vậy nguyên ý ký sinh trùng sẽ cực kỳ tính công kích, xác suất lớn sẽ lôi kéo ký chủ cùng một chỗ tự bạo. A, Lục Xuyên nghe là một mặt một bước, không hổ tại ngoại vực đều là tai nạn cấp bậc đồ vật, đây cũng quá khó làm đi. Mà lại không biết là cái đồ chơi này đến cùng bị vung ra bao lâu, phân liệt bao nhiêu lần cấp mẫu xảo ra ngoài. Càng đau đầu hơn chính là không biết nguyên ý ký sinh trùng đến cùng ký sinh bao nhiêu ký chủ. Những ký chủ này không chỉ có riêng là tu sĩ, Nhất Thế Binh Phong thế nhưng là cường điệu đề cập qua, chỉ cần biết động đồ chơi đều sẽ trở thành bị ký sinh đối tượng. Ngã sát lặng, làm sao đột nhiên cảm thấy toàn bộ vũ trụ lại đến sinh tử tồn vong thời khắc đâu? Lục Xuyên có chút nổi nóng, lần này vị vũ trụ phương châm chính là một cái ra dọn. Đương nhiên cũng không tất cả đều là tin tức xấu, mẫu xảo này xác suất lớn là người vì nuôi dưỡng. Cho dù mẫu xảo toàn bộ tiêu vong, cũng sẽ không lôi kéo bị ký sinh ký chủ cùng một chỗ tự bạo, mà là trở thành cộng sinh thể. Đáng ra không? Lục Xuyên trong não đột nhiên lại tung ra một cái ý niệm trong đầu. Mẫu xảo này nếu như dùng đến tốt, tuyệt đối xem như cái cấp chiến lược vũ khí. Hiện tại đến xem vẹn vẹn bị dùng để điều khiển hạ vị tu sĩ hành vi cùng nhận biết, cái này tương đương với cho heo ăn nhân sâm quả, sẽ có hay không có chút phung phí của trời. Sẽ không ngu đến mức tình trạng này. Lục Xuyên lắc đầu. Nhưng hiện thực là, mẫu xảo hoàn toàn chính xác bị để xuống. Như vậy buông xuống mẫu xảo kẻ sau màn, có phải hay không cho là hạ vị vũ trụ khí vận lớn hơn nguyên ý ký sinh trùng chiến lược giá trị? Cũng liền như thế một lời giải thích. Lục Xuyên lại nghĩ tới một chuyện khác. Đa Lân đã từng nói, chính mình sở tại phương vũ trụ này là một cái tràn ngập sức sống, còn có khả năng mọc rễ nảy mầm, trở thành đại thụ che trời thần kỳ tồn tại. Có chút ý tứ. Xem ra có người ý thức được phương vũ trụ này giá trị, bắt đầu ngấp nghé cục thịt béo bở này. Mà lại chuyện này nhất định có ngoại vực tu sĩ tham dự, không phải vậy liền không giải thích được nguyên ý ký sinh trùng nơi phát ra. Mẹ nó, Lục Xuyên nhịn không được mắng một câu. Tiền bối, tiền bối. Chu Đức Khôn gặp Lục Xuyên sững sờ hồi lâu, đột nhiên lại lẩm bẩm lầu bầu mắng lên, có chút bận tâm hô một cuống họng. Không có việc gì. Lục Xuyên từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, sự tình có chút khó giải quyết, ngươi đi trước cùng ngươi đệ tụ hợp đi. Tiền bối bảo trọng. Chu Đức Khôn cũng là có tự biết rõ, tạm biệt cho sướng nhanh rời đi mẫu xảo. Ký chủ cùng nguyên ý ký sinh trùng trở thành cộng sinh thể sau, sẽ có hậu quả gì? Lục Xuyên lần nữa hướng Nhất Thế Binh Phong đặt câu hỏi, đến quyết định muốn hay không hiện tại diệt đi mẫu xảo. Trở thành cộng sinh thể đằng sau, nguyên ý ký sinh sẽ cùng ký chủ cùng hưởng chất dinh dưỡng, sẽ cực lớn liên lụy ký chủ, tạo thành tuổi thọ rút ngắn, tu vi dừng lại tình huống. Đương nhiên, sự tình không thể cơ đũa cả nắm, nếu như ngay sau đó vũ trụ tài nguyên đầy đủ, nguyên ý ký sinh trùng cũng sẽ trợ giúp ký chủ, song phương cùng một chỗ tiến bộ. Lục Xuyên nhíu mày, ngươi nói đều là người tu hành, những cái kia phổ thông sinh linh đâu? Nhất Thế Binh Phong tiếp tục cho ra đáp án. Phổ thông sinh linh không cách nào cung cấp nuôi dưỡng nguyên ý ký sinh trùng cần năng lượng, xác suất lớn sẽ xuất hiện chết bất đắc kỳ tử tình huống. Loại tình huống này, cho dù không cùng mẫu xảo mất đi liên hệ cũng sẽ phát sinh, thời gian đại khái sẽ không vượt qua một tháng. Lục Xuyên gật gật đầu, tìm lân cận có sinh mệnh tinh thần đi quan sát một chút, hẳn là có thể suy đoán ra mẫu xảo bị hạ thả thời gian. Nói làm liền làm, Lục Xuyên làm mẫu xảo làm tốt tiêu ký, tiếp lấy thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh Lục Xuyên ngay tại bên cạnh trong tinh hà, tìm được một cái văn minh có chút phát đạt tinh thần. Lục Xuyên lặng yên không tiếng động rơi xuống trên tinh thần. Nhìn xem phía trên đại địa từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên xi măng cốt thép cao ốc, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Lục Xuyên đem khí tức thả ra ngoài, đem toàn bộ tinh thần bao phủ, bắt đầu rút ra tin tức hữu dụng. Theo bản đài tin tức, hôm qua Bạch Đăng thị xuất hiện diện tích lớn nhân khẩu tử vong tin dữ nhắc tới cũng là xảo, Lục Xuyên trước tiên tại một cái ảnh âm trong tấm hình, thấy được tin tức này. Diện tích lớn tử vong. Nhìn thấy tin tức này, Lục Xuyên có chút không hiểu phiền não, nhanh chóng đạt tới xảy ra chuyện Bạch Đăng thị. Toàn bộ thành thị đã bị giới nghiêm cấm chỉ xuất nhập, bởi vì phía quan phương coi là xuất hiện cái gì không biết bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa nhìn thông báo tin tức, nhân số tử vong còn đang không ngừng gia tăng. Lục Xuyên đi vào một cái quảng trường, bởi vì nhân số tử vong đột nhiên bạo tăng, nhà xác căn bản không bỏ xuống được, chỉ có thể đem thi thể bỏ vào trên quảng trường. Nhìn xem xếp như núi người bình thường thi thể, Lục Xuyên cứng cổ, loạn thần kinh bình thường rung động mấy cái. Ngăn chặn trong lòng cái kia cố nổi giận giết người xúc động, Lục Xuyên mở ra một bộ che kín bạch bố thi thể. Kỳ thật, Lục Xuyên là không cần tới thực địa thăm dò. Bởi vì từ toàn bộ thế giới thu hoạch tình báo đến xem, trận này tử vong là từ hôm qua bắt đầu. Từ hiện tại điểm thời gian này hướng phía trước suy tính, để chứng trùng ký sinh đến ký chủ tử vong, toàn bộ quá trình đại khái chính là nửa tháng thời gian. Tính toán đâu ra đấy lời nói, mẫu xào bị hạ thả hẳn là cũng sẽ không vượt qua 2 tháng. Đây là vì số không nhiều tin tức tốt, chí ít không có hỏng bét đến toàn bộ vũ trụ đều bị ký sinh tình trạng. Chương 609, thần tiên chương 609, thần tiên mặc dù không cần lại tự mình tới xác minh, nhưng là Lục Xuyên hay là đến đây. Đối với người bình thường loại kia đặc thù thương hại tình cảm, để cái này giết người không chớp mắt vô thượng tồn tại đến nơi này. Lục Xuyên yên lặng xốc lên che kín thi thể bạch bố phía dưới là một thiếu niên, nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng. nhưng mà lại là tại cái này tràn ngập sức sống cùng tinh thần phân chấn nhân kỷ, chết không hiểu đấu. Lục Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, đem một chút khí tức đánh vào trong thi thể. Khí tức qua một lần trong thi thể, cũng không phát hiện cái gì dị thường, xem ra theo ký chủ tử vong, nguyên ý ký sinh trùng cũng cùng theo một lúc tiêu vong. Người đang làm gì? Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên. Vốn là có chút nôn nóng Lục Xuyên, hơi không kiên nhẫn quay đầu nhìn thoáng qua. Lên tiếng chính là một tên nữ phóng viên, xem ra hẳn là tại đưa tin tình huống hiện trường. Lục Xuyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, quốc gia này phía quan phương tựa hồ cũng không có giấu giếm tình thế, ngược lại là để phóng viên tiến nhập hiện trường đưa tin. Phóng viên bên người đi theo mấy tên súng ống đầy đủ quân nhân, những quân nhân bén nhạy phát giác được Lục Xuyên không có công tác chứng minh, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí. Ngươi là ai? Quân nhân một bên nghiêm nghị quát hỏi, một bên chỉ huy binh sĩ xuống tới. Toàn bộ thành thị đều bị giới nghiêm, hoặc là nói cả nước đều tiến nhập độ cao cảnh giới trạng thái. Giống Lục Xuyên loại này không có giấy chứng nhận nhân vật khả nghi, tự nhiên sẽ trở thành hoài nghi đối tượng. Con hàng này mặc dù tính khí nóng nảy, tinh thần cũng không ổn định, nhưng lại chưa bao giờ đối với người bình thường từng có cái gì quá kích hành vi, hiện tại cũng là như thế. Lục Xuyên khoát tay áo muốn nói gì, nhưng nhìn chồng chất như núi thi thể, lại không biết từ đâu mở miệng, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Cái này muốn nói lại thôi thái độ, để sĩ quan kia thái độ càng cảnh giác lên. Nếu không phải nhìn xem Lục Xuyên thực sự tuổi còn rất trẻ, chỉ sợ sớm đã để cho người ta nhào lên. Ngược lại là một bên nữ phóng viên, lại là một mặt hứng thú nhìn xem Lục Xuyên. Từ Lục Xuyên tiến vào quảng trường đằng sau, nàng liền trước tiên chú ý tới cái này có chút không quá chân thực thiếu niên. Vì cái gì nói không quá chân thực đâu, trừ Lục Xuyên quá mức xuất sắc tướng mạo bên ngoài, còn có nàng thân là phóng viên trực giác. Trực giác nói cho nàng, thiếu niên ở trước mắt nhất định có bí mật gì. Ngươi tốt, ta gọi Trương Tĩnh, là một tên phóng viên, nữ tử lễ phép đơn giản tự giới thiệu mình một chút, hướng về Lục Xuyên đi tới. Tiểu Trương, gặp Trương Tĩnh như vậy lỗ mãng, sĩ quan lo lắng hô một tiếng. Trương Tĩnh lắc đầu, ngữ khí chắc chắn nói không quan hệ, hắn nhất định không có ác ý. Sĩ quan có chút không thể lại hà cao lại lông mày, phất tay để đám binh sĩ kia lui lại mấy bước. Trương Tĩnh đi vào Lục Xuyên trước mặt, thần sắc sợ hãi than trên dưới dò xét một phen. Ngươi tốt, ta không có ác ý, chính là có thể hỏi một chút, ta gặp ngươi vừa mới tra xét thi thể, là có cái gì phát hiện sao? Lục Xuyên mặc dù một mực đối với người bình thường ôm lấy lớn nhất thiện ý, nhưng là cũng không quá nguyện ý có quá nhiều tiếp xúc. Nhẹ nhàng lắc đầu, ngay tại vừa muốn mở miệng thời điểm, Trương Tĩnh đột nhiên không có dấu hiệu nào hôn mê bất tỉnh. Binh lính chung quanh bọn họ sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra bi thống, nhưng lại không thể lại hạ thần sắc. Từ hôm qua bắt đầu, loại này đột nhiên ngất sự tình ngay tại đại lượng phát sinh, mà ngất đằng sau không ra nửa giờ, chính là triệt để mất đi biểu hiện sinh mệnh. Loại này đột nhiên tử vong, nói không chừng lúc nào liền sẽ đến phiên mỗi người. Thân là quân nhân bọn hắn, cũng sống ở sợ hãi thật sâu bên trong, nhưng là trên người trách nhiệm, nhưng lại để bọn hắn không thể không kiên cường đối mặt phần này sợ hãi. Nếu như không có chuyện gì, cũng nhanh chút rời đi đi, trở về nhìn xem phụ mẫu. Sĩ quan thở dài một tiếng, tựa hồ cũng mất kiểm tra Lục Xuyên ý tứ. Hai tên binh sĩ tiến lên, chuẩn bị đem sắp tử vong Trương Tĩnh mang lên bên cạnh. Lục Xuyên cũng không hề rời đi, mà là ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt hôn mê Trương Tĩnh. Ai? Lục Xuyên thở dài một tiếng, sinh mệnh sao mà yếu ớt. Tiểu huynh đệ đi nhanh một chút đi, nơi này thi thể nhiều lắm, chúng ta lập tức muốn tiến hành tập thể hỏa táng chuẩn bị nhất thi chán binh sĩ hảo tâm nhắc nhở một câu. Lúc này Lục Xuyên lại nhẹ nhàng cầm Trương Tĩnh cái kia lạnh buốt tay, một cỗ bảng bảng sinh cơ đưa qua. Tại các binh sĩ kinh ngạc trên nét mặt, bị tuyên án tử hình Trương Tĩnh, thế mà từ từ mở mắt. Nhanh, nhanh, nhanh đi báo cáo, để các chuyên gia tới. Sĩ quan nhanh nhất lấy lại tinh thần, giống lớn đứng lên. Đây là lần thứ nhất hôn mê đằng sau tỉnh lại án lệ, có cực cao giá trị nghiên cứu. Tỉnh lại Trương Tĩnh, một mặt mở mịt nhìn trước mắt thiếu niên. Khi ánh mắt của mình cùng Lục Xuyên cái kia thâm thúy con ngươi đối mặt cùng một chỗ, để nàng sinh ra không thể diễn tả linh hồn run rẩy. Trương Tĩnh đội vàng dịch ra ánh mắt, cũng rất nhanh từ một bên binh sĩ trong sự phản ứng, ý thức được xảy ra chuyện gì. Là ngươi đã cứu ta, đúng không? Không biết vì cái gì, Trương Tĩnh không khỏi xác định, chính là thiếu niên ở trước mắt cứu mình, đây là một loại rất kỳ diệu trực giác. Sự tình chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lục Xuyên không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, tiếp lấy tùy ý phất phất tay. Thế là, ở đây tất cả mọi người chứng kiến thần tích sinh ra. Bầu trời trong xanh phía trên, đột nhiên hội tụ đại lượng màu trắng tầng mây. Tầng mây rất mỏng, thậm chí đều ngăn cản không được tia nắng mặt trời xuyên thấu. Nhưng là tầng mây lại phạm vi lại rất lớn, tựa hồ hiện đầy toàn bộ thương cung, căn bản không nhìn thấy mở. Trời mưa. Điểm sáng màu trắng bắt đầu rơi xuống, bao trùm ở thế giới này mỗi một hẻo lánh. Trương Tĩnh hiếu kỳ vươn tay, muốn tiếp được rơi xuống giọt mưa. Kỳ dị là, giọt mưa tại đụng vào thân thể trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Trương Tĩnh rõ ràng cảm giác được, trong thân thể mình nhiều thứ gì, một loại thứ rất tốt. Thần tiên. Trương Tĩnh trong đầu đụng tới một cái ý niệm trong đầu. Tại cái này khoa học kỹ thuật chủ đạo vô thần luận thế giới, ý nghĩ như vậy có chút ngây thơ cùng một người. Nhưng là lúc này Trương Tĩnh nhưng lại không biết vì sao, chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Thần tiên. Ý niệm trong lòng bị Trương Tĩnh hô lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên cạnh. Nhưng mà không biết khi nào, Lục Xuyên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Tĩnh thất vọng mất mát nhìn về phía phương xa. Trận mưa này đằng sau, thế giới này tai nạn liền cứ như vậy đột ngột đình chỉ. Cái này phảng phất là một trận ác mộng, đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ có cái kia chồng chất như núi thi thể, tại nói cho mọi người, đó cũng không phải một giấc mộng. Trận này quang vũ đằng sau, thế giới này thần kỳ xuất hiện linh ẩn bộc phát, chính thức từ khoa kỹ thế giới chuyển biến làm thế giới tu hành. Về sau trên quảng trường này sừng sững lên một tôn thiếu niên pho tượng, không có danh tự. Từ tử vong bộc phát thời gian đến xem, Thứ cấp mẫu xảo cùng mẫu xảo khoảng cách sẽ không quá xa, có thể phạm vi lớn phong tỏa tinh vực, phòng ngừa tình thế tiếp tục mở rộng. Vô tận sinh cơ đối với nguyên ý ký sinh trùng có tự nhiên lực sát thương, nếu như không cân nhắc đối với mẫu xảo thu về lợi dụng, có thể hiện tại liền tiến hành thanh trừ làm việc. Nhưng vẫn là muốn cân nhắc đến, ở sau lưng người điều khiển can thiệp bên dưới, mẫu xảo bị hủy trong quá trình, ký chủ có thể sẽ tiến hành điên cuồng không lý trí hành vi. Nhất thế binh phong cấp gia lục xuyên phương pháp giải quyết. Chương 610, giải quyết mẫu xảo chương 610, giải quyết mẫu xảo không lý trí hành vi. Lục Xuyên cười nhạo một tiếng, làm gì, còn có thể lật trời không thành. Từ trước đến nay không quan tâm tu sĩ chết sống Lục Xuyên, cũng không có dự định đi cứu bị nguyên ý ký sinh trùng ký sinh bọn hắn. Hiện tại Lục Xuyên suy tính là, thế nào mới có thể đem người bình thường tử vong xuống đến thấp nhất. Lúc trước mặc dù cứu được một cái tinh cầu bên trên người bình thường, nhưng là nguyên ý ký sinh trùng ký sinh phạm vi khẳng định không chỉ nơi này. Lục Xuyên lần nữa trưng cầu một thế binh phong ý kiến, hy vọng nó cho mình phân ra tới một cái đại khái địa giới, để cho mình hành động. Một thế binh phong quả nhiên không có để Lục Xuyên thất vọng. Nó mượn nhờ người bình thường bắt đầu tử vong thời gian hướng phía trước đẩy, phán định nguyên ý ký sinh trùng khuyết trương phạm vi sẽ không vượt qua 5 cái tinh vực. Lục Xuyên cũng không dài dòng nữa, thể nội kiếm khí phun ra ngoài. Kiếm khí bao tác bình thường chậm rãi lan tràn ra, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng phong bế, lấy sâu lam tinh vực làm trung tâm xung quanh 4 cái lớn tinh vực. Dạng này liền có thể phòng ngừa ký sinh phạm vi tiếp tục mở rộng, cũng thuận tiện Lục Xuyên cứu trợ trong phạm vi này người bình thường. Cùng lúc đó, Lục Xuyên còn lợi dụng kiếm khí, đem tất cả có được sinh mệnh tinh thần đánh dấu đi ra. Làm tốt phong bế làm việc, lần nữa để thể nội kiếm khí phóng xuất ra. Thao túng những kiếm khí này, Lục Xuyên để kiếm khí biến hóa thành kiếm của mình phân thân. Đi. Tùy ý phất phất tay, đại lượng kiếm phân thân hướng phía 4 phương 8 hướng liền xông ra ngoài. Tại tất cả kiếm phân thân đến riêng phần mình chỉ định, có được sinh mệnh tinh thần đằng sau, Lục Xuyên bắt đầu vì chúng nó chuyển vận bảng bảng sinh cơ. Hay là y theo lúc trước như vậy, kiếm phân thân bọn họ lợi dụng bản thể cơ hồ không hạn chế cung ứng sinh cơ, để riêng phần mình trên tinh thần rơi ra cứu thế chi vũ. Ngay sau đó chỉ sợ cũng chỉ có Lục Xuyên có năng lực cứu trợ những người bình thường này. Quá trình này dòng dã hao phí Lục Xuyên thời gian một tiếng, lấy cái này quỷ lười tính tình tới nói, đây chính là khó lường lượng vận động. Làm xong chuyện này, Lục Xuyên cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Về phần bị ký sinh tu sĩ, Lục Xuyên cũng không có cái gì tâm tình đi phản ứng sống chết của bọn hắn. Sau đó, Lục Xuyên chính là muốn giải quyết mâu xảo cùng thứ cấp mâu xảo, triệt để kết thúc trận sự kiện này, sau đó đi lên đem hắc thủ phía sau màn đầu thu hạ đến. Sự tình giống như cũng không phức tạp. Lục Xuyên vui vẻ nói thầm một tiếng, thân ảnh lóe lên về tới mâu xảo chỗ trong tinh hải. Lúc này mâu xảo đã không thấy bóng dáng, hẳn là lúc trước cảm nhận được uy hiếp, ẩn nấp đứng lên. Cũng may Lục Xuyên trước khi đi, tại mâu xảo trên thân đánh một cái ấn ký, có thể tùy thời bắt được vị trí của nó. Nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ chính mình đánh xuống ấn ký. Rất nhanh, Lục Xuyên liền bắt được mâu xảo chỗ. Có chút ngoài ý muốn chính là, thứ này thế mà tiềm nhập trong dị độ không gian. Nếu không phải Lục Xuyên có dự kiến trước, chỉ sợ trong thời gian ngắn thật đúng là bắt không được con hàng này. Ra đi ngươi. Lục Xuyên giơ lên nằm đấm, bộc phát ra cực hạn nhục thân lực lượng, trực tiếp đánh nát mấy đạo không gian bích lũy, đem to lớn mâu xảo trò vùng mạnh đi ra. Bị vung mạnh đi ra mẫu xảo cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, bắt đầu vung vẩy lên cái kia từng đầu xúc tu to lớn. Cá chết tốn nát. Lục Xuyên hung hăng gắt một cái, đại lượng kiếm khí xông ra. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, khổng lồ mẫu xảo liền bị kiếm khí quấy thành mảnh vỡ. Có cái tin tức xấu là, mẫu xảo tại tử vong trước một khắc, phát tán ra một cỗ ba động. Cỗ ba động này cực tốc dập dờn mở đi ra. Theo cỗ ba động này đến nơi phạm vi, tất cả bị ký sinh tu sĩ, phản phất nổi điên bình thường, bắt đầu toàn bộ hướng phía cái gọi là tiên lộ phương hướng phóng đi. Vô số pháp bảo hào quang đốt sáng lên tinh không, những điểm sáng này hội tụ vào một chỗ, phản phất một trận thật lớn mưa sao băng bình thường ý vi trắng quan. Lục Xuyên nhìn xem cái này vô số điểm sáng, lông mày nhịn không được nhíu lại. Ký sinh số lượng vượt xa đón trước, cơ hồ có chút thực lực tu sĩ đều thành ký chủ. Mỗi một cái có thực lực tu sĩ, đều là riêng phần mình thế giới đại khí vận giả. Thế giới giao phó bọn hắn khí vận, mà những này thân phụ khí vận tu sĩ sau khi chết, lại sẽ đem khí vận trả lại thiên địa, đây là một cái tuần hoàn tốt. Nếu như những này thân phụ khí vận tu sĩ chết tại thế giới khác, thì như vô ưu giới. Như vậy bọn hắn thân phụ khí vận liền sẽ ở lại nơi đó. Nếu như sự kiện này không chiếm được ngăn chặn, để nguyên ý ký sinh trùng tiếp tục ký sinh xuống dưới, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ vũ trụ thân phụ khí vận giả đều sẽ bị điều khiển đi hướng thế giới khác, đem lại bộ phận khí vận cũng cùng nhau mang đi. Đến lúc đó, phương vũ trụ này liền không còn cách nào sinh ra đại năng giả, trở thành một mảnh tử địa. Cái này đạp mã là muốn tận diệt ta. Lục Xuyên ngăn chặn lửa giận trong lòng, bắt đầu giải quyết thứ cấp mẫu xảo. Thứ cấp mẫu xảo giải quyết liền đơn giản rất nhiều. Mặc dù cũng từ mắt tổ nơi đó kế thừa ẩn nấp năng lực, nhưng là cực hạn tại biến mất khí tức cùng thân hình, không cách nào trốn vào dị độ không gian. Bất quá thứ cấp mẫu xảo số lượng là để cho người ta nhức đầu vấn đề, mà lại vì phòng ngừa có cá lọt lưới, Lục Xuyên chọn vẹn phí hết 2 canh giờ, xác nhận liên tục mới tính hoàn thành việc này. Cho lão tử kiếm chuyện làm, chờ lấy. Lục Xuyên xoay eo, bất mãn lẩm bẩm lấy. Đột nhiên Lục Xuyên biến sắc, nhớ tới Lam Thải Nhi còn bị chính mình lưu tại tiên lộ trước đó, phòng ngừa tu sĩ tiến vào tiên lộ, mang đi hạ vị vũ trụ khí vận. Chờ chút, nha đầu kia sẽ không như vậy chụp đi. Lục Xuyên thật sự là hận không thể cho mình 2 cái tát, hiện tại chỉ hy vọng Lam Thải Nhi đừng ra sự tình gì. Tiên lộ trước đó, Lam Thải Nhi cả người là máu, đứng tại Lục Xuyên vạch ra giới tuyến trước đó. Nàng dùng một thanh trường kiếm màu xanh lam gian nan trèo chống thân thể, quá mức suy yếu dẫn đến ngay cả ẩn tàng khuôn mặt cũng bị mất khí lực. Tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào tuyệt sắc khuôn mặt, hờ hững nhìn về phía trước, trung quanh tu sĩ đống thi thể tích như núi. Chu Đức Khôn 2 huynh đệ, nàng tại Lục Xuyên lấy xuống giới tuyến đằng sau, nhìn bộ dáng một bộ muốn chết bộ dáng. Lục Xuyên trước khi đi, để nàng bảo vệ tốt nơi này, đừng cho tu sĩ tiến vào tiên lộ. Đây là Lục Xuyên lần thứ nhất để nàng làm sự tình. Đối mặt vô số nổi điện trùng kích giới tuyến tu sĩ, Lam Thải Nhi là một bước đã lui. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Lam Thải Nhi hay là ứng phó thành thạo điêu luyện, dù sao nàng thế nhưng là hàng thật giá thật đế cảnh. Nhưng là theo mắt tổ tiêu vong, đại lượng bị ký sinh ký chủ đến nơi này, trong đó không thiếu có cùng Lam Thải Nhi cùng cảnh cường giả. Cái này khiến cục diện trong nháy mắt tới cái thiên về một bên. Nếu không phải Lục Xuyên vạch ra giới tuyến bên trong, có lưu lại kiếm khí, trợ giúp Lam Thải Nhi cùng một chỗ ngăn cản. Chỉ sợ bọn họ ba người sớm đã bị đạp thành thịt nát. Tiên, tiên tử tỷ tỷ, muốn. Nếu không chúng ta trước tiên lui đi. Chu Đức Khôn một bên thổ huyết, một bên thuyết phục đứng lên. Thằng xui xẻo này mới vừa rồi bị một tên đế cảnh đánh một chút, nếu không phải Lam Thải Nhi xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ đã tại chỗ qua đời. Về phần Chu Đức Bình đó là thảm hại hơn, ở vào trạng thái hôn mê, tùy thời đều có ngọn củ tỏi khả năng. Hai người này nói đồ ăn cái kia đích thật là đồ ăn, nhưng là có loại đó cũng là thật sự có chủng. Có can đảm cùng Lam Thải Nhi cùng một chỗ, vẹn vẹn ba người đối mặt loại cục diện này. Chỉ bằng phần tâm tính này, nếu là có thể sống sót, thành tựu tương lai sẽ không thấp. Nghe được Chu Đức Khôn lời nói, Lam Thải Nhi dương mắt nhìn một chút phương xa, màu xanh đậm trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng bất cường. Cái này tuyệt sắc vô song nữ tử, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy nhu nhu nhược nhược. Yên tâm, công tử nhất định sẽ gấp trở về. Chương 611, bước vào tiên lộ. Chương 611, bước vào tiên lộ. Lâm vào điền cuồng các tu sĩ, lần nữa đối với tiên lộ phát khởi trùng kích. Lúc này Lam Thải Nhi đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng nàng hay là dáng chống đỡ lấy thân thể, đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị làm sao cùng chống cự. Nàng có chút không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua. Mặc dù bị ép thiếu nhỏ rời nhà, nhưng là mơ hồ cố hương ký ức, để Lam Thải Nhi trên đường đi vẫn như cũ có chút đang mong đợi. Lúc đầu coi là rốt cục có thể đi trở về nhìn xem, cái kia bức bỏ nhà của mình, lại không nghĩ rằng phải chết ở chỗ này. Nhìn xem sông lên điên cuồng tu sĩ, Lam Thải Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Ngay tại Lam Thải Nhi thản nhiên nên đón tử vong thời điểm, Lục Xuyên thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở trước người của nàng. Đạp mã, còn tốt rất nhanh. Lục Xuyên cái kia mang tính tiêu chí hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Nhìn xem Lục Xuyên vậy coi như không lên khỏe mạnh bóng lưng, Lam Thải Nhi nhịn không được bật cười. Kiệt lực đằng sau đột nhiên buông lỏng, để nàng đầu không cầm được một trận choáng váng, kiên trì một chút cuối cùng vẫn hôn mê bất tỉnh. Lục Xuyên trở tay ôm Lam Thải Nhi, thuận tiện hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chu Đức Khôn. Bởi vì cái này nửa chết nửa sống hàng, thế mà cũng muốn đi tiếp được ngất đi Lam Thải Nhi. Hắc hắc, hiểu lầm, hiểu lầm. Chu Đức Khôn biểu lộ một trận xấu hổ, nhưng trong lòng gọi thẳng đáng tiếc, thật sự là bởi vì Lam Thải Nhi xinh quá đẹp. Nếu Lục Xuyên đến, như vậy chuyện lớn hơn nữa đều không đủ nhắc lên. Nhìn xem một mảnh đen kịt tu sĩ, Lục Xuyên có chút phiền chán phất phất tay. Cuồng bạo kiếm khí đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem hơn vạn tên tu sĩ xoắn thành mảnh vỡ. Máu đỏ tươi mưa sen lẫn đầy trời thịt nát tuôn rơi rơi xuống, nhìn Chu Đức Khôn ngu ngơ tại chỗ. Trên tâm lý khó chịu truyền đến trên thân thể, để trong dạ dày của hắn một trận bốc lên, không cầm được nôn mửa liên tục. Chu Đức Khôn có thể tu hành cho tới bây giờ tình trạng này, tự nhiên cũng không phải cái gì mềm lòng hạng người. Hắn giết qua người cũng không ít, nhưng là từ chưa thấy qua ngay sau đó dạng này, đem nhiều như vậy đại tu sĩ làm heo chó bình thường giết. Đầy trời huyết vũ hình ảnh cũng không có bao nhiêu lực trùng kích, tạo thành Chu Đức Khôn tâm lý khó chịu chính là Lục Xuyên cái kia không quan trọng bộ dáng. Loại này không quan trọng, để Chu Đức Khôn trong lòng cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ lạnh bớt, thậm chí để hắn bắt đầu hoài nghi mình tu hành ý nghĩa. Cho dù tu hành có thành tựu, thành tu sĩ trong mắt đại năng, thành bá chủ một phương, cũng bất quá là người khác thủ hạ một sợi không quan trọng gì vong hồn mà thôi. Kỳ thật cũng không thể trách Chu Đức Khôn tâm lý yếu ớt, thật sự là Lục Xuyên đối với vùng tinh không này tu sĩ chính là hàng duy đả kích. Loại này hàng duy đả kích, để tiếp xúc người sinh ra bản thân hoài nghi, cũng thuộc về thực bình thường. Lục Xuyên giết hơn bạn tên tu sĩ, nhưng như cũng không thể ngăn cản điên cuồng các tu sĩ bước chân. Bị ký sinh bọn hắn đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, căn bản là không có cách khống chế hành vi của mình. Coi như các ngươi gặp may mắn, Lục Xuyên thật cũng không định đem số lượng to lớn các tu sĩ cho hết đồ, dù sao chuyện này cũng không phải không thể giải quyết từ cục. Chính mình đặc thù bàng bạc sinh cơ, chính là nguyên ý ký sinh trùng tiên địch. Lục Xuyên tiện tay đánh đúng tay, một cỗ lực lượng kỳ dị dập dờn mở đi ra. Toàn bộ không gian tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới, trực tiếp bị dừng lại xuống dưới. Theo sát lấy Lục Xuyên phóng xuất ra bàng bạc sinh cơ, để sinh cơ hóa thành quang vũ, xối tại mỗi một người tu sĩ trên thân. Theo quang vũ rơi xuống, các tu sĩ cái kia vận đục ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Làm xong những này, Lục Xuyên rốt cuộc lười nhác nhìn nhiều những tu sĩ này một chút, dùng tới tay phải trống không, đem Lam Thải Nhi ôm vào trong ngực. Hai người ngược lại là có loại. Nhìn xem muốn chết không sống Chu Đức Khôn hai huynh đệ, Lục Xuyên cười gật gật đầu. Hai đạo lưu quang màu trắng xông vào trong cơ thể của bọn hắn, bắt đầu cải tạo hai người bọn họ thể chất. Đây coi như là Lục Xuyên chuyên môn ban ân. Nếu như bọn hắn có thể ổn định đạo tâm, sau này thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Làm xong những này, Lục Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua xa xôi vô ngân tinh không, chuyến đi này không biết khi nào mới có thể trở về. Nguyện mọi người hết thảy mạnh khỏe. Yên lặng chúc phúc một câu, Lục Xuyên bước lên cái kia phiêu miểu đăng tiên lộ. Tại đạp lên tiên lộ trong nháy mắt, thân ở không gian bắt đầu cực tốc biến ảo đứng lên, vô số kỳ lệ dị cảnh ở trước mắt lướt qua. Trong chớp nhoáng này, thật đúng là cho Lục Xuyên một loại vũ hóa thành tiên ảo giác. Nhưng mà dị tượng này đằng sau, lại là thượng vị thế giới đối với hạ vị vũ trụ cái kia thật sâu ác ý. Lục Xuyên từng bước một đi đến, đi tới cái kia hở khép cửa lớn màu vàng nóng trước đó. Cổ rửa sạch sao? Lục Xuyên nghe răng cười một tiếng, đẩy cửa vào. Tại Lục Xuyên tiến vào cửa lớn màu vàng nóng trong nháy mắt, hết thảy tất cả dị tượng đều tiêu tán không thấy. Trống rỗng tinh không, lần nữa khôi phục vốn nên như vậy tĩnh mịch. Dừng lại không gian cũng tại lúc này khôi phục bình thường. Tất cả khôi phục bình thường tu sĩ, một mặt mở mịt nhìn xem xung quanh, tựa hồ đối với lúc trước xảy ra chuyện gì cũng không hiểu biết. Chỉ có Chu Đức Khôn hai huynh đệ, nhìn xem đang tiên lộ tiêu tán địa phương, thần sắc buồn vô cớ. Định không phụ tiền bối hậu ái. Thật lâu, hai huynh đệ đối với tiên lộ biến mất phương hướng thật sâu bái. Tứ phương đại giới, vô ưu giới. Cái này nhất được trời ưu ái kết giới thế giới, có được tứ phương đại giới bên trong, phong phú nhất tu hành tài nguyên cùng nhân tài. Chỉ là vô số năm tháng trôi qua, bọn hắn đã sớm quên trên người mình sứ mệnh. Mà bây giờ vô ưu giới, không chỉ có nội bộ chiến loạn bay tán loạn, càng có đại lượng thế lực thần bí tham gia trong đó, để cục diện càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Huyết tộc là vô ưu giới kêu thượng hào đại tộc. Bất quá gần nhất trăm vạn năm thời gian, huyết tộc lại là nhân tài khó khăn, không còn có sinh ra cái gì thiên tài trẻ nhỏ, bị mặt khác đại tộc xa xa bỏ lại đằng sau. Bộ này tình huống, để huyết tộc nội bộ nhiều một chút thuyết pháp. Rất nhiều tộc nhân cho là, ngay sau đó cục diện là lúc trước cái kia con mắt màu xanh lam trẻ nhỏ, mang cho toàn bộ huyết tộc nguyền rủa. Mà buồn cười, loại thuyết pháp này thế mà thời gian dần trôi qua trở thành chủ lưu. Lúc trước che chở qua cái kia con mắt màu xanh lam trẻ nhỏ huyết tộc tộc nhân, cũng bị điên cuồng thanh toán. Đều đi qua nhiều năm như vậy, còn có thể đem việc này lấy ra nói, kỳ thật người biết chuyện đều biết. Nguyên nhân căn bản là huyết tộc tộc trưởng đại nạn sắp tới, vì này kéo lý do bất quá là quyền lợi đấu tranh công cụ thôi. Về phần cái gọi là bị thanh toán người, có hay không che chở qua cái kia đứa trẻ bị nguyền rủa quỷ mới biết. Nhưng mà kỳ quái là, huyết tộc tộc trưởng nhưng vẫn không có đi ra nói chút gì, thậm chí cả ngày ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Cái này khiến huyết tộc nội bộ đấu tranh bên trong, chiếm thượng phong phe phái, chèn ép những phái hệ khác càng không kiêng nể gì cả. Hiện tại huyết tộc nội bộ có thể nói là đầy đất lông gà. Huyết tộc một chỗ thần bí trong cấm địa, một bóng người giàn mua, xếp bằng ở thâm đen hư vô bên trong. Mẫu xảo tiêu vong, tiên lộ bị lực lượng thần bí giam cầm không cách nào ngừng vận chuyển, có thể cho lão hủ một cái thuyết pháp. Lão nhân nhìn qua thâm đen không gian, hưu khí vô lực chất vấn lên. Vì việc này, lão phu thế nhưng là bồi lên huyết tộc vô số năm tích lũy, chuyện cho tới bây giờ cứ như vậy giả chết sao? Chương 612, tộc trưởng quyết đoán chương 612, tộc trưởng quyết đoán huyết tộc vô số năm tích lũy. Một cái mang theo vài phần tinh thường, phân biệt không gian nam nữ thanh âm khàn khàn, tại lão giả đỉnh đầu hư vô bên trong vang lên. Tiếp lấy một đôi màu xám đậm to lớn đôi mắt từ hiện ra. Nhìn thấy này đôi to lớn đôi mắt, thân thể của lão giả theo bản năng run rẩy một chút. Vốn đang đầy bụng oán khí, đột nhiên liền bị đè xuống rất nhiều. Ha ha, ngươi huyết tộc vô số năm vô liếng, so ra mà vượt bản tôn nguyên ý ký sinh trùng một quặng lông sao? Bây giờ mẫu xảo đột nhiên tiêu vong, bản tôn không có truy cứu ngươi hành sự bất lực, ngươi ngược lại đến chất vấn. Nghe nói như thế, lão giả dọa đến vội vàng đem đầu cho thấp xuống, cũng biết giải thích. Tiểu lão nhân cũng là quá mức gấp gáp mới không che lại miệng, xin mời tôn giả thứ tội. Hừ. Thanh âm khàn khàn trùng điệp hừ một chút, khẩu khí đột nhiên hòa hoãn lại. Việc này rất là kỳ quặc, vốn hẳn nên sự tình mười phần chắc chín, đột nhiên ra chỗ sơ suất, xem ra hạ vị vũ trụ ra đời tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Lão giả nghe được thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới đã từng mang cho vô ưu giới vô tận mộng hiểm nam nhân kia, Thôn Thiên Đại Đế. Mười vạn năm trước, Thôn Thiên Đại Đế từ hạ vị vũ trụ leo lên tứ phương đại giới, giết cái máu chảy thành sông, chồng thi như núi, cơ hồ đem một đám lao bất tử giết bóng loáng. Khi đó toàn bộ vô ưu giới đều tại Thôn Thiên Đại Đế dưới chân run rẩy. Cho dù Thôn Thiên Đại Đế bây giờ đã đi ngoại vực, nhưng là lưu cho phương thế giới này mộng hiểm, dòng dã 100.000 năm vẫn như cũ vùng đi không được. Cho tới bây giờ, vô ưu giới cũng không có người dám lại thả câu hạ giới khí vận. Chẳng lẽ lại có Thôn Thiên Đại Đế loại kia, tuyệt thế vô song đại đế ra đời, lão giả dọa đến thanh âm đều run rẩy lên. Hắn lần này cùng tồn tại thần bí này hợp như hạ vị vũ trụ khí vận, vì chính là vì huyết tộc tổ tụ. Nếu như hạ vị vũ trụ lần nữa ra đời như Thôn Thiên Đại Đế loại tồn tại kia, chỉ sợ huyết tộc tổn tụ không chiếm được kéo dài, ngược lại là ngập đầu rất mau tới lâm. Quá lo lắng, thanh âm khàn khàn mang theo 3 phần trấn an, một thân 3 phần thành tựu vô thượng vinh quang, thành tựu như vậy không cách nào phòng chế. Mà lại ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ba vị Thôn Thiên Đế đô bị liên lụy tại ngoại vực, không có công phu quản chuyện nơi đây. Nghe nói như thế, lão giả cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn y nguyên vẫn là có chút bận tâm, nhưng là mẫu xào đột nhiên tiêu vong, thực sự để tiểu lão nhân ăn ngủ không yên. Đó là cái vấn đề, thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên, gần nhất có chút tin tức truyền đến bên kia, hạ vị vũ trụ sát thực ra đời một vị đại trí cao cảnh tồn tại. Thật? Cái gì? Lão giả nghe được đại trí cao cảnh mấy chữ này, dọa đến sủi lơ xuống dưới. Có lẽ người khác không rõ lắm, nhưng là cùng ngoại vực có tiếp xúc lão giả thế nhưng là rất rõ ràng, đại trí cao cảnh giới ý vị như thế nào. Đây chính là đại tạo vật cảnh phía trên, truyền thuyết bên trong mới có thể nghe được cảnh giới. Đại trí cao cảnh, cho dù đặt ở vô tận ngoại vực đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại, đó cũng là thống ngự một phương chí cường giả. Không sao, thanh âm khàn khàn không đau không ngứa an ủi một câu, đại trí cao cảnh là không dám ở hạ vị vũ trụ toàn lực xuất thủ, trừ phi hắn muốn hủy thế giới của mình. Lão giả nghe được một mặt ngộp bức, cái này đạp mã nói cái gì hôn chứng nói? Là người ta sẽ không toàn lực xuất thủ, nhưng là diệt cái huyết tộc đây còn không phải là cùng uống miếng nước một dạng đơn giản. Lão giả đột nhiên phát hiện, chính mình là tiên hệ, một cái từ đầu đến đuôi thằng hệ. Trận hợp tác này, từ ban đầu song phương chính là hoàn toàn không ngang nhau. Lão giả mặc dù tỉnh ngộ, nhưng vẫn là không dám nhận trận trở mặt. Hắn chỉ có thể đè ép lửa giận hỏi, tôn giả đại nhân, bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Phương vũ trụ này khí vận, nhà ta chủ mẫu tình thế bắt buộc, người yên tâm hết thảy còn tại trong lòng bàn tay. Chỉ cần cái kia đại trí cao cảnh tồn tại một khi xuất hiện tại vô ưu giới, tự nhiên sẽ có thủ đoạn ứng phó với hắn. Khan khan hồi âm vang lên, để lão giả trong lòng trấn an không ít. Tiếp lấy, lão giả cả gân hỏi, tiểu lão nhân có cái nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không. Hỏi. Lão giả do dự một chút, hay là nói ra lâu giấu tại nghi vấn trong lòng. Vì sao tôn giả đại nhân, độc đấu phương vũ trụ này khí vận như vậy cảm thấy hứng thú, thậm chí bất kể được mất tình thế bắt buộc. Đây là lão giả trong lòng một mực có nghi vấn. Người già thành tinh, lão giả vẫn luôn minh bạch hạ vị vũ trụ khí vận, khả năng ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Nhưng là nhận biết có hạn, lão giả cũng vẫn muốn không rõ trong đó mấu chốt. Trầm mặc thật lâu, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Phương vũ trụ này khí vận liên lụy quá lớn, khả năng quan hệ đến đằng sau toàn bộ thế cục đi hướng. Nói chỉ có thể nói tới đây, có một chút có thể yên tâm, chỉ cần việc này có thể thành, tất bảo đảm ngươi huyết tộc tiên thu vạn đại vĩnh hằng kéo dài. Nghe nói như thế lão giả biến sắc, nhưng rất nhanh lại bất động thanh sắc trở về hình dáng ban đầu. Hết thảy lần nữa khôi phục tĩnh mịch, qua hồi lâu lão giả xác định tôn giả đã rời đi, mới thật sâu thở dài. Liệt tổ liệt tông phù hộ, ta huyết tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Mặc dù nhận biết có hạn, nhưng lão giả biết việc này nhất định không có khả năng tiếp tục nữa. Tại đại thế như vậy lôi cuốn phía dưới, tiểu huyết tộc tính là cái dám gì, còn thiên thu vạn đại thật sự là buồn cười. Nửa ngày sau, lâu không hiện thân huyết tộc tộc trưởng đột nhiên phát xuống tộc trưởng làm cho, trong gia tộc tất cả người cầm quyền đều bị tụ tập tại phòng nghị sự. Cái gì? Để cho chúng ta riêng phần mình dẫn đầu chính mình chi nhánh, rời đi Lam Nguyệt Thành. Tin tức truyền ra, toàn bộ huyết tộc đều vỡ tổ. Cái này Lam Nguyệt Thành, thế nhưng là huyết tộc sinh sống vô số tuế nguyệt đại bản doanh. Cho dù tại trong chiến hỏa vài lần hủy diệt, nhưng là y nguyên mỗi lần đều từ trong cho tàn sừng sững mà lên. Nơi này là toàn bộ huyết tộc thánh địa, cũng là toàn bộ huyết tộc tinh thần kéo dài chi địa. Tại Di Bãng, vô luận loại nguy cơ nào, các tổ tông đều chưa bao giờ buông tha nơi này, càng là chưa bao giờ buông tha đấu tranh. Mà bây giờ, huyết tộc đương đại tộc trưởng Lam Mặc, thế mà phát xuống dạng này tộc trưởng làm cho. Cái này làm sao không để huyết tộc tộc nhân vừa sợ vừa giận. Lúc này, huyết tộc phòng nghị sự đã loạn thành hỗn loạn. Chủ gia cùng phân gia ít có đoàn kết lại, đối với Lam Mặc phát ra chất vấn. Mà Lam Mặc lại là âm u đầy tử khí ngồi tại trên cao vị, không có trả lời càng không có giải thích. Dòng giá ở Mỹ một ngày, đợi đến tất cả mọi người làm cho mệt mỏi, Lam Mặc mới lần thứ nhất giơ lên lòng mí mắt. Lam Mặc nhìn chung quanh một vòng tộc nhân, bất đắc dĩ thở dài. Ta làm sai chuyện, đã đem huyết tộc đẩy lên bên bờ vực, vì giữ lại huyết mạch kéo dài, việc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Đám người nghe được như lọt vào trong sương mù. Tính khí nóng nảy chủ gia chủ đứng lên, thế nhưng là phong tộc cùng đỏ tộc, thừa dịp tộc ta không người kế tục thời khắc muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Phong tộc cùng đỏ tộc đều là vô ưu giới đại tộc, mà lại từ trước đến nay cùng huyết tộc không hợp nhau lắm. Huyết tộc trăm vạn năm qua, liền thật như bị chúng nguyền rủa bình thường, không chỉ có không người kế tục, thậm chí ngay cả các điện trưởng lão cũng một mực chết đi. Loại tình huống này, thân là tử địch phong tộc cùng đỏ tộc làm sao lại buông tha, hai tộc này vẫn luôn đang nghĩ biện pháp triệt để diệt huyết tộc. Bây giờ Lam Mặc lần này hành vi, tự nhiên sẽ để cho người ta liên tưởng đến trong chuyện này. Chương 613 Huyết tộc phân lưu chương 613, huyết tộc phân lưu nghe nói như thế Lam Mặc trầm mặc thật lâu, khi lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, vận đục trong ánh mắt đã tràn đầy lệ quang. Nếu như chỉ là phong tộc cùng đỏ tộc, ta huyết tộc còn gì phải sợ? Một bước đạp sai chính là phấn thân toái của ta. Lời này nghe được tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù, không rõ vì cái gì Lam Mặc không đem sự tình nói rõ ràng. Trong vòng một canh giờ, đem mệnh lệnh của ta chứng thực xuống dưới, trước hừng đông sáng tất cả tộc nhân đều muốn rời khỏi Lam Nguyệt Thành, như làm trái kháng lấy trọng tội xử trí. Lam Mặc chỉnh lý tốt tâm tình, cho thấy thân là tộc trưởng lôi đỉnh thủ đoạn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người huyết tộc cao tầng đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng vẫn là có người không chịu thi hành mệnh lệnh, lề mà lề mề hỏi: "Tộc trưởng, cái kia, bảo khố kia bên trong đồ vật phân chia như thế nào?" Lam Mặc tự giễu cười một tiếng, vì mở tiên lộ huyết tộc nội tình đã bị tiêu hao sạch, đâu còn có bảo bối gì. Càng nghiêm trọng hơn chính là, hạ giới vị kia đại trí cao cảnh vô thượng tồn tại, nhất định thông qua tiên lộ tiến nhập vô ưu giới. Minh bạch đại trí cao cảnh là dạng gì tồn tại, Lam Mặc cũng không cho rằng huyết tộc có một chút không bị thanh toán khả năng. Vốn là vì huyết tộc kéo dài bí quá hóa liệu, nhưng mà kết quả lại là đem toàn bộ tộc đàn đẩy lên bên bờ vực, cái này khiến Lam Mặc đã xấu hổ lại giận giận. "Lan, lập tức mang theo chính các ngươi tộc nhân rời đi Lam Nguyệt Thành." Không có dấu hiệu nào, Lam Mặc đột nhiên nổi giận, từ trên ghế đứng lên, giơ tay khô héo gầm hết lên. Khí tức kinh khủng bạo trùng mà ra, thay này tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Ở đây huyết tộc cao tầng lúc này mới lấy lại tinh thần, vị lão nhân trước mắt này là năm đó tại huyết tinh tàn khốc đấu tranh bên trong, leo lên vị trí này, cũng không phải cái gì người bật vô hại con cừu nhỏ. Đến tận đây, rốt cuộc không người dám phản bác, xám xịt ra phòng nghị sự. "Lam Huyền Tâm, ngươi lưu một chút." Đột nhiên Lam Mặc gọi lại một tên nam tử trẻ tuổi. Vừa ra cửa đường đám người nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, hâm mộ, ghen tị cảm xúc ngăn không được tràn đầy mà ra. Tại trước mắt này, có thể bị đơn độc người lưu lại, xác suất lớn là phải bị ủy thác trách nhiệm, nói là hạ nhiệm tộc trưởng cũng không có gì quá phận. "Nhìn cái gì vậy, nhanh lên lăn." Nhìn xem các tộc nhân biểu lộ, Lam Mặc Tam Thi Thần Bảo Kiêu chỉ vào đám người mắng lên. Đám người cũng không dám nói thêm cái gì, một số người có chút oán độc nhìn Lam Huyền Tâm một chút, mới hậm hực rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, lớn như vậy phòng nghị sự yên tĩnh có chút đáng sợ. "Tam công, ngài đơn độc lưu lại tiểu tử là có sắp xếp gì không?" Lam Huyền Tâm trước tiên mở miệng. Lam Huyền Tâm tính được là huyết tộc trong thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất, không chỉ có tu vi một mực tại ổn định tăng lên, xử sự làm người cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Duy nhất thiếu khuyết chính là niên kỷ quá nhỏ. ngồi đi. Lam Mặc Hữu khí vô lực chỉ cái ghế bên cạnh. Lam Huyền Tâm biết đây là có sự tình muốn bàn giao, thi lễ một cái đằng sau ngồi xuống lại. Lam Mặc không hề ngồi xuống, mà là ngắm nhìn ngoài cửa phong quang, khắp khuôn mặt là nhớ lại. Ngươi đối với nguyền rủa một chuyện ý kiến gì? Nghe được Lam Mặc hỏi ra vấn đề này, Lam Huyền Tâm có chút ngoài ý muốn, biểu lộ có chút không được tự nhiên cười cười. Điểm ấy mất tự nhiên rất nhanh bị tiếp tục che giấu, Lam Huyền Tâm thần sắc nghiêm túc trả lời. Tiểu tử cho là nguyền rủa mà nói bất quá là không có lửa thì sao có khói, thiên địa vạn vật đều là chạy không khỏi hưng suy luân hồi, chúng ta huyết tộc đã phong quang quá lâu, bây giờ không người kế tục sợ là đến suy yếu thời điểm. Lam Mặc liếc qua Lam Huyền Tâm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy a, vạn sự vạn vật đều là chạy không khỏi vòng này hồi thứ nhị chứ. Nhà ngươi tiểu nha đầu vẫn tốt chứ? Nói, Lam Mặc đột nhiên hỏi một cái không chút nào muốn làm vấn đề. Nhưng mà chính là vấn đề này, lại làm cho Lam Huyền Tâm tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Ha ha ha, ngươi không cần khẩn trương. Nhìn ra Lam Huyền Tâm không được tự nhiên, Lam Mặc nhẹ giọng an ủi một câu, tiếp tục hỏi, tiểu nha đầu lấy tốt danh tự sao? Nghe đến đó, Lam Huyền Tâm chú nhưng, tộc trưởng hẳn là biết cái gì. Mạnh Nghi, tiểu nha đầu gọi Mạnh Nghi. Lam Huyền Tâm cung kính trở về vấn đề. Tiểu kiều Tô Mạch, huyền huyền có dụng cụ, tên rất hay. Lam Mặc phát ra từ nội tâm nở nụ cười, đầy mặt hiền lành. 1 triệu năm, huyết tộc rốt cục lại ra cái mắt xanh. Tam công, ngài biết mặc dù có chuẩn bị, nhưng Lam Huyền Tâm hay là chấn động trong lòng. Nữ nhi của mình xuất sinh bất quá mấy ngày, thê tử cũng một mực không hề lộ diện, tự cho là biết việc này cũng chỉ hắn cùng thê tử hai người. Mắt xanh a, đây chính là thượng thiên đưa cho huyết tộc lễ vật tốt nhất. Lam Mặc thanh âm có chút nghẹn nào. 100 vạn năm trước, vì tranh đoạt vị trí tộc trưởng, hắn đem cái kia có được mắt xanh đứa bé, nói xấu thành tai nạn mình rủa, gây mất một chi kia tranh đoạt tộc trưởng đường. Hiện tại xem ra, huyết tộc rơi xuống tình trạng này, làm sao không phải cũng là một loại luân hồi. Lam Huyền Tâm nghe lệnh. Lam Mặc đột nhiên thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Lam Huyền Tâm. Lam Huyền Tâm thần sắc khẽ giật mình, đội vàng quỳ xuống. Lam Mặc đối với phòng nghị sự phía trên treo tổ tông chân dung thật sâu bái. Sự tình ra khẩn cấp, quyết liệt tổ liệt tông chớ trách. Huyết tộc thứ 107 thay mặt tộc trưởng, hiện truyền vị cho Lam Mạnh Nghi, chính thức bổ nhiệm nàng là huyết tộc thứ 108 thay mặt tộc trưởng phía sau cáo liệt tổ liệt tông lời nói, Lam Huyền Tâm đã không có nghe lọt được. Hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới, hạ nhiệm tộc trưởng không phải mình, mà là chính mình vừa ra đời nữ nhi. Đây là tộc trưởng làm cho, còn có huyết tộc còn thừa không có mấy tài nguyên, mang theo hải tử nhanh lên rời đi Lam Nguyệt Thành, báo tố cũng nhanh tới. Nhìn xem Lam Mặc trong tay xích hồng lệnh bài, Lam Huyền Tâm rất nhanh lấy lại tinh thần đến, thật sâu bái xuống dưới trong mắt tràn đầy nhiệt lệ. Tam công, đi tới cửa Lam Huyền Tâm đột nhiên quay đầu, có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Tộc nhân phân tán giữ lại huyết mạch, đây chỉ có đến sinh tử tồn vong, không thể lại hà tình trạng, mới sẽ sử dụng phương pháp. Lam Huyền Tâm là thế nào cũng nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Lam Mặc trong chốc nhoáng này tựa hồ già đi rất nhiều, vô lực vịn cái ghế nắm tay, từ từ ngồi xuống. Một bước đạp sai chính là vĩnh kiếp khắc khít, việc này đừng lại hỏi tới, về sau huyết tộc có phục hưng hôm đó, việc này cũng không thể truy cứu. Lam Huyền Tâm ý thức được, sự tình chỉ sợ so với chính mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Người trông thấy, người nghe thấy được. Không sai, nhỏ tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe, huyết tộc bắt đầu tộc nhân phân lưu, đã hành động. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, nếu là bọn hắn co đầu rút cổ Lam Nguyệt Thành, ta còn thực sự không có biện pháp gì tốt. Cáo chi đỏ tộc tộc trưởng, ta phong tộc nguyện tại liên thủ, trung diệt huyết tộc vào hôm nay. Cùng lúc đó, phong tộc cùng đỏ tộc đã hành động, vô số bảo thuyền che khuất bầu trời hướng về Lam Nguyệt Thành tiến vào. Tỉnh rồi. Một biển mây phía trên, hôn mê Lam Thải Nhi tỉnh lại. Phát hiện mình bị Lục Xuyên ôm vào trong ngực, trong nháy mắt đỏ mặt đến bên hai. Ta. Chúng ta đây là ở đâu? Lam Thải Nhi không có tránh thoát Lục Xuyên ôm ấp, mà là cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Lục Xuyên không có trả lời, ngược lại là một thanh cho Lam Thải Nhi ném ra ngoài. Đứng lên đi ngươi, thương thế tốt lên không sai biệt lắm, còn để cho ta ôm, bao lớn một người hại không xấu hổ. Chương 614, mũi leo thao tác chương 614, mũi leo thao tác ngốc tử. Lam Thải Nhi bị khuất ba xoa cái mông, từ trong biển mây bỏ lên. Trong mắt màu xanh lam quay tròn vòng vo mấy lần, lúc này mới phát hiện thân ở chi địa, đã không phải là hạ vị vũ trụ. Chúng ta đến vô ưu giới. Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng Lam Thải Nhi vẫn còn có chút kinh ngạc, thậm chí có chút không biết làm sao. Trong trí nhớ hình ảnh mờ nhạt cố hương, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi đối mặt. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu, tiện tay đẩy ra một đám mây mù, ra hướng phía dưới. Phía dưới là vô tận màu mỡ đại địa, vô số tinh kỳ sinh linh hành tẩu ở phía trên đại địa, vô số quý hiếm hoa cỏ thỏa thích nở rộ, toàn bộ thế giới một mảnh tường hòa. Vô ưu giới cũng là danh xứng với thực. Lục Xuyên mang theo 3 phần địa mai khẽ gật đầu. Công tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lam Thải Nhi mở miệng hỏi một câu. Lục Xuyên suy nghĩ một chút nói, đi trước giải quyết ngấp nghé hạ vị vũ trụ khí vận những con chuột, cho ngươi thêm về thăm nhà một chút, cuối cùng là chữa trị kết giới sự tình. Lục Xuyên trong lòng minh bạch, kết giới chữa trị trong thời gian ngắn khẳng định làm không được. Trước tiên đem việc vật vênh thanh lý xong, cuối cùng lại một lòng một ý làm chính sự, miễn cho đến lúc đó phân tâm. Lam Thải Nhi có chút hiếu kỳ, công tử, ngài là nói vô ưu giới có người lại bắt đầu thả câu hạ vị khí vận sao? Lam Thải Nhi đừng nhìn cái này như cái 17, 18 tuổi tiểu cô nương, nàng chân thực niên kỷ thế nhưng là không sai biệt là mấy triệu tuổi. Nàng là trải qua thôn thiên đại đế thời đại kia người, cũng biết trong đó một chút bí mật. 10 vạn năm trước, dị vực quyết chiến đằng sau thôn thiên đại đế liền đi vô ưu giới, mà từ đó về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Thượng vị thế giới thả câu hạ vị vũ trụ khí vận sự tình, mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng là cái này cũng không khó đoán. Khẳng định là thôn thiên đại đế cho vô ưu giới sửa chữa một trận, không phải vậy những này con ác thú làm sao thành thật như vậy? Thả câu. Lục Xuyên vui vẻ lắc đầu, muốn chỉ là câu một chút khí vận thì cũng thôi đi, ta mới không thèm để ý, lần này là có không có mắt muốn cho phía dưới tận diệt đi. Lam Thải Nhi nghe được thần sắc khẽ giật mình, không biết làm sao đánh giá cái này tìm đường chết hành vi, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt nói câu. Thật sự là thật là lớn gan chó. Là thật là lớn gan chó. Lục Xuyên nhìn một chút phương xa, trên người khí cơ đột nhiên khuyết tán ra. Bàng bạc khí cơ bắt đầu toàn phương vị bao trùm vô ưu giới. Lam Thải Nhi nhìn trận mắt hốt mồm, nàng tự nhiên là minh bạch Lục Xuyên muốn làm gì. Nhưng vấn đề là, nơi này cũng không phải hạ vị vũ trụ. Tại Lam Thải Nhi trí nhớ mơ hồ bên trong, vô ưu giới là một khối hoàn chỉnh đại địa, là xuống lại hạ vị vũ trụ một mặt tường lớn, cơ hồ được cho rộng lớn vô biên. Một người khí cơ cường đại tới đâu, cũng không có khả năng bao trùm dạng này địa giới. Nhưng mà Lam Thải Nhi còn đánh giá thấp Lục Xuyên thực lực. Nhận biết bên trên không đủ, để nàng căn bản không ý thức được, hiện tại Lục Xuyên đến cùng là dạng gì quái vật. Nga sắt lặc, chỗ này lớn quá khoa trương đi. Qua một hồi lâu, Lục Xuyên mới từ trong trạng thái đi ra ngoài, xoa xoa cái trán một chút mồ hôi. Lam Thải Nhi coi là Lục Xuyên không có tìm được chính mình muốn tìm, vội vàng cầm ra trên khăn trước. Lam Thải Nhi nhu hòa cho Lục Xuyên lau mồ hôi, một bên an ủi, không tìm được không quan hệ, chúng ta có thể từ từ tìm, không nổi. A. Nhìn xem ôn nhu động lòng người Lam Thải Nhi, Lục Xuyên lật cái mắt cá chết, đưa tay lung lay. Đừng dựa vào ta quá gần, không quen. A. A, Lam Thải Nhi một mặt vô tội thu hồi khăn tay. Nàng là biết Lục Xuyên có tật xấu này, không quá ưa thích người khác gáp sát quá gần. Tại Lam Tinh thời điểm, cũng chỉ hắn nữ nhi bảo bối kia cùng Lãnh Tiểu Lộ có thể sát bên gần một chút. Đi, chúng ta đi xem việc vui. Lục Xuyên một thanh sách lên Lam Thải Nhi sau cái cổ, sách gà con một dạng đem người cho cầm lên. Ô, Lam Thải Nhi thật rất muốn khóc, chính mình cứ như vậy không được chào đón sao? Còn có, nào có người như thế sách một nữ hài tử. Chờ chút, Lam Thải Nhi đột nhiên ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng mở miệng. Lục Xuyên là tìm tới người, đây là đội vàng chuyến đi tìm thú vui. Đến cùng dạng gì tồn tại, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tìm kiếm xong rộng lớn như vậy thế giới. Lam Tinh có câu chuyện xưa, gọi là nguyện vọng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Câu nói này đặt ở ngay sau đó huyết tộc trên thân tới nói, chính là tốt nhất khắc họa. Vì ứng đối hạ vị vũ trụ đi lên, cái kia đại trí cao cảnh giới diệt tộc uy hiếp, Lam Mặc làm gia tộc nhân phân lưu quyết định, dùng cái này đến bảo toàn huyết tộc huyết mạch kéo dài. Cái này vốn là một cái tráng sĩ chặt tay, trong tuyệt cảnh biện pháp không tệ. Nhưng mà, còn có một câu chuyện xưa, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phong tộc cùng đỏ tộc lợi dụng xếp vào tại Lam Nguyệt thành gián điệp, đuổi kịp tiết điểm này nhanh chóng hành động, đem toàn bộ thành lớn vây lại. Vì phong ngừa có cá lọt lưới, đỏ tộc tộc trưởng còn cần ra áp đáy hòm bà bối, cho Lam Nguyệt thành mặc lên mười mấy tầng không gian kết giới. Đây là quyết tâm muốn cho huyết tộc chết ngạt ở trong thành. Càng làm cho huyết tộc tộc nhân không hiểu là, tộc trưởng Lam Mặc ngạt thở thao tác. Hắn thế mà mệnh lệnh tộc nhân, vô luận thương vong đi cưỡng ép đột phá kết giới, nhất định phải rời đi Lam Nguyệt thành. Cái này hoàn toàn trúng phong tộc cùng đỏ tộc tâm ý, nếu là huyết tộc dựa vào Lam Nguyệt thành, chỉ thủ không công bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Tối đa cũng liền vây khốn cái một năm nửa năm, tiêu hao một chút huyết tộc tài nguyên. Hiện tại Lam Mặc lợi làm cho trí bất tỉnh mũi heo thao tác, không phải đem huyết tộc đẩy hướng trên tử lộ đi. Không nói trước đỏ tộc tộc trưởng buông xuống đa trọng kết giới như thế nào khó mà đột phá. Coi như đột phá ra ngoài, bên ngoài còn có hai cái đại tộc tinh nhuệ trông coi, tại sao có thể có chạy thoát khả năng? Cho dù là dạng này, Lam Mặc lại quyết tâm muốn đánh ra một lỗ hổng, hạ tử lệnh nhất định phải vào hôm nay lao ra một bộ phận tộc nhân. Trận này đột phá chiến từ sáng sớm đánh tới xuống buổi trưa. Huyết tộc đã là thương vong thảm trọng nhưng không có một chút tiến triển, toàn bộ Lam Nguyệt thành càng là lòng người bàng hoàng. Không có khả năng tiếp tục nữa, còn như vậy chúng ta huyết tộc liền thật xong. Bất kể như thế nào, hiện tại cắt lỗ còn kịp, dựa vào Lam Nguyệt thành còn có một chút hy vọng sống. Tộc trưởng, ngươi ngược lại là nói một câu a. Lão bất tử đồ vật, ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi, ngươi đây là muốn đem toàn bộ huyết tộc đẩy hướng diệt vong. Huyết tộc nếu là thật bị mất trong tay ngươi, nhìn ngươi làm sao hướng liệt tổ liệt tông bàn giao. Lúc này phòng nghị sự lần nữa náo nhiệt lên, chủ gia, phân ra mấy cái người nói chuyện liên hợp lại. Muốn Lam Mặc cho cái thuyết pháp. Lam Mặc lại một mực trầm mặc không nói, có mấy cái tính khí nóng này cũng không đoái hoài tới cái gì trưởng ấu tốt đi, trực tiếp bắt đầu mắng lên. Nhao nhao đủ chưa? Đợi đến đại sảnh an tĩnh một chút, một mực trầm mặc không nói Lam Mặc rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên. Hắn cái kia vẫn đục ánh mắt đảo qua đám người, không khí trong nháy mắt băng lãnh xuống dưới. Nhao nhao đủ liền mang theo người, tiếp tục đi sông kết giới, coi như chỉ có thể chạy đi một cái tộc nhân, đều là đáng giá. Ở đây tất cả huyết tộc cao tầng đều là đầy đầu dấu chấm hỏi, thậm chí hoài nghi lão già này có phải hay không bị cái gì ô uế cho phụ thân. Chương 615, tính toán Lam Mặc lao nhi đây là bị hóa điên. Lam Nguyệt ngoài thành, hai tên khí độ bất phàm nam tử trung niên, có chút không hiểu nhìn xem chính đại môn. Hai người này chính là phong tộc tộc trưởng Phong Vô Nhai, cùng đỏ tộc tộc trưởng Viêm Diễm. Cho dù tại rộng lớn vô ngần vô ưu giới, hai người này thực lực cũng thuộc về hàng thứ nhất. Phong tộc tộc trưởng một thân một mạc áo xanh khuôn mặt bình thản, nhìn qua ngược lại là có mấy phần dáng vẻ thư sinh. Nhưng là hiểu rõ ra hỏa này người đều biết, tên này cực kỳ âm hiểm, thích nhất ở sau lưng giở trò. Lần này vây giết huyết tộc sự tình, chính là hắn dẫn đầu làm ra. Về phần Viêm Diễm, đại pháo ống một cái xúc động lại táo bạo, mại hà gia hỏa này thực lực quá mạnh, cho nên đến nay còn ổn thỏa tại vị trí tộc trưởng bên trên. Nghe được Phong Vô Nhai lời nói, Viêm Diễm đối xử lạnh nhạt quát tới. Chính lại môn trước lúc này đã làm máu chảy thành sông, huyết tộc tộc nhân thi thể đã nhanh muốn đem đường cho phá hỏng. Viêm Diễm cũng là có chút kỳ quái, không hiểu rõ cái này là Mặc lão nhi hát một màn nào. Vì cái gì không dựa vào Lam Nguyệt Thành cái này cự vô phách bảo đảm tộc đàn kéo dài, ngược lại là muốn tộc nhân cưỡng ép phá trận đi ra chịu chết. Nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt, Viêm Diễm hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, tiếp qua nửa canh giờ, bọn hắn huyết tộc liền không người có thể dùng, đến lúc đó ta dẫn người đi bảo, ngay cả nồi cho hắn bưng. Đại pháo ống một cái. Phong Vô Nhai trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại tràn đầy đồng ý vô luận Lam Mặc gặp gỡ chuyện gì, nhưng đối với chúng ta tới nói, đều là một lần là xong cơ hội thật tốt, tuyệt đối không thể buông tha. Người cái này âm tư quỷ, lúc nào trở nên sảng khoái như vậy? Viêm Diễm cười nhạo một tiếng. Phong Vô Nhai cũng không tức giận, vui vẻ lắc đầu. Người cũng không phải không biết, ta Phong tộc cùng huyết tộc cân đoán, tiền nhiệm tộc trưởng cũng chính là phụ thân của ta, chết tại Lam Mặc lao nhi trong tay, thù này không báo hưởng làm người con. Loại người như ngươi còn quan tâm cái này? Viêm Diễm mặt mũi tràn đầy niệm ai. Phong Vô Nhai không quan trọng đúng như mai, muốn làm sao nói liền nói thế nào, tùy ngươi vui vẻ. Nhìn xem rộng lượng Phong Vô Nhai, Viêm Diễm nhịn không được nhíu mày, trong lòng luôn có cố cảm giác xấu. Hôm nay Phong Vô Nhai tổng cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái, có một loại nói không ra yêu dị cảm giác. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, chúng ta cộng đồng vào thành. Nhìn thấy Viêm Diễm cái này đại pháo ông thế mà đang tự hỏi, Phong Vô Nhai có chút không được tự nhiên. Hay là y theo lúc trước đã nói xong, Lam Nguyệt Thành về ngươi, huyết tộc còn sót lại tài nguyên về ta. Nói xong cũng mặc kệ Viêm Diễm đáp lại hay không, Phong Vô Nhai ôm quyền rời đi. Cái này âm tư quỷ đến cùng đang làm gì? Nhìn xem Phong Vô Nhai bóng lưng rời đi, Viêm Diễm lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Trên thực tế, Viêm Diễm trực giác cũng không sai, Phong Vô Nhai đích thật là có chuyện giấu giếm hắn. Cùng Viêm Diễm sau khi tách ra, Phong Vô Nhai liền cắt ra một cái không gian thần bí, chui vào đằng sau cả người biến mất không thấy gì nữa. Lao tổ. Hắc ám trong không gian thần bí, Phong Vô Nhai đối với tĩnh mịch hắc ám thật sâu bái. Rất nhanh một đôi màu xám đậm mắt to tại trong tĩnh mịch hiện ra. Nếu như Lam Mặc tại cái này, đoán chừng có thể đem trong mắt trường ra ngoài, đây không phải hắn tôn giả đại nhân sao? Chỗ này vị tôn giả, nhưng thật ra là Phong tộc đời thứ nhất gia chủ. Vô số năm trước Phong tộc đời thứ nhất gia chủ được vô thượng cơ duyên, may mắn rời đi vô ưu giới đi hướng ngoại vực. Đi ra bên ngoài vực Phong tộc đời thứ nhất gia chủ lẫn vào cũng không tệ lắm, đầu phục một phương thế lực to lớn, thậm chí còn cho hắn lăn lộn đến đại trí cao cảnh. Đương nhiên Phong tộc đời thứ nhất gia chủ đại trí cao cảnh giới, là dựa vào tài nguyên đối đi lên, chỉ có thể xưng là ngụy trí cao cảnh. Lần này bởi vì hạ vị vũ trụ khí vận vấn đề, hắn cái này nửa cái người địa phương đương nhiên bị phái tới. Đương nhiên hắn cũng không phải thật thân giáng lâm, chỉ là hư ảnh chiếu dọi xuống. Có thể làm được bắn ra hư ảnh, đó cũng là phí hết vô số tâm huyết kết quả. Bởi vì giám sát hệ bình minh đại lão gia, đem trên dưới thông đạo cho hết đóng. Hiện nay, cơ hồ không có người có thể từ ngoại vực đi tới vị vũ trụ, đương nhiên cũng không ai có thể lên đi. Bởi vì cái gọi là người giả thành tinh, bởi vì 10 vạn năm trước thôn thiên đại đế sự tình, hắn liền minh bạch hạ vị vũ trụ, bởi vì cường khí vận là sẽ sinh ra quái vật. Vì phòng ngừa phong tộc bị liên lụy, hắn tìm có thủ chuyển tiếp huyết tộc hợp tác. Nếu như hạ giới có quái vật sinh ra, như vậy huyết tộc tất bị liên lụy diệt tộc. Nếu như việc này thuận lợi, như vậy Lam Mặc cũng bất quá là cho hắn làm áo cưới, đến lúc đó trực tiếp để phong tộc liên hợp Viêm tộc xuất thủ diệt sát, cầm lại khí vận liền tốt. Vô luận việc này thành hay không, huyết tộc đều sẽ rơi vào cái diệt tộc hạ tràng. Chỉ là không nghĩ tới chính là Lam Mặc lao già này, ánh mắt dĩ nhiên độc ác như vậy, hơn nữa còn có tráng sĩ chặt tay dũng khí. Cái này dẫn đến một bộ phận kế hoạch không cách nào thuận lợi tiến hành. Hắn này mới khiến phong tộc tham dự tiến đến. Nhìn thấy đôi mắt này, Phong Vô Nhai rất cung kính thi lễ một cái. Lao tổ, vì sao Lam Mặc lão nhi đột nhiên làm ra bực này hành động ngu ngốc? Ha ha ha, không phân rõ nam nữ thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn có thể không ngốc, đây là bảo trụ huyết tộc huyết mạch phương pháp duy nhất. Nghe đến đó, Phong Vô Nhai sửng sốt một chút, có chút không biết rõ ở trong đó mấu chốt. Tiểu tử ngu dốt, còn xin lão tổ chỉ rõ. Trao quyền cho cấp dưới nguyên ý ký sinh trùng bị hủy, Lam Mặc trêu chọc phải một cái hạ vị vũ trụ đại trí cao cảnh. Nghe đến đó, Phong Vô Nhai nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lớn, lớn, cảnh giới chi cao. Hạ vị vũ trụ vì sao luôn luôn sinh ra các loại quái vật? Ân, thanh âm khàn khàn vang lên, mà lại cái kia đại trí cao cảnh, nhất định thuận trên tiên lộ đến vô ưu giới. Nghe đến đó, Phong Vô Nhai cũng coi là minh bạch, Lam Mặc loại hành vi này phía sau logic. Lão tổ, chúng ta như thế nào cho phải? Không đổi, thanh âm khàn khàn mang theo 3 phần trêu tức, trước khi đến chủ mẫu liền cân nhắc qua vấn đề này. Trên tay của ta có chủ mẫu ban cho trí bảo, đợi chút nữa giao cho ngươi, liền xem như đại trí cao cảnh cũng có thể diệt sát chi. A, Phong Vô Nhai ngơ ngác một chút, tiếp lấy trên mặt hiện ra không ức chế được vui mừng. Lão tổ, còn có một chuyện. Phong Vô Nhai ngăn chặn vui mừng, Viêm Diễm ngu xuẩn kia không kịp chờ đợi muốn vào thành, việc này được hay không? Không sao, thanh âm khàn khàn đáp lại nói, hiện tại mấu chốt nhất chính là cái kia đi lên đại trí cao cảnh giới. Nhất định phải đem cái kia đại trí cao cảnh diệt sát ở này, để hắn tới đi không được, dạng này ta cũng tốt tiến hành chủ mẫu bước kế tiếp kế hoạch, về phần sự tính khác đều không cái gọi là. Ta đem vật này giao cho ngươi, một khi gặp gỡ liền mở ra. Nói xong, Phong Vô Nhai trước mặt hư vô nhộn nhạo lên nước bình thường ba đậu. Hắn mở ra tay, một cái xích hồng sắc tiểu la cuộn bộ dáng đồ vật rơi vào ở trong tay. Đỏ hư cuộn, cho dù tại ngoại vực cũng là trong trí bảo, có thể đem người kéo vào chín đại hư vô không gian xích hồng hư vô bên trong, ngươi lại cực kỳ sử dụng đạt được đỏ hư cuộn phương pháp sử dụng, Phong Vô Nhai cười đến mặt đều nở hoa. Thậm chí Lao Tổ còn đáp ứng hắn, nếu như việc này có thể thành, sẽ đem hết toàn lực đem hắn lấy tới ngoại vực. Lao Tam Bao, muốn đem ta làm vũ khí sử dụng. Đã xuất thần bí không gian, Phong Vô Nhai thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc. Tiểu hoạt đầu, cùng ngươi lão tổ tông tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ha ha ha. Trong không gian thần bí, hai con mắt màu xám hiện lên một tia chế nhạo. Chương 616, vào thành chương 616, vào thành Lục Xuyên mang theo Lam TH Hải Nhi, nhanh chóng đạt tới Lam Nguyệt thành bên ngoài. Nhìn xem phương xa cái kia to lớn không gì sánh được thành lớn, Lam TH Hải Nhi thần sắc dần dần biến thành không thể tin. Mặc dù từ nhỏ đã rời đi vô ưu giới, nhưng là đối với nhà ký ức, lại là vĩnh viễn lau không đi ân ký. Đến tận đây, Lam TH Hải Nhi hiểu được, lần này gây sự chính là huyết tộc. Cũng chính là nàng những cái kia, chưa bao giờ gặp mặt cái gọi là mọi người trong nhà. Cái này, nơi này là huyết tộc căn cơ chi địa, Lam Nguyệt thành. Sửng sốt một hồi lâu, Lam TH Hải Nhi mới nột nột nói một câu như vậy. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, thật sự là không biết gây sự lại là Lam TH Hải Nhi mẫu tộc. Đoạn đường này là đuổi theo mẫu xảo trên thân còn sót lại khí tức tới. Lúc ở hạ giới, Lục Xuyên liền đã nhận ra, mẫu xảo bị người lưu lại một cô rất rõ ràng khí tức, giống như là có người cố tình làm, tựa hồ chính là vì cố ý bại lộ huyết tộc thiết trí. Có chút ý tứ. Lục Xuyên nhìn xem chiến hỏa liên thiên Lam Nguyệt thành, nhịn không được bật cười. Nhìn xem Lục Xuyên dáng tươi cười nghiền ngẫm, Lam TH Hải Nhi không khỏi có chút hoảng hốt. Bởi vì nàng là biết Lục Xuyên phong cách hành sự, nếu như chuyện này thật là huyết tộc làm, như vậy nên đón huyết tộc chỉ có hủy diệt, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Kỳ thật lấy Lam TH Hải Nhi gặp phải tới nói, đối với huyết tộc nàng là một chút tình cảm đều không có. Cái này không khỏi hoảng hốt, khả năng cũng bất quá là trong huyết mạch một chút liên lụy phản ứng thôi. Đi thôi, vào thành nhìn xem, huyết tộc hiện tại đang bị mặt khác hai cái thế lực vây giết, coi như không có nguyên ý ký sinh trùng việc này, đoán chừng cũng là qua không được hôm nay. Lục Xuyên vui vẻ chào hỏi lên Lam TH Hải Nhi, chắp tay sau lưng hoàng ung dung trôi hướng chồng thi như núi thành lớn cửa. Ân. Lam TH Hải Nhi chỉnh lý tốt tâm tình, đem tự thân trong huyết mạch đối với huyết tộc cái kia một tia liên lụy thanh lý mất sau, nhu thuận đi theo Lục Xuyên sau lưng. Người nào, dừng lại, nếu không giết chết bất luận tội. Lục Xuyên còn chưa tới gần cửa thành, liền bị rung trời bạo hống, quát lớn ở bước chân. Rất nhanh, một chi hơn 10 người võ trang đầy đủ chỉnh biên tiểu đội, từ một chiếc trên bảo thuyền đằng đằng sát khí vọt xuống tới. Lục Xuyên tùy ý nhìn sang, những binh lính bình thường này thực lực đều rất mạnh, đại khái tương đương với hạ giới đạo nhất cảnh thực lực. Ở hạ giới, đạo nhất cảnh đã coi là đăng đường nhập thất, ở chỗ này lại chỉ có thể là binh lính bình thường. Mà lại cái này vô ưu giới tu hành xáo lộ, cũng hoàn toàn khác với hạ vị vũ trụ, nhìn bộ dạng này hẳn là tự thành hệ thống. Đương nhiên Lục Xuyên cũng chính là tùy ý nhìn xem. Dù sao cái này vô ưu giới lại thế nào mạnh, trong mắt hắn cũng chính là một đám gà đất chó xanh thôi. Đương nhiên Lục Xuyên cũng không phát điên, dù sao bọn hắn vây giết huyết tộc, cũng coi như cho mình giảm bớt một chút sát nghiệt. Ha ha ha, không cần táo bạo như vậy, đều anh em. Lục Xuyên như quen thuộc lấy ra một thanh hạt dưa, hướng về dẫn đầu đưa tới. Ta liền người một đường giáp, tới xem một chút náo nhiệt, không cần như vậy cảnh giác thôi. Nhìn xem cười đùa tí từng Lục Xuyên, dẫn đầu quân sĩ càng cảnh giác lên. Nếu không phải nhìn Lục Xuyên có chút quý khí, tăng thêm Lam TH Hải Nhi cái kia thanh lãnh vô song khí chất cùng dung mạo, chỉ sợ đã động thủ cầm xuống. Đừng lôi kéo làm quen, quân sĩ một thanh chụp về phía Lục Xuyên đưa hạt giữa tay. Lục Xuyên không quan trọng nhún nhún vai, đưa tay thu hồi lại. Gặp thiếu niên trước mắt dĩ nhiên như thế tùy ý tránh thoát chính mình đập, quân sĩ càng khẳng định hai người thân phận bất phàm. Thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không huyết tộc mời tới ngoại viện. Xin mời nhanh chóng rời đi, không thể ở đây chỉ hoãn, quân sĩ thanh âm tăng cao hơn một chút. Cùng lúc đó, quân sĩ bất động thanh sắc phát ra thỉnh cầu viện quân tín hiệu. Điểm ấy tiểu động tác làm sao có thể giấu giếm được Lục Xuyên, đương nhiên hắn cũng không quan tâm. Có muốn hay không về thăm nhà một chút? Lục Xuyên không có phản ứng quân sĩ, mà là quay đầu lại hỏi một câu. Lam TH Hải Nhi sửng sốt một chút, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng không muốn cho Lục Xuyên kiếm chuyện chơi làm, hiện tại Lam Nguyệt Thành đã bị vây, nếu là muốn cưỡng ép đi vào, chỉ sợ không tránh khỏi lại là một trận giết chóc. Thật không muốn. Lục Xuyên có chút trêu tức nhìn xem Lam TH Hải Nhi. Không muốn. Mang theo điểm bị khám phá tâm tư tức giận, Lam TH Hải Nhi tức giận xoay người sang chỗ khác. Nào có ít người nhỏ rời nhà, còn không muốn trở về nhìn xem. Lục Xuyên cười lắc đầu, hắn biết Lam TH Hải Nhi đi qua, cũng biết nàng đối với cái nhà này nhất định là không có tình cảm. Nhưng là về thăm nhà một chút, là cùng tình cảm không có quá nhiều quan hệ, đây chỉ là sinh vật một loại bản năng thôi. Đi thôi, đi vào tản bộ một vòng, dù sao ta cũng muốn đi cùng huyết tộc tính sổ sách. Nói xong Lục Xuyên đột nhiên ôm chặt lấy Lam TH Hải Nhi, trong nháy mắt biến mất tại cửa thành trước đó. Quân sĩ căn bản không kịp phản ứng, sửng sốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đây là vào thành. Quân sĩ có chút không quá xác định nhìn về phía bên cạnh cấp dưới. Không biết ta. Hắc, ngươi đạp mã con mắt mọc ở trên ông, vào xem lấy nhìn tiểu nương tử kia đúng không? Quân sĩ nhịn không được hùng hùng hổ hổ đứng lên. Ngài không phải cũng nhìn chằm chằm người ta mãnh liệt nhìn thôi, cấp dưới có chút vô tội nói thầm đứng lên. Tiểu vương bắt đảng, còn học được cãi lại, quân sĩ mắng một câu, cao mày lần nữa nhìn về phía cửa thành. Để cho người ta thông chi trong thành đại pháo. Tuy, tộc trưởng, liền nói có không rõ nhân vật tiến nhập Lam Nguyệt thành. Cấp dưới có chút lo lắng, chúng ta cũng không nhìn thấy người đi vào, như thế báo được chứ? Để cho ngươi xử lý vấn đề làm sao lao lực như vậy, quân sĩ khí cơ lấy một cục gạch liền trụ đi lên. Cái gì? Lúc này, đem huyết tộc đại sảnh vây quanh, chuẩn bị cuối cùng diện sát thời điểm, Phong Vô Nhai cùng Viêm Diễm đột nhiên nhận được một tin tức. Có không rõ nhân vật tiến nhập Lam Nguyệt thành. Hai người nhận được tin tức này, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Đạp mã, tên cháu trai nào như thế không có mắt, lúc này đến gây sự. Tính tình nóng nảy Viêm Diễm miệng phun hương thơm, ngược lại là không chút coi ra gì. Mà Phong Vô Nhai lại hoàn toàn tương phản, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắc, ngươi cái này âm tư quỷ thuộc tắc kẻ hoa, cái này trở mặt tốc độ, đưa tới Viêm Diễm một trận trào phúng. Nhắm lại miệng nát, ngươi mãng phu này. Phong Vô Nhai hiếm thấy trả câu miệng. Kỳ thật hai người quan hệ là vô cùng tốt, không phải vậy Viêm Diễm cũng không có khả năng như thế không chút kiên kỵ nói đùa. Chỉ là hai người đều là tộc trưởng, có khi sẽ có lập trường cùng trên lợi ích xung đột, quan hệ cho dù tốt cũng chỉ có thể dừng bước tại quan hệ như vậy. Ngoài thành có bị bố trí đại lượng kết giới, ngươi cảm thấy người nào có thể tùy tiện đột phá vào đến? Phong Vô Nhai sắc mặt tâm trầm, hiểu rõ nội tình hắn đại khái đã đoán được, chỉ sợ là cái kia hạ giới đại trí cao cảnh vào Lam Nguyệt Thành. Viêm Diễm một trận cười nhạo, sợ cái trứng, người ta liên thủ, tây giới khối này còn không phải đi ngang, quản hắn ai vào thành. Việc này không thể lỗ mãng. Phong Vô Nhai ngăn lại muốn đi vào đại sảnh Viêm Diễm. Viêm Diễm cau mày, nhìn về phía tâm thần có chút không tập trung Phong Vô Nhai, ngươi đến cùng sự tình gì giấu giếm ta, lúc trước ta đã cảm thấy ngươi có chút không đúng. Phong Vô Nhai nhẹ nhàng lắc đầu, người ta tương giao nhiều năm như vậy, hẳn phải biết cách làm người của ta, có thể nói cho ngươi ta đã sớm nói cho ngươi biết. Việc này ngươi không thể nghe ngóng, càng không thể tham dự, nếu không hẳn là diệt tộc chi họa. Chương 617, Phong Vô Nhai lựa chọn chương 617, Phong Vô Nhai lựa chọn. Phong Vô Nhai lời nói này nghiêm túc dị thường, điều này cũng làm cho Viêm Diễm không có trêu ghẹo tâm tình. Sự tình gì ngươi nói cho ta rõ? Viêm Diễm có chút không hiểu, bởi vì tại tây giới khối này, hắn còn không nghĩ tới có thể có xích tộc cùng phong tộc đều không giải quyết được vấn đề. Không nên đánh nghe. Phong Vô Nhai hung hăng lắc đầu, dương mắt nhìn hướng đã chạm vào đường chân trời một nửa, cái kia như máu tà dương. Đại pháo ống, người ta nhận biết đã bao nhiêu năm? Nghe được vấn đề này, Viêm Diễm cúi đầu làm bộ tính toán một cái, tiếp lấy mở cái miệng rộng cười nói, không biết, dù sao thật nhiều năm. 153.000.813 năm. Phong Vô Nhai có chút dở khóc dở cười. Này, Viêm Diễm không quan trọng phất phất tay, tính cái kia rõ ràng kiệt thậm, cuộc sống sau này còn dài mà. Phong Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn, đại khái, có lẽ, không có sau đó. Đại pháo ống, cầu ngươi cái sự tình. Phong Vô Nhai thu hồi ánh mắt, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Viêm Diễm. Viêm Diễm ra mặt run run một chút, bởi vì Phong Vô Nhai lần trước trịnh trọng hướng mình bàn giao sự tình, hay là tại hắn cướp đoạt gia tộc vị trí thời khắc sinh tử. Ngươi nói. Viêm Diễm gật gật đầu, ta lấy cá nhân ta danh nghĩa cam đoan với ngươi. Phong Vô Nhai ngậm miệng, cười nhạt một tiếng. Nếu như ta chết tại Lam Nguyệt Thành, ngươi đi phong tộc mang ta đi một chi kia huyết mạch, đem bọn hắn thu xếp tốt, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu áo cơm không lo. Viêm Diễm liền lại là cái thô lỗ, cũng nhìn ra Phong Vô Nhai đây là đang bàn giao di ngôn. Việc rất nhỏ. Viêm Diễm hung hăng nhẹ gật đầu, tận lực để cho mình thần sắc nhìn bình thường một chút. Phong Vô Nhai đưa tay vô vô Viêm Diễm bả vai, đi thôi, chuyện nơi đây cũng đừng có nhúng vào. Viêm Diễm hiếm thấy không có truy hỏi căn nguyên, đối với Phong Vô Nhai ôm quyền, thậm chí từ bỏ diệt sát huyết tộc dư nghiệt ý nghĩ, quay đầu liền hướng phía cửa thành đi đến. Nhìn xem Viêm Diễm khôi ngô cường tráng bóng lưng, Phong Vô Nhai đột nhiên lớn tiếng hô lên. Đại pháo ống, ngươi đạp mã cũng không nên trở về, phong tộc cùng huyết tộc quấn vào một trận thiên đại vòng xoáy, trêu chọc phải một vị đại trí cao cảnh. Hai người tương giao nhiều năm như vậy, Phong Vô Nhai làm sao không hiểu rõ Viêm Diễm tính cách. Lúc này không nói một lời rời đi, chờ một lát khẳng định là muốn mang theo đại bộ đội trở về, cùng mình kề vai chiến đấu. Nghe được Phong Vô Nhai lời nói, Viêm Diễm bước chân dừng một chút, thân thể cũng đi theo cứng một chút. Biết rồi. Viêm Diễm không quay đầu lại, chỉ là nhấc tay cơ cơ. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Âm u đầy tử khí huyết tộc trong đại sảnh, may mắn còn sống sót bất quá ngàn người huyết tộc tộc nhân co đầu rút cổ ở đây. Bầu không khí dị thường ngột ngạt, sự tình đến mức này, tộc nhân ngay cả chất vấn Lam Mặc tâm tình cũng không có. Bởi vì bọn hắn biết, vào đêm một khắc này chính là huyết tộc hủy diệt thời điểm, lại đi truy cứu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Rút lui, rút lui. Đột nhiên, một cái cả người là thương huyết tộc tộc nhân, từ cửa đại sảnh lảo đảo nghiêng ngã vào bảo. Vui sướng cùng không thể tin tiếng giống, là tĩnh mịch đại sảnh tăng thêm một chút sinh cơ. Cái gì? Rút lui. Lam Huyền Tâm bỗng nhiên đứng dậy, đội vàng đi lên đỡ báo tin tộc nhân. Rút lui, xích tộc cùng người của phong tộc ngựa đều rút đi, không chỉ có trong thành, liên thành bên ngoài đều rút đi, chúng ta huyết tộc được cứu rồi. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều xuống tới, nhao nhao điều động khí cơ dò xét tình huống cụ thể. Rất nhanh, sống sót sau hai nạn vui sướng ngay tại trong đại sảnh rào rạt mà lên. Đi thật, thậm chí ngay cả vây thành đa trọng kết giới đều rút lui. Sự tình có kỳ quặc, sợ không phải đơn giản như vậy. Không đối, Phong Vô Nhai còn đứng ở bên ngoài. Các loại thanh âm trong đại sảnh vang lên, vui vẻ, chất vấn, bàng hoàng đều có. Đều rút lui sao? Lúc này âm u đầy tử khí Lam Mặc từ từ đứng lên. Hắn tự nhiên đã nhận ra, Phong Vô Nhai còn ở bên ngoài. Phong Vô Nhai là ai? Phong tộc tộc trưởng, am hiểu nhất nhu kế, tâm ngoan thủ lạn. Lam Mặc cũng không cho rằng phong tộc cùng xích tộc sẽ bỏ qua, triệt để diệt đi huyết tộc cơ hội. Ta đi cùng hắn nói chuyện. Lam Mặc phất tay để tộc nhân an tĩnh lại, tiếp tục nói, chờ ta tin tức, làm tốt ra khỏi thành chuẩn bị. Lời này lại để cho các tộc nhân vỡ tổ. Vì cái gì? Bọn hắn đều rút lui, chúng ta còn muốn rời đi. Ta nhìn, đối với huyết tộc uy hiếp lớn nhất chính là ngươi cái này giả mà hồ đồ. Tức giận chất vấn âm thanh liên tiếp. Lam Mặc nhưng không có đáp lại ý tứ, nhìn về phía Lam Huyền Tâm trong ngực ôm Hải Nhi, tiếp lấy nhẹ nhàng gật gật đầu. Lam Huyền Tâm biết, tộc trưởng không có bắn đầu, làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Lam Huyền Tâm gật đầu đáp lại Lam Mặc, biểu thị chính mình sẽ dựa theo hắn ý tứ đi làm. Đến tận đây, Lam Mặc mới yên tâm đi ra đại sảnh. Ngoài phòng khách, Phong Vô Nhai ngay tại thưởng thức tà dương. Lam Mặc nhìn xem cái này gầy gò bóng lưng, vô số chuyện cũ xông lên đầu, trong lúc nhất thời để hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Phong tộc trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chỉnh lý tốt tâm tình, Lam Mặc dẫn đầu mở miệng. Hắn vào thành. Phong Vô Nhai không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe được cái này không giải thích được, Lam Mặc lại là đột nhiên mở to vận đục hai mắt, một cỗ cảm giác xấu điên cuồng xuất hiện trong lòng. Lam Mặc không nguyện ý tin tưởng mình cảm giác, mở miệng hỏi, Phong tộc trưởng trong miệng hắn là ai? Phong Vô Nhai xoay người, đầy mắt niệm ai nhìn xem Lam Mặc. Lao giả, chính ngươi trêu chọc phải người nào không biết? Còn có, trên trời nhưng không có rất đĩa bánh chuyện tốt. Nghe nói như thế, Lam Mặc trong nháy mắt xác định, Phong Vô Nhai khẳng định biết mình, vì gia tộc kéo dài cướp lấy hạ vị khí vận sự tình. Lam Mặc cũng lời con cuốn lượn quanh, trực tiếp hỏi, ngươi là thế nào biết chuyện này? Làm sao biết? Phong Vô Nhai cười nhạo một tiếng. Trong miệng ngươi tôn giả đại nhân, thế nhưng là ta Phong tộc đời thứ nhất tộc trưởng a. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, để Lam Mặc tức thì nóng giận công tâm, kém chút một cái không có đứng vững trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Ta hiểu được, ta hiểu được. Lam Mặc che ngực, tự lẩm bẩm đứng lên. Lam Mặc người giả thành tinh, rất nhiều chuyện bắt lấy một chút manh mối, trên cơ bản liền có thể đẩy ra cái toàn cảnh. Thật sự là giỏi tính toán, để cho ta huyết tộc đi chuyến lôi, vô luận được chuyện hay không tộc ta đều là tất diệt chi cục. Lam Mặc tự giễu cười cười, sự thật lại một lần nữa chứng minh, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đã như vậy, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Lam Mặc đột nhiên phát hiện một vấn đề, nếu nổi đều lưng mình, Phong Vô Nhai là không có lý do gì còn lưu tại nơi này. Huống chi cái kia đại trí cao cảnh đã nhập thành, hắn Phong Vô Nhai càng không có lý do lưu tại đây làm người thành. Ha ha. Phong Vô Nhai có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, lộ ra cùng Lam Mặc bình thường tự rêu thân sắc. Ta người lao tổ kia cho ta một kiện bà bối, để cho ta tới giải quyết cái này đại trí cao cảnh giới. Có thể thực hiện. Lam Mặc nhịn không được nhíu mày. Vô luận có thể thực hiện hay không, ta cũng sẽ không làm chuyện này. Phong Vô Nhai lắc đầu. Nếu là thành còn tốt, nếu là không thành, ha ha, ta Phong tộc sợ không phải muốn bị cái kia đại trí cao cảnh giết tinh quang. Phong Vô Nhai thần sắc đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Ta sẽ không đi cược, càng sẽ không cầm Phong tộc tộc nhân mệnh đi cược. Ta lại ở chỗ này chờ lấy vị kia đại trí cao cảnh, hướng hắn nói rõ chân tướng, lấy cái chết tạ tội bảo toàn tộc nhân của ta. Chương 618, nói rõ tình huống chương 618, nói rõ tình huống Phong Vô Nhai có lẽ không phải một người tốt, nhưng hắn nhất định là tốt tộc trưởng. Lam Mặc cũng là như thế, hắn làm hết thệ cũng không phải là vì mình, mà là vì để cho ngày càng suy bại huyết tộc có thể kéo dài tiếp. Có lẽ là đồng bệnh tương liên nguyên nhân, hai người liếc mắt nhìn nhau, liền không còn có lên tiếng, Phong Vô Nhai cũng không có ra lại nói chào phúng. Lục Xuyên cùng Lam Tê Hát Ải Nhi nhàn nhã hành tẩu tại, bị chiến hỏa hủy đi Lam Nguyệt trong thành. Lam Tê Hát Ải Nhi nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi thành thị, tâm tình rất là phức tạp. Vì phòng ngừa huyết mạch đối với mình tình cảm ảnh hưởng, Lam Tê Hát Ải Nhi chủ động yêu cầu đừng lại đi dạo. Lục Xuyên cũng không miễn cưỡng, mang theo Lam Tê Hát Ải Nhi thuấn di đến huyết tộc đại sảnh trước cửa. Tới. Nhìn thấy cửa ra vào đột ngột xuất hiện thiếu niên cùng nữ tử, Phong Vô Nhai tộc Lam Mặc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Phong Vô Nhai cầm trong tay đỏ hư cuộn, càng là dính đầy mồ hôi. Nhưng là suy nghĩ một chút, Phong Vô Nhai trong lòng bàn tay hay là nuối lòng mở đi ra. Đến tận đây, Phong Vô Nhai xem như làm, đời này của hắn chính xác nhất một cái quyết định. Mà Lam Mặc lực chú ý lại quỷ dị đặt ở Lam Tê Hát Ải Nhi trên thân. Lão nhân nhìn xem Lam Tê Hát Ải Nhi cái kia như bảo thạch bình thường thanh tịnh trong mắt màu lam, thân thể không cầm được run rẩy lên. Trong huyết mạch liên quan, để Lam Mặc ý thức được, nữ tử này là huyết tộc tộc nhân. Mà huyết tộc từ trước tới nay cũng chỉ từng sinh ra hai tên mắt xanh tộc nhân. Một cái là trăm vạn năm trước đạn sinh đứa bé, lại bởi vì chính mình hám lợi đen lòng, vì vị trí tộc trưởng, đem một chi này huyết mạch đuổi tận giết tuyệt. Một cái khác chính là Lam Huyền Tâm cái kia vừa ra đời nữ nhi. Nhìn xem Lam Tê Hát Ải Nhi, Lam Mặc không biết khi nào đã là lệ rơi đầy mặt. Nha đầu, ngươi là đứa bé kia sao? Lam Mặc như cái gần đất xa trời lão nhân giống như, tự lẩm bẩm đứng lên, vận đục trong mắt tràn đầy áy náy cùng tự trách. Lam Tê Hát Ải Nhi nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lam Mặc. Tại nàng cũng không rõ ràng trong trí nhớ, đối với lão nhân trước mắt là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hai tử, để cho ta nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi. Lam Mặc mở ra chân lung lay đi hướng Lam Tê Hát Ải Nhi, như cái không có hồn phách hành thi. Đùng. Đột nhiên Lam Tê Hát Ải Nhi cảm giác cái mông một trận đau rát. Không biết khi nào, Lục Xuyên quỷ dị đến phía sau mình, còn hung hăng cho mình một chút. Nhân thân a, thất thần làm gì, ngươi nhìn lão đầu này đều vui vẻ khóc. Lục Xuyên trêu chọc thanh âm tại Lam Tê Hát Ải Nhi vang lên bên tai. Lam Tê Hát Ải Nhi đột nhiên rất muốn đem Lục Xuyên đầu vặn xuống đến, lại đá lên mấy cước. Nhận ngươi cái đại đầu quỷ. Lam Tê Hát Ải Nhi tức giận mắng một câu. Tùy ngươi. Lục Xuyên vui vẻ lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Phong Vô Nhai trêu tức ngoắc ngón tay. Soái ca, có phải hay không có cái gì muốn nói với ta? Phong Vô Nhai thân thể không tự chủ run rẩy một chút, thiếu niên ở trước mắt mặc dù hoàn toàn không có cao vị giả cảm giác các bách, nhưng không biết vì cái gì, chính là loại này không đứng đắn, lại làm cho linh hồn của hắn đều tại không cầm được run rẩy. Phong Vô Nhai cố gắng để cho mình nhìn không phải như vậy sợ. Đối với Lục Xuyên thật sâu bái, lấy đời này hèn mọn nhất ngữ khí trả lời, gặp qua đại nhân, tiểu nhân Phong tộc tộc trưởng Phong Vô Nhai, hoàn toàn chính xác có một số việc, muốn theo ngài nói rõ một chút. Ha ha, có chút ý tứ. Lục Xuyên nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Phong Vô Nhai trong tay phải nắm đỏ hư cuộn. Thứ này thế mà cho Lục Xuyên như vậy một đâu đâu cảm giác nguy hiểm, đương nhiên cũng chính là một đâu đâu mà thôi. Chuyển sang nơi khác đi, đừng quấy rầy người ta. Lục Xuyên vui vẻ chắp tay sau lưng, nhìn chung quanh một vòng thấy được khí phái huyết tộc đại sảnh. Bên trong đi nói, bên ngoài mùi máu tươi quá nặng đi. Ngài xin mời. Phong Vô Nhai còn lưng thân thể, là Lục Xuyên nhường đường. Nhìn xem Lục Xuyên lung la lung lay tiến vào đại sảnh, Lam Mặc lòng như cho nguội. Hiện tại hắn không có cái gì có thể làm được, chỉ có cầu tới thiên bảo phù hộ. ngươi là ai? Nơi này là huyết tộc. Lục Xuyên vừa bước vào đại sảnh, mấy cái huyết tộc tộc nhân liền khí thế hung hăng xông tới. Lời còn chưa nói hết, vây quanh mấy người đầu liền không hiểu nổ mở đi ra. Nổ tung đầu lâu tựa như nở rộ hoa hồng, mang theo quỷ dị huyết tinh mỹ cảm. Trong đại sảnh tất cả huyết tộc tộc nhân không thể tin nhìn xem cái kia mấy cố đầu lâu nổ tung thi thể. Mấy cái này đều là huyết tộc tinh anh, cứ thế mà chết đi. Chết lại như vậy tùy ý, như vậy không hiểu đấu. Mà Hải Tử Lam huyền tâm nhìn xem thành thơi Lục Xuyên. Đến tận đây, hắn có thể xác định tộc trưởng làm ra phân lưu quyết định phía sau logic là cái gì. Nhất định là bởi vì người này, cái này liên thủ đều không cần động, liền có thể cho huyết tộc tinh anh đầu đũ đầu sức chán quái vật. Chỉ là Lam Huyền Tâm không hiểu là huyết tộc lúc nào treo chọc phải loại tồn tại này. Thậm chí toàn bộ vô ưu giới tới nói, hắn đều không có gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua có thể miểu sát huyết tộc tinh anh nhân vật. Xuyệt. Giết người xong, Lục Xuyên cười đùa tí từng đem ngón giữa đặt ở trên môi, ra hiệu ở đây tất cả mọi người không cần tùy ý lên tiếng. Rất hiển nhiên, có trên mặt đất mấy cỗ thi thể chấn nhiếp, cái này có chút vũ nhục động tác là rất có hiệu quả. Huyết tộc tộc nhân không chỉ có không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả thở cũng không dám lớn một chút. Lục Xuyên móc ra một thanh hạt dưa, một bên gặp lấy vừa đi về phía đại sảnh cái kia chính giữa, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách chỗ ngồi. Phong Vô Nhai cung kính theo sau lưng, đối mặt huyết tộc tộc nhân muốn đem chính mình xé nát ánh mắt làm như không thấy. Loại tình huống này, huyết tộc tộc nhân cho là Lục Xuyên là Phong Vô Nhai mời tới, thật đúng là không có lỗi gì lầm. Đợi đến Lục Xuyên không có chút nào ngồi cùng nhau ngồi phịch ở trên ghế, Phong Vô Nhai đột nhiên đối với Lục Xuyên quỳ xuống. Cái này hèn mọn hành vi, đem ở đây huyết tộc tộc nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Gió này không bở là ai? Phong tộc tộc trưởng, tây giới có thực lực nhất, có quyền thế nhất mấy người một trong. Có thể làm cho hắn cung kính như thế, thậm chí không chút do dự quỳ xuống tồn tại, lại nên như thế nào, tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc. Lục Xuyên nhìn vui vẻ, cười hỏi, làm sao, việc này ngươi cũng có tham dự? Phong Vô Nhai đem cái chán dán thật chặt tại mặt đất, thấp giọng trả lời, bẩm đại nhân, việc này ta Phong Vô Nhai hoàn toàn chính xác cũng có tham dự. Phong Vô Nhai chỉ nói chính mình, không có đem phong tộc dính dấp vào. Làm sao, muốn bảo đảm tộc nhân? Lục Xuyên cười nhạo một tiếng, vậy phải xem ngươi thuyết pháp. Phong Vô Nhai cũng biết chính mình chút trò vặt ấy không có cái tác dụng gì, thế là liền đem sự tình một năm một mười nói một lần. Từ phong tộc đời thứ nhất gia chủ tính toán, đến mình muốn hy sinh vì nghĩa bảo toàn tộc nhân. Phong Vô Nhai là không rõ chi tiết từ đầu nói một lần, không có một chút bỏ sót. Ở trong đó con quấn quấn, nghe được ở đây tất cả mọi người một mặt một bức đằng sau chính là vô tận phẫn nộ. Huyết tộc cái này quả thực là cho có một ngụm đại hát qua. Đồng thời bọn hắn cũng hiểu được, thiếu niên trước mắt này cũng không phải là Phong Vô Nhai mời tới. Thậm chí Phong Vô Nhai cùng bọn hắn tình cảnh hiện tại giống nhau, một cái không thích hợp chính là ngọn củ tỏi hạ tràng. Chương 619, lão đầu tính toán chương 619, lão đầu tính toán Lục Xuyên sau khi nghe xong, cũng không có gì quá kích phản ứng, ngược lại là rất vui cười. Ngươi thành thật như vậy, tố cầu thị cái gì đâu? Lục Xuyên nổ ra vỏ hạt dưa, cười đùa tí từng hỏi một câu. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm Phong Vô Nhai phía sau lưng, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ Lục Xuyên tính tình, mà lại cái này không chỗ sâu vị thái độ, thực sự để hắn có chút không nghĩ ra. Nhỏ, tiểu nhân, nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu là tộc nhân mưu đến một con đường sống. Phong Vô Nhai cắn răng một cái dứt khoát không thèm đếm xỉa, đem cái chán hung hăng đâm vào mặt đất. Có đảm đương, ngược lại là cái hợp cách tộc trưởng. Lục Xuyên nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Phong Vô Nhai, lại nói, vật trong tay ngươi một mực nắm ướt, không nghĩ tới dùng một chút sao? Nghe nói như thế Phong Vô Nhai giật mình, liền tranh thủ trong tay xích hư bản quỷ giơ lên Lục Xuyên trước mặt. Việc này không phải tiểu nhân mong muốn, thật sự là bất đắc dĩ, như trêu đến đại nhân sinh khí, tiểu nhân nguyện lấy cái chết tạ tội. Phong Vô Nhai cũng là thật đem mệnh không thèm đếm xỉa, ba câu nói không rời cái chữ chết. Nhìn xem trước mặt xích hư bản, Lục Xuyên trong mắt trêu tức càng nồng đậm. Ngươi nguyện ý lấy cái chết tranh thủ tộc nhân một con đường sống, trên lý luận tới nói, ta là hẳn là thành phần ngươi. Nghe nói như thế, Phong Vô Nhai dẫn theo tâm hơi lòng một chút. Ta đại nhân. Phong Vô Nhai hung hăng dập đầu ba cái. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Lục Xuyên lời nói xoay chuyển, ngươi nguyện ý lấy cái chết đến lắng lại việc này, thế nhưng là có người thật giống như không quá nguyện ý. Phong Vô Nhai sửng sốt một chút, lập tức không có chút gì do dự, nhanh chóng nhấc trưởng hung hăng đập đện tại ngực của mình phía trên. Lực lượng cùng bạo trào lên mà ra, Phong Vô Nhai trực tiếp làm vỡ nát trái tim của mình. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mở bức. Bọn hắn biết Phong Vô Nhai hung ác, nhưng là không nghĩ tới đối với mình cũng ác như vậy. Máu tươi từ Phong Vô Nhai trong miệng tuôn trào ra, lần này không chỉ có phế đi tu vi của mình, còn triệt để gãy mất chính mình đường sống. Ha ha ha. Phong Vô Nhai đột nhiên cười như điên, đối với không khí gầm hét lên. Lao giả, muốn mượn thân thể ta gây sự, nghĩ hay thật. Muốn đem phong tộc vô số năm cơ nghiệp chôn bụi, ta không đồng ý. Lúc này, Phong Vô Nhai trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra từng đầu hắc tuyến. Hắc tuyến cực tốc lan tràn ra, phát họa thành từng cái quỷ dị phù văn. Ha ha, thật không hổ là ta Phong gia chủng, thật đúng là hung ác. Theo gió Vô Nhai trên mặt phù văn phát họa hoàn thành, hắn trẻ tuổi gương mặt phía trên tách ra một tấm hư ảo mặt mo. Hư ảo mặt mo hé miệng, tràn đầy trào phúng nói một câu. Ha ha, lão giả, ngươi thật sự cho rằng tại trên người của ta động tay chân, nhưng không có phát giác sao? Phong Vô Nhai thanh âm theo sát lấy vang lên. Muốn khống chế thân thể của ta, đi cùng một vị đại trí cao cảnh đối nghịch, đơn giản si tầm vọng tưởng. Phong Vô Nhai giống giận, vận dụng lên lực lượng cuối cùng, để toàn thân gân mạch đứt thành từng khúc mở đi ra. Lần này tốt, Phong Vô Nhai là ngay cả sau cùng tự bạo năng lực cũng không có, càng sẽ không đối với Lục Xuyên tạo thành một chút ảnh hưởng. Ngây thơ. Hư ảo mặt mo cười nhạo một tiếng. Thật sự cho rằng đem chính mình phế đi, ta liền không có biện pháp. coi như ngươi là một bộ thi thể, cũng có thể để cho ngươi động, bản tôn thủ đoạn há lại ngươi tiểu bối này có thể lý giải. Phong Vô Nhai vẻ mặt ủ rột, nghe nói như thế càng không có sinh cơ, mà lại hắn cảm giác đến, chính mình ngay tại đánh mất quyền khống chế thân thể. Nếu như bị lão già này khống chế thân thể, nhất định sẽ cùng Lục Xuyên nổi xung đột. Đến lúc đó, toàn bộ phong tộc chắc chắn sẽ bị kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phong Vô Nhai nhìn về phía Lục Xuyên, dùng hết khí lực sau cùng giống lên. Đại nhân, xin ngài từ bi, ban thưởng tại hạ vừa chết. Chỉ là Lục Xuyên tên này, từ đầu đến cuối đều là một bộ vui cười xem náo nhiệt tâm tính. Đối mặt Phong Vô Nhai xin chết, Lục Xuyên không có phản ứng, mà là hỏi một câu tấm kia hư ảo mặt mo. Lão già, lăn lộn nơi nào a? Hư ảo mặt mo nhìn chằm chằm Lục Xuyên trên tay xích hư bản, trong miệng lại không lắm để ý trả lời một câu. Ha ha ha, đó cũng không phải một vấn đề rất trọng yếu. Chỉ cần biết, ngươi trở ngại một ít đại nhân vật kế hoạch, ngươi tồn tại nhất định phải cho xóa đi. Xóa đi. Lục Xuyên vuốt vuốt trong tay xích hư bản, cười hỏi, dựa vào cái này à? Thật sự là nê mã xem thường người. Đại nhân, không cần cùng lao bất tử này nói nhảm, hắn đang trì hoãn thời gian, ta sắp mất đi khống chế, xin mời đại nhân từ bi, ban thưởng tại hạ vừa chết. Phong Vô Nhai lần nữa điên cuồng hét lên, đánh gây hai người đối thoại. Cùng lúc đó, Phong Vô Nhai thân thể không nhận chính mình khống chế, hai tay bắt đầu cực tốc kết ấn. Lục Xuyên trên tay xích hư bản, theo gió Vô Nhai không bị khống chế kết ấn, phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Ân. Lục Xuyên hơi nhướng mày. Luồng hào quang màu đỏ này, để hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc hư vô cảm giác. Hư vô không gian. Thứ này có thể đem người kéo vào hư vô thế giới sao? Nếu như là dạng này, cũng có chút khó giải quyết. Lục Xuyên đã từng bị vây ở xám trắng hư vô bên trong, hơn nữa còn phóng xuất một cái siêu cấp đại gia hỏa. Hiện tại lần nữa cảm nhận được hư vô khí tức, liền bản năng cảnh giác lên. Xin mời đại nhân từ bi, xin mời đại nhân từ bi. Lúc này, sắp bị hoàn toàn chiếm cứ thân thể Phong Vô Nhai lần nữa giống to. Ngươi hoảng cái truy. Lục Xuyên có chút căm tức liếc mắt. Lời còn chưa dứt đột nhiên chỉ tay một cái, một cỗ bảng bạc sinh cơ xông vào Phong Vô Nhai thể nội. Theo nguồn sinh cơ này xông vào thể nội, Phong Vô Nhai chỉ cảm thấy chính mình phảng phất cả người trôi giặt đến đám mây, tổn hại thân thể thế mà cảm nhận được vô tận lực lượng của quận. Càng làm cho Phong Vô Nhai khiếp sợ là, chính mình sắp sụp đổ thân thể, thế mà tại cái này bảng bạc sinh cơ bên dưới, bắt đầu cực tốc chữa trị đứng lên. Phong Vô Nhai sao mà thông minh, lập tức minh bạch Lục Xuyên ý tứ. Hắn không còn phân tâm, lợi dụng nguồn lực lượng này, bắt đầu cùng Newton khống chế thân thể của mình lao tổ tông đối kháng đứng lên. Phong tộc lao tổ nói cho cùng cũng bất quá là cái ngụy trí cao, hơn nữa còn chỉ là hư ảnh bán ra, chỉ có một phần lực lượng giáng lâm. Hắn làm sao cùng Lục Xuyên cái này hàng thật giá thật đại trí cao cảnh, hơn nữa còn là đại trí cao cảnh thiên trần nhà tồn tại đối kháng. Lực lượng kinh khủng, cơ hồ trong nháy mắt liền áp chế, Phong Vô Nhai trên thân thể không ngừng xuất hiện quỷ dị phù văn. Tiếp lấy phù văn liền bắt đầu rút đi, cuối cùng trừ khử không thấy. Từ Phong Vô Nhai trên mặt chia ra hư ảo mặt mò, cũng không chịu nổi nguồn lực lượng này từ từ phai nhạt xuống dưới. Tại triệt để tiêu tán trước một khắc, mặt mò nhìn chằm chằm Lục Xuyên, âm trầm thả câu ngân thoại. Hết thảy vẫn chỉ là bắt đầu, ngươi một cái đại trí cao cảnh lận không nổi bọn nước gì. Nói nhảm nhiều. Lục Xuyên không nhịn được khoát khoát tay, đột nhiên con hàng này nhếch miệng, hệ thần kinh bình thường nở nụ cười. Đừng để lão tử bắt được ngươi, không phải vậy có ngươi tốt nước trái cây ăn. Vốn đang thua người không thua trận, khí thế mười phần lao đăng, nhìn thấy nụ cười này, không khỏi từ trong lòng toát ra một luồng hơi lạnh. Chương 620, giữ như hổ viêm diễm chương 620, giữ như hổ viêm diễm âm tư quỷ, ta đạp mã tới rồi. Muốn khống chế Phong Vô Nhai thân thể lão đăng vừa mới bị khu ra, đại sảnh cửa ra vào liền vang lên một đạo như tiếng sấm gào hét. Tiếp theo chính là một cái khôi ngô cường tráng hán tử, dẫn theo đem đại khảm đao như gió vọt vào trong đại sảnh. Nhìn thấy hán tử kia, vừa mới thông thả lại sức Phong Vô Nhai một tay bịt mặt, trong lòng càng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trừ viêm diễm cái này đại pháo ống, cũng không có ai sẽ như thế dữ như hổ xuất hiện ở đây. Phong Vô Nhai là không sợ chết, hắn sợ nhất chính là phát sinh dưới mắt chuyện này. Viêm diễm ngọn núi lớn này pháo, liều lĩnh muốn tới cứu mình. Tiến vào đại sảnh, viêm diễm nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngồi tại tộc trưởng trên ghế, ngay tại nhàn nhã gặm hạt dưa Lục Xuyên trên thân. Viêm diễm khí thế hung hăng hỏi, tại hạ đỏ tộc tộc trưởng Viêm Diễm, ngài chính là cái kia hạ giới đi lên đại trí cao cảnh. Quỳ gối một bên Phong Vô Nhai biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Viêm Diễm ống quần. Để ép thanh âm, kiệt lực gào thét. Câm miệng cho lão tử, ngươi đạp mã không muốn sống nữa. Viêm Diễm lại giống như là không nghe thấy bình thường, vẫn như cũ khí thế không giảm nhìn xem Lục Xuyên, lặng thanh nói tiếp. Đại nhân, bọn văn bối đi sai bước nhầm không thể tránh được, ngài đại nhân đại lượng có thể hay không canh chừng không bỏ một mạng. Nói xong hồ này bức gãi đầu một cái, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, lại đổi một bộ lý do thoái thác. Ta biết cái này có chút rất không có khả năng, nhưng là ta nguyện ý dùng chính mình cái mạng này đổi Phong Vô Nhai còn sống, như thế nào? Đại nhân, ngài đừng nghe hắn, đó là cái đồ đần, nghe nói như thế, Phong Vô Nhai là đã cảm động vừa bất ức. Cảm động là chính mình cái này bằng hữu không có giao thoa. Tức giận là hồ này bức thấy không rõ tình thế, chuyện này nếu như đàm luận không tốt, cũng không phải chết hắn một cái tộc trưởng liền có thể giải quyết. Hiện tại đến chặn ngang một tay, để vừa mới có chút khởi sắc thế cục lại hỗn loạn lên. Lục Xuyên nhìn vui vẻ, ngươi thật nguyện ý thay hắn đi chết. Viêm Diễm hăng hái gật đầu, đem bộ ngực đập vang động trời, nói lời giữ lời. Viêm Diễm lời còn chưa nói hết, Phong Vô Nhai đột nhiên bạo khởi, một tay bịt hổ này ép miệng. Đại nhân, đó là cái đồ đần, ngài chớ cùng hắn bình thường so đo. Nói, Phong Vô Nhai dùng tới lực, muốn đem Viêm Diễm ném ra. Chỉ là Phong Vô Nhai toàn thịnh lúc cũng không phải Viêm Diễm đối thủ, hiện tại thương thế cũng mới bị Lục Xuyên sinh cơ chữa trị, khí huyết cực kỳ suy yếu hắn, làm sao có thể dung chuyển quyết tâm lưu tại nơi này Viêm Diễm? Viêm Diễm không nhịn được đem Hư Nhược Phong Vô Nhai lay qua một bên, cùng cái kẻ lỗ mãng một dạng nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Ngài liền cho một câu, một mạng đổi một mạng, được hay không? Ta muốn nói không được chứ. Lục Xuyên chọn trong lòng bàn tay hạt dưa, mí mắt đều không có nhấc một chút. A, cái này Viêm Diễm khỏe miệng một trận rút rút, đột nhiên không biết nói thế nào đi xuống. Liều mạng sao? Cùng một vị đại trí cao cảnh liều mạng, vậy thật đúng là một cái khôi hài quyết định. Hắn Viêm Diễm là hổ, mà không phải ngốc. Được. Lục Xuyên chọn xong hạt dưa phủi tay tâm cho bụi, từ trên ghế đứng lên, thật to duỗi lưng một cái. Tùy ý liếc mắt lăng đầu thanh bình thường Viêm Diễm, cười lắc đầu. Ta tại Vô Ưu giới còn có chút sự tình muốn làm, cần mấy cái người địa phương, liền hai người ngươi đi. Nghe nói như thế, Phong Vô Nhai biết mình mệnh là bảo vệ, Phong tộc cũng bảo vệ, Viêm Diễm cái này mạo thất quỷ cũng bảo vệ. Bằng cho Lục Xuyên làm chó, Viêm Diễm con hàng này giống như có chút không quá vui lòng, mở miệng muốn nói điều gì. Lần này Phong Vô Nhai thế nhưng là một chút không có khách khí, trực tiếp một quyền kháng đi lên, đánh gãy Viêm Diễm phản nàn. Ngươi đánh lao tử làm gì? Viêm Diễm vừa tức vừa bị khuất gầm hết lên. Lần này vẫn như cũng là lời còn chưa dứt, Phong Vô Nhai lôi kéo Viêm Diễm cùng một chỗ quỳ xuống. Phong Vô Nhai đè xuống Viêm Diễm đầu, hung hăng dập đầu ba lần, tiếp lấy chính mình cũng hung hăng dập đầu ba lần. Tạ đại nhân khai ân, sau đó Phong tộc cùng Xích tộc duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lục Xuyên không nói gì thêm nữa, chắp tay sau lưng lung la lung lay ra đại sảnh. Ngươi đạp mã đi rồi, chính mình làm chó còn muốn lôi kéo lao tử. Lục Xuyên mới ra đại sảnh, bên trong Viêm Diễm liền một quyền trả đi lên, hung hăng đánh vào Phong Vô Nhai trên hốc mắt. Phong Vô Nhai bưng bít lấy hốc mắt cũng không có hoàn thủ, đột nhiên giá hỏa này nở nụ cười, cười đến phi thường vui vẻ, thậm chí tiếng càng ngày càng lớn. Bị điên, vẫn là bị tà túy phụ thân. Viêm Diễm nhìn tê cả da đầu, vén tay áo lên liền muốn lên đi cho Phong Vô Nhai vật lý trừ tà. Khu cái đầu của ngươi. Phong Vô Nhai ngưng cười âm thanh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Viêm Diễm. Đây là cơ hội của chúng ta. Cơ hội? Viêm Diễm nhịn không được nhíu mày, làm chó còn nói cơ hội, ngươi chết đi ngươi. Ha ha. Phong Vô Nhai lắc đầu, bất luận sinh linh gì đều khó có khả năng thu hoạch được nhận biết phía trên lực lượng. Thế giới của chúng ta quá mức cực hạn, chúng ta nắm giữ lực lượng cũng quá mức tại nhỏ yếu. Viêm Diễm lại là cái đại pháo ống, dù sao cũng là cái tộc trưởng. Hắn trong nháy mắt minh bạch Phong Vô Nhai ý tứ. Người gặp qua hắn xuất thủ, chỉ có gặp qua, bản thân cảm thụ qua, đối với không biết sự vật mới coi là có bước đầu nhận biết. Phong Vô Nhai gật gật đầu, đại nhân tùy ý một chút lực lượng tại trong cơ thể ta qua một vòng. Loại lực lượng này căn bản không phải chúng ta có thể chạm đến, với tới, chúng ta phải bắt được cơ hội này đi theo đại nhân, thật chặt đi theo. Giống con chó một dạng trung thành, có lẽ có một ngày đại nhân cao hứng, chúng ta có thể được đến một khối xương. Như vậy ngay thẳng lại hèn mọn lời nói, từ một cái cự vô phách tộc đàn tộc trưởng trong miệng nói ra. Nghe được ở đây mà các huyết tộc tộc nhân một mặt một bức đằng sau chính là thật sâu sâu xem thường. Ta muốn đi Vô Ưu giới bên ngoài thế giới nhìn xem. Nói xong, Phong Vô Nhai lôi kéo Viêm Diễm đi ra đại sảnh. Chúng ta cùng một chỗ. Mặt trời chiều ngã về tây, hắc ám từ từ bao phủ Lam Nguyệt Thành. Lam Mặc quỳ gối Lam Thải Nhi trước mặt, nói liên miên lại nhải cực kỳ lâu, nói xong trước kia tự mình làm chuyện sai. Đối với người nhà cùng cố hương ký ức nhạt nhẽo, lại thêm đi qua tuế nguyệt thực sự quá mức đã lâu. Cái này khiến Lam Thải Nhi cũng không đối trước mắt cái này, diệt tuyệt chính mình một chi này huyết mạch lão nhân, dâng lên thủ có bao lớn hận. Mà lại lần này tới Vô Ưu giới, nàng cũng chỉ là muốn lợi dụng năng lực của mình, trợ giúp Lục Xuyên lén qua đến ngoại vực. Mặc dù bây giờ còn không biết làm sao lợi dụng năng lực của mình, nhưng là Lam Thải Nhi tin tưởng vững chắc chính mình có một ngày nhất định có thể giúp được Lục Xuyên. Về phần sự tình khác, Lam Thải Nhi bây giờ không có quá nhiều hứng thú. Lần này trở về nhìn xem, cũng coi là phá chính mình một cái không lớn không nhỏ chấp nghiệm, chỉ thế thôi. Cứ như vậy đi, các ngươi bộ tộc vận mệnh, chờ đợi công tử phán quyết đi, Lam Thải Nhi không mặn không nhạt trả lời một câu. Lam Mặc cho là mình nghe lầm, nâng lên vẫn đủ con mắt, không thể tin nhìn xem Lam Thải Nhi. Xác định Lam Thải Nhi không có giết chết chính mình, vì nàng một chi này huyết mạch báo thù ý tứ. Lam Mặc tinh khí thần lại quỷ dị sụp đổ xuống dưới, cả người giống như là giả vô số tuổi, trong nháy mắt đã đến gần đất xa trời tình trạng. Chương 621, Sám Trắng Chi Vương dự định. Chương 621, Sám Trắng Chi Vương dự định nhà, làm sao còn quỳ lên? Lục Xuyên chắp tay sau lưng, tản bộ đến ngoài cửa, nhìn xem quỷ gối Lam Thải Nhi trước mặt nước mắt tuôn đầy mặt Lam Mặc, nhìn không được trêu chọc đứng lên. Nhìn thấy Lục Xuyên, Lam Thải Nhi xem như núi lòng khẩu đại khí, cũng lười quản lao già này sinh tử, có chút oán trách phình lên quai hàm, vội vàng chạy tới Lục Xuyên sau lưng. Lam Mặc cố gắng mở to vẫn đục con mắt nhìn về phía Lục Xuyên, trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì trong đại sảnh không có huyết tinh tuôn ra, mang ý nghĩa huyết tộc cuối cùng điểm ấy tộc nhân là bảo vệ. Đương nhiên cũng chỉ thế thôi, bị Phong tộc cùng Xích tộc vây giết qua huyết tộc, đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Muốn khôi phục trước kia vinh quang, cũng không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt. Lục Xuyên vui vẻ lắc lư đến Lam Mặc trước mắt, nhìn xem cái này không có tinh khí thần lão nhân, cười đùa lắc đầu. Sự tình đâu, ta cũng biết cái đại khái. Nể tình cùng nhỏ Thải Nhi về mặt tình cảm, ta liền bất diệt ngươi toàn tộc, nhưng là ngươi cái này thực thao người, vẫn là phải cho ta một cái thuyết pháp. Nghe nói như thế, Lam Mặc hung hăng đem đầu dập đầu xuống dưới. Không có bất kỳ kết quả gì, so hiện tại còn muốn tới tốt hơn. Tiểu lão nhân sẽ tự tuyệt nơi này, ta đại nhân thiên ân. Lam Mặc thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo như được giải thoát nhẹ nhõm. Nếu Lam Mặc biểu thái, Lục Xuyên cũng không hứng thú đối với chuyện này tiếp tục dây dưa tiếp, dẫn Lam Thải Nhi đi hướng nơi xa. Nhìn xem Lam Thải Nhi bóng lưng dần dần mơ hồ cho đến biến mất không thấy gì nữa, Lam Mặc đột nhiên toét ra khô quắt giả miệng, đắng chát nở nụ cười. Hết thảy, cuối cùng đều chạy không khỏi luân hồi hai chữ. Một chút màu lam băng tinh, giờ phút này từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào Lam Mặc trên khuôn mặt. Lão nhân ngẩng đầu, xuất thần nhìn lên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống, càng ngày càng dày đặc màu lam mông tuyết. Tuyết rơi rồi. Lam Nguyệt Thành rất nhiều năm đều không có tuyết rơi xuống. Lam Mặc nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước Lam Nguyệt dưới thanh tuyết, hay là tại trăm vạn năm trước đêm ấy, cái kia trong mắt màu lam hải tử ra đời ngày đó. Có lỗi với. Lam Mặc nói xong câu này nói xin lỗi, tại tự trách bên trong vĩnh viễn nhắm mắt lại. Một ngày này, một đời kiêu hùng Lam Mặc thân tử đạo tiêu. Ngày xưa huy hoàng huyết tộc cũng triệt để xuống dốc, may mắn còn sống sót tộc nhân tiến nhập lãnh đời ẩn cư sinh hoạt. Có lẽ có một ngày huyết tộc sẽ còn lần nữa huy hoàng, mà vậy cũng bất quá là một cái khác luân hồi bắt đầu thôi. Xác định đỏ hư quật đến trên tay của hắn. Tại một chỗ thần bí trong không gian màu xám, một cái cùng Lục Xuyên giống nhau như lúc thiếu niên, ngồi cao tại hoa lệ trên vương vị. Thiếu niên chống đỡ cái cằm, hướng hờ hỏi. Vương tọa phía dưới cung kính quỳ một lão giả, chỉ là thân thể của lão giả nhìn qua có chút hư ảo, tựa hồ cũng không phải là bản thể. Nghe được cha hỏi, lão giả cả gan ngẩng đầu lên. Thấy rõ ràng vương tọa phía trên thiếu niên bộ dáng sau, cặp kia màu xám đậm con ngươi bỗng nhiên rụt lại. Làm sao? Thiếu niên nghiền ngẫm nở nụ cười, kinh dị cùng ta cùng hắn vì sao như vậy chi tượng. Lão giả không dám nhiều lời, lập tức đem đầu chôn xuống dưới. Bẩm đại nhân lời nói, ngài lời nhắn nhủ sự tình đều là đã làm thỏa đáng, đỏ hư quận đến cái kia đại trí cao cảnh trong tay. Các ngươi chủng tộc này a, thiếu niên nhẹ nhàng thở dài, không hề tiếp tục nói. Lớn. Đại nhân, ngài đáp ứng tiểu lão nhân, gặp thiếu niên không có đến tiếp sau, lão giả không thể không cả gan, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Thiếu niên không có lại nhìn lão giả, trong miệng nhàn nhạt trả lời, yên tâm đi, để cho ngươi một cái ngụy trí cao tiến vào đại trí cao, không phải việc khó gì. Nhưng là, thiếu niên lời nói xoay chuyển, sự tình vừa mới bắt đầu, ở ta nơi này nhưng không có trước trả tiền lại làm việc lý nhi. Lão giả có chút mờ mịt, thế nhưng là đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, ta đều đã làm thành, vì việc này ta đã hỏng chủ mẫu kế hoạch. Còn có một chuyện cuối cùng, để hắn tiến vào xích hồng hư vô, thiếu niên cũng không cùng lão giả tranh luận cái gì, chỉ lo nói yêu cầu của mình. Lão giả nghe được một mặt một bức, là vì sao lúc trước không làm như vậy? Tại huyết tộc đại sảnh khi đó có cơ hội. Thiếu niên cười nạo một tiếng, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích. Hắn trải qua ta sám trắng hư vô, đối với hư vô khí tức rất là mẫn cảm. Nếu như ngươi lúc đó phát động đỏ hư quận, hắn có 10000 loại phương pháp không bị ảnh hưởng. Mồ hôi lạnh từ lão giả cái trán trượt xuống, đã ý thức được trước mắt cái này thiếu niên thần bí thân phận. Cái kia trước đây không lâu, đột nhiên từ hư vô thế giới đi ra, làm cho cả ngoại vực như lâm đại địch sám trắng chi vương. Lúc này lão giả đã hối hận ruột đều xanh. Lúc trước thiếu năm này tìm tới chính mình, hứa nặc để cho mình tiến vào đại trí cao cảnh thời điểm, nên cảnh giác lên. Trên trời nào có rất đĩa bánh chuyện tốt, chỉ là người già thành tinh cũng bù không được lợi ích dụ hoặc. Nhưng là bây giờ hối hận cũng đã chậm, sự tình đều đã làm một nửa, hơn nữa còn là giấu giếm nhà mình chủ mẫu làm, thậm chí đã phá hủy phía trên chỉnh thể bố cục. Cái này nếu như bị phía trên phát giác, tuyệt đối là một chữ chết. Hiện tại nếu là nói không làm, lão giả cảm thấy cái này sám trắng chi vương cũng sẽ bóp chết chính mình. Dù sao đều là cái chữ chết, lão giả cắn răng một cái gật đầu đáp ứng. Tiểu lão nhân cả gan hỏi một câu, ngài nếu muốn đối phó cái kia đại trí cao cảnh, vì sao không trực tiếp xuất thủ diệt sát, ngược lại để cho ta cái này không quan trọng gì tiểu tốt tử đi tính toán? A, đối với lão giả vô tri, thiếu niên nhịn không được cười ra tiếng. Đầu tiên, hắn rất mạnh, mạnh đến trừ còn đang ngủ vị kia, hẳn không có người có thể chân chính giết chết hắn. Thứ hai, ta cùng hắn không thủ, thậm chí thay cái thuyết pháp, hắn cùng ta là trên cùng một chiến tuyến. Về phần ta vì cái gì không tự mình xuất thủ? Nói đến đây, thiếu niên tự rêu lắc đầu. Thiên Minh đại lão gia chằm chằm ta chằm chằm gấp a, nếu như ta hôn lại tay gây sự, có lẽ hắn sẽ sớm tỉnh lại mặt khác giám sát hệ thành viên. Ta cũng không có cuồng vọng đến, cho là mình có thể đối phó một tên trở lên người giám sát. Lão giả nghe đến đó, xem như minh bạch chính mình dính vào đến cấp bậc gì trong tranh đấu. Những đại nhân vật này tùy tiện cái nào, phất phất tay liền có thể đem chính mình diệt một quặp lông cũng không lưu lại. Hắn giờ phút này muốn tự tử đều có. Tốt, sự tình chính là như vậy. Thiếu niên cảm thấy có chút không thú vị, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu lão giả rời đi. Lão giả giờ phút này hoàn toàn không bình tĩnh lại được, vẻ mặt cầu xin hỏi, ta phải dùng biện pháp gì để bị kia tiến vào xích hồng hư vô? Không biết, thiếu niên cũng là thông quái, vung vung đồng hồ tỏ tình chớ có thể rút. Hắn là người bị bệnh thần kinh, có lẽ ngươi kích thích hắn một chút, chính hắn liền tiến vào đâu? Ta đi kích thích một cái, ngài đều không giải quyết được đại trí cao cảnh. Lão giả cảm thấy thiếu niên tại lấy chính mình nói đùa. Cứ như vậy đi, thiếu niên cũng không có bức bách uy hiếp ý tứ, lạnh nhạt nói, ta đã vẽ xong vận mệnh xu thế, nên phát sinh tự nhiên sẽ phát sinh. Mà ngươi chỉ cần đưa đến một cái sự thôi hóa liền tốt. Ngài thật đúng là xem trọng ta. Lão giả trong lòng đầu đen rau muốn một câu, thân ảnh từ từ biến mất. Lão giả sau khi đi, thiếu niên xuất thần nhìn xem phương xa xám trắng hư vô, tự lẩm bẩm đứng lên. Lịch thiên như vậy thế giới ký ức bên trong, cũng chỉ có một đầu tử vong pháp tắc có thể vận dụng, thực sự quá phung phí của trời, ta đến giúp ngươi đi. Chương 622, hai tòa quyết tâm. Chương 622, hai tòa quyết tâm. Đại nhân, ngài có thể có sự tình an bài. Phong Vô Nhai rắc bất đắc dĩ viêm diễm, một đường đuổi theo Lục Xuyên phía sau cái mông, hy vọng có thể làm một ít chuyện tới làm. Phong Vô Nhai cũng là nhân tài, nếu quyết định cho Lục Xuyên làm chó, bộ tộc kia trưởng khí chất là một chút không có lưu, chỉ còn lại có không đúng. Loại hành vi này có thể thay cái dễ nghe thuyết pháp, gọi là lấy lên được, thả xuống được, đương nhiên cũng đã làm đại sự người thiết yếu tổ chức. Lục Xuyên đương nhiên có chuyện an bài, không phải vậy lấy con hàng này tính tình, đã sớm tại huyết tộc đại sảnh cho hắn hai làm thịt. Giúp ta tra một chút mấy cái này tộc đàn tin tức, nhất định phải kỹ càng. Lục Xuyên tiện tay đem một khối ngọc bội ném cho Phong Vô Nhai. Bên trong ghi lại cái kia thân ảnh áo xanh lưu lại, liên quan tới có thể chữa trị vô ưu giới kết giới bốn cái chủng tộc tình huống. Đương nhiên những tin tức này cũng không hoàn chỉnh, không phải vậy Lục Xuyên cũng không cần đến để cho người ta chân chạy trợ lý. Tiếp nhận ngọc bội, Phong Vô Nhai là vui nét mặt tươi cười mở, đội vàng dò xét lên trong ngọc bội nội dung. Vừa mới bắt đầu còn rất tốt, thế nhưng là thời gian dần trôi qua Phong Vô Nhai sắc mặt cũng có chút không được bình thường. Làm sao? Gặp ủy. Một bên Viêm Diễm có chút hiếu kỳ, đoạt lấy ngọc bội xem xét đứng lên. Viêm Diễm sắc mặt cũng cơ hồ học tập không bờ bình thường, thời gian dần trôi qua khó nhìn lên. Làm sao có cái gì không thích hợp, gặp sắc mặt hai người không đối, Lục Xuyên nhịn không được hỏi một tiếng. Cái này. Phong Vô Nhai xoa xoa mồ hôi chán, có chút cả lăng. Trong này ghi lại bốn cái chủng tộc đều vô cùng cổ lão, mà lại tại chúng ta vô ưu giới là bị định tính là tội tộc, mà lại trong đó băng giang bộ tộc tại thật lâu trước đó liền đã triệt để hủy diệt, bây giờ căn bản tìm không thấy băng giang tộc nhân tung tích. Bộ tộc hủy diệt tin tức này, Lục Xuyên cũng không làm sao ngoài ý muốn, bởi vì lần này đến vô ưu giới mục đích chính là trở lại quá khứ, đem hủy diệt bộ tộc này cho bảo vệ đến. Nhưng là để Lục Xuyên không có nghĩ tới là tồn lưu ba cái chủng tộc cổ lão, thế mà bị đánh vì tội tộc. Lục Xuyên chân mày cau lại, cái này đạp mã ai cho người ta định tính? Phong Vô Nhai liền vội vàng lắc đầu, sợ chuyện này kéo tới phong tộc trên đầu. Vấn đề này từ xưa đến nay, chúng ta phong tộc có thành tựu trước đó, giống như liền đã bị định tính. Lục Xuyên cái này tính tình nóng nảy lập tức nóng nảy, náo hòa đạo, đi tra cho ta, tra rõ ràng chuyện này chân tướng. Còn có, hiện nay tồn tại ba cái chủng tộc tình huống cụ thể, cũng cho ta một phần kỹ càng báo cáo. Phong Vô Nhai không nói hai lời, lôi kéo Viêm Diễm hung hăng nhẹ gật đầu. Ngài yên tâm, chuyện này nhất định cho ngài tra rõ ràng, rõ ràng. Lục Xuyên nhìn sang hai người, tiện tay vung ra hai đạo sinh cơ rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Trong chốc ngắn này, hai người trực giác cảm giác chính mình thăng lên đám mây, toàn thân không một chỗ không thoải mái. Kinh khủng nhất là, Lục Xuyên cứ như vậy tùy ý một chút, hai người bọn họ thực lực, thế mà bị nguồn sinh cơ này cưỡng ép cho cất cao một chút. Phải biết, hai người này đều là vô ưu giới đỉnh cấp nhân vật, thực lực không biết có bao nhiêu tuế nguyệt đều không có tiến thêm. Thậm chí nói, bọn hắn đã đến riêng phần mình đỉnh điểm, đã đến thế giới này đại đạo, cho phép bọn hắn đạt tới thực lực trần nhà. Lại lưu tại đây cái thế giới, là không có tiến bộ khả năng. Mà Lục Xuyên lại tùy tiện làm được bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặc dù tăng lên chỉ là một chút xíu, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, trông thấy điểm ấy hy vọng mới là trọng yếu nhất. Viêm Diễm cũng không còn như cái cương trùng một dạng, không phục cứng cổ, thật tâm thật ý hướng Lục Xuyên thật sâu bái. Đại nhân, ta cũng sẽ không nói cái gì tốt nghe, liền một câu về sau ta Viêm Diễm duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chần chờ một chút, Viêm Diễm cắn răng một cái tiếp tục nói, toàn bộ đỏ tộc cũng đảm nhiệm ngài phân công. Viêm Diễm đây là muốn đem cả một tộc đàn kéo lên, tiến hành một trận đánh cược. Hắn hiểu được, Lục Xuyên việc cần phải làm, có thể sẽ phá vỡ toàn bộ vô ưu giới hiện hữu cách cục. Trận này đánh cược, hoặc là đi theo Lục Xuyên gà chó lên trời, hoặc là liền liên lụy cả một tộc đàn cùng nhau chơi đùa xong. Cháu trai này làm sao đột nhiên khai thiếu? Phong Vô Nhai trong lòng đậu đen rau muốn một câu, cũng đối với Lục Xuyên thật sâu bái. Ta Phong Vô Nhai cùng toàn bộ phong tộc, cũng duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Gặp hai người biểu quyết tâm, Lục Xuyên cũng không tốt phật bọn hắn ý, dù sao lấy Lục Xuyên cấp bậc tới nói, thủ hạ thật không cần loạn thất bát tao tạp ngư thế lực, có hai cái có thể chân chạy là được. Được, đi làm việc. Lục Xuyên khoát khoát tay, ra hiệu hai người xéo đi. Viêm Diễm xoay người rời đi, Phong Vô Nhai thận trọng liền đội vàng hỏi, đại nhân nếu là không ghét bỏ, có thể đi phong tộc tạm thời ở lại, cũng tốt thuận tiện chúng ta liên hệ ngài, ngài nhìn được hay không? Lục Xuyên gật gật đầu, hiện tại dù sao không có chỗ ngồi đặt chân, đi phong tộc đợi cũng xem là tốt. Được rồi, mời tới bên này. Phong Vô Nhai vui mặt đều cười thành hoa cúc, Viêm Diễm khí thẳng chụp đầu, tức giận tại sao mình không nghĩ tới mời Lục Xuyên. Phong tộc không hổ là cái này bảng đại thế giới, khu vực phía tây nổi tiếng thế lực lớn. Cả một tộc đàn thế mà ở tại bầu trời phía trên một chỗ động gió bên trong. Nơi này phong nguyên tố cực kỳ nồng đậm, càng thêm thích hợp phong tộc tu hành đặc tính. Mà lại phong tộc còn lợi dụng phong chi lực, thành lập nên khổng lồ khu kiến trúc để chi lơ lửng tại bầu trời phía trên. Không chỉ có các loại bảo hộ kết giới, công kích đại trận đầy đủ mọi thứ, mà lại gặp được nguy hiểm còn có thể làm cho cả khu kiến trúc trực tiếp chạy, mang theo tất cả tộc nhân chuẩn đi. Đây quả thực là một cái hỏa lực cường đại, có thể công có thể thủ cứ điểm không trung. Cho dù là Lục Xuyên, lần đầu tiên nhìn thấy cái này phiêu phù ở bầu trời cự vô phách, cũng bị chấn sửng sốt một hồi lâu. Cái đồ chơi này nếu là phóng tới hạ giới, đó chính là có thể đẩy ngang tuyệt đại bộ phận thế lực đại sát khí. Phong Vô Nhai rất thức thời không có giống chống thua chiêng, chỉ là đem Lục Xuyên cùng Lam Thải Nhi dàn xếp tại một cái khác dồn nhã tĩnh trong tiểu viện. Toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả hắn nhà mình thủ vệ đều không có nhìn thấy. Đại nhân đây là tộc trưởng làm cho, ngài thu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thu xếp tốt Lục Xuyên, Phong Vô Nhai trực tiếp đem đại biểu thân phận địa vị của mình tộc trưởng làm cho móc ra cho Lục Xuyên. Một bên Viêm Diễm trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Phải biết, tộc trưởng làm cho có thể không chỉ riêng là một cái thân phận chứng minh đơn giản như vậy. Cái đồ chơi này bên trong bình thường đều ghi lại bản tộc lịch sử, còn có các loại cực độ bảo mật phương pháp tu hành. Mà lại vì an toàn, cái đồ chơi này nếu là rơi vào không phải bản tộc trong tay người, là sẽ trực tiếp tự hủy. Phong Vô Nhai con hàng này ngược lại tốt, trực tiếp đem tộc trưởng trong lệnh khắc ấn tự hủy trận pháp xóa sạch. Sở dĩ đem tộc trưởng làm cho giao cho Lục Xuyên, là bởi vì điều tra tội tộc một chuyện, tại vô ưu giới là cái tối kỵ. Mà lại loại này cực kỳ nguy hiểm sự tình, cũng không có khả năng để tộc nhân đi chịu chết, chuyện này còn phải hắn tự thân lên trận. Nếu như bạn nhất chính mình xảy ra ngoài ý muốn, Phong Vô Nhai hy vọng Lục Xuyên có thể nhớ tới một chút hương hỏa tình, bảo trụ phong tộc. Phong Vô Nhai tâm tư chi kỳ đáo, trực tiếp đem các phương diện đều đã suy nghĩ kỹ. Lục Xuyên tiếp nhận lệnh bài, thuận tay liền cho ném tới trên mặt bàn. Cái này nhìn Phong Vô Nhai khỏe miệng giật giật. Chương 623, Định Vương lâu chương 623, Định Vương lâu hắc hắc, vậy ta đây tộc trưởng làm cho cũng lưu tại đại nhân nơi này đi. Mặc dù không rõ Phong Vô Nhai vì cái gì đem vật trọng yếu như vậy lưu cho Lục Xuyên, nhưng là Viêm Diễm cảm thấy hảo hữu làm như vậy nhất định là có đạo lý. Lục Xuyên lần này đều chẳng muốn tiếp, ra hiệu Viêm Diễm đem tộc trưởng làm chính mình để lên bàn, nhìn sang hai người nhàn nhạt nói một câu. Ta biết ngươi tính toán gì, yên tâm, làm cho ta sự tình nếu là ngay cả cái mạng nhỏ đều không gánh nổi, ta cũng không cần lăn lộn. Nghe nói như thế, Phong Vô Nhai lo âu trong lòng cũng rốt cục phai nhạt rất nhiều. Đại nhân vậy chúng ta liền không quấy nhiễu ngài thanh tĩnh. Cáo biệt Lục Xuyên, Phong Vô Nhai mang theo Viêm Diễm ngựa không ngừng vó ra phong tộc địa bàn. Lại nói, trước kia thế nào nhìn không ra, ngươi như thế có làm chó chân tiềm chất đâu, trên đường Viêm Diễm trêu ghẹo đứng lên. Biết cháu trai này miệng thối, Phong Vô Nhai cũng lời phản ứng, nói đến ngay sau đó sự tình. Việc này không thể coi thường, muốn đánh nghe tội tộc tình huống, chỉ sợ phải dùng chút thủ đoạn phi thường. Ngươi nên không phải muốn theo đám người kia liên hệ đi. Viêm Diễm thần sắc khẽ giật mình. Viêm Diễm trong miệng đám người kia, nói chính là một cái tên là Tử Quật tổ chức. Tử Quật là vô ưu giới lớn nhất tổ chức tình báo, cũng là nhất nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ. Chỉ cần thù lao cho đủ, Tử Quật làm việc là không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Thậm chí nói, trái lại giết cố chủ loại chuyện này, tại Tử Quật tổ chức này bên trong, đều thuộc về thông thường thao tác. Cùng đám gia hỏa này liên hệ, chính là thuộc về đem đầu buộc trên dây lưng quần liều mạng. Quỷ mới biết đám này không có điểm mấu chốt cháu trai, có thể hay không phía sau đâm người một đao. Không đến mức đi. Viêm Diễm hổ này bước lại có chút sợ. Phong Vô Nhai lắc đầu, khẳng định nói, rất có tất yếu. Ta hiểu qua một chút lịch sử, tứ đại tội tộc tại thật lâu trước đó là toàn bộ vô ưu giới trưởng khống giả. Cái này bốn cái tộc đàn suy sụp, cũng không phải là hưng suy luân hồi kết quả, mà là có người tại phía sau màn điều khiển. Đã nhiều năm như vậy, coi như cho tới bây giờ, có người dám đánh nghe việc này, đều sẽ bị thần bí xóa đi, thậm chí liên đối cả một tộc đàn đều sẽ bị liên lụy. A. Viêm Diễm nghe được một mặt ngộp bức, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao lúc trước không cho ta nói? Phong Vô Nhai vui vẻ nở nụ cười, nói ngươi sẽ còn cùng sao? Ngươi đạp mã tính toán ta. Viêm Diễm khí muốn cho Phong Vô Nhai hai lần. Mang theo ngươi cùng một chỗ phú quý, sao có thể nói tính toán đâu? Nhìn xem Viêm Diễm thẹn quá thành giận bộ dáng, Phong Vô Nhai càng vui vẻ. Cười xong đằng sau, Phong Vô Nhai sắc mặt nghiêm túc lên, chuyện này là một cái cơ duyên to lớn, đồng thời cũng là chúng ta đường đến chỗ chết, hết thảy coi chừng không thể tùy theo chính mình tính tình đến. Như là đã theo, Viêm Diễm cũng không còn xoắn xuýt Phong Vô Nhai có phải hay không tính kế chính mình, hăng hái gật đầu, hết thảy ngươi quyết định. Định Vương lâu là vô ưu giới tây bộ lớn nhất chỗ ăn chơi, cũng là tiếng tăm lừng lẫy động tiêu tiền. Ngươi có thể ở chỗ này chơi đến tất cả muốn chơi đồ vật, không nghĩ tới cũng có thể chơi đến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ tiền vốn. Đang phát sinh qua Định Vương lâu nổi danh nhất một việc, chính là một tên rất có danh khí tộc trưởng, trong một đêm bại quang gia tộc trên trăm vạn năm tích lũy. Bại quang gia sản dòng họ tộc trưởng, còn muốn lấy đem đồ vật cầm về. Kết quả chính là, hai tử xui xẻo này không chỉ có chính mình ngọn cụ tỏi, còn liên đối cả một tộc đàn đều gặp tai vạ. Thậm chí đến bây giờ, Định Vương lâu bên trong còn có mấy vị tên xui xẻo kia gia tộc nữ quyến, ở bên trong bán mình trả nợ. Về phần Định Vương lâu chủ nhân, lại là thần bí đến cực điểm. Định Vương lâu thành lập mấy trăm vạn năm qua, chưa bao giờ có người từng thấy nhà này chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này cũng là Định Vương lâu lên một tầng thần bí mà cường đại kính lọc. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng vừa vặn có thể rơi vào bên cửa sổ trên mặt bàn. Định Vương lâu tầng cao nhất, một tên sinh như nữ tử giống như xinh đẹp thiếu niên, nghiêng dựa vào một tên mỹ phụ nhân trong ngực, thoải mái híp mắt hưởng thụ lấy ánh nắng. Mỹ phụ nhân nhu hòa cho thiếu niên xoa bóp, nàng tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng là mỗi lần nói đến bên miệng, lại dừng lại một chút xinh xinh nuốt trở về. Làm sao, có tâm sự mà? Thiếu niên cảm giác được nữ nhân xoa bóp cường độ, không giống ngày xưa như vậy vừa đúng, từ từ mở mắt. Tiếp lấy thiếu niên từ mỹ phụ nhân trong ngực ngồi dậy, vốn lên như nguyệt nhà hai mắt. Hắn nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, có chút xuất thần nhìn xem rơi vào trên bàn cái kia trong ánh nắng cho bụi. Mỹ phụ nhân cắn môi, nhìn xem khuôn mặt như vẽ thiếu niên, cuối cùng vẫn không có mở miệng, thần sắc có chút mệt mỏi buông xuống bên dưới hai con ngươi. Là bởi vì tiểu Nguyệt Nhi sự tình đi, thiếu niên lấy lại tinh thần, cười nhẹ hỏi một câu. Nếu thiếu niên đã mở miệng, mỹ phụ nhân cũng mặc kệ mặt khác, vội vàng đổi tư thế, rất cung kính quỳ xuống. Đại nhân, nhỏ, tiểu Nguyệt có thể hay không không đến Định Vương lâu, ta có thể chờ lâu chút thời gian, tiếp tục là trong tộc trả nợ. Thiếu niên có chút kỳ quái nhìn mỹ phụ nhân một chút, ngươi là nghĩ như vậy? Mỹ phụ nhân thân thể không tự chủ run một cái, không đúng trả lời, là đúng vậy. Sự tình cũng không phải cái đại sự, thiếu niên nhíu mày. Nghe nói như thế, mỹ phụ nhân trong lòng trở nên kích động. Chỉ là sau một khắc, thiếu niên lời nói xoay chuyển, thế nhưng là bách tộc trưởng đã mua tiểu Nguyệt Nhi đêm đầu tiên, cũng chỉ chờ lấy nàng chuyển tâm quyết đại thành hôm nay. Chuyển tâm quyết là rất nổi danh đỉnh lô công pháp, bình thường là nữ tử tu luyện, đại thành đằng sau vì những thứ khác người làm áo cưới. Ta Định Vương lâu đứng ở vô ưu giới trăm vạn năm không ngã, sát lại chính là thành tín kinh doanh, ngươi để cho ta thất tín với người, thế nhưng là thật to không ổn. Thiếu niên nói trong mắt không tự chủ hiện lên một tia lãnh quang. Nô tỳ không dám. Mỹ phụ nhân đem đầu hung hăng dập đầu xuống dưới, nhìn xem đem đầu đập vang động trời mỹ phụ nhân, thiếu niên nhưng lại lộ ra đau lòng thần sắc. Ai nha, ngươi thế nhưng là tâm ta nhọn, đừng đập hỏng. Ngoài miệng nói dễ nghe, thiếu niên lại hoàn toàn không để cho mỹ phụ nhân đứng dậy ý tứ. Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện xấu, Tiểu Nguyệt Nhi xinh đẹp, bị dùng xong đằng sau cũng có thể tìm một nhà khá giả gả, bình bình an an sống hết một đời cũng không phải là việc khó gì. Mỹ phụ nhân cúi đầu, tuyệt vọng nước mắt đã sớm thấm ướt trên mặt đẹp đẽ trang dung. Thiếu niên rất có hào hứng nhìn xem mỹ phụ nhân, hắn tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại không khí này. A, Bạch lão tâm thật có nha hứng. Đột nhiên, một cái quỷ dị thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong phòng. Nhìn xem thân ảnh quỷ dị này, trên mặt thiếu niên mang theo ý cười, tử quật tả sứ đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Được xưng là tả sứ thân ảnh, nhìn một chút quỷ gối một bên mỹ phụ nhân, không tiếp tục mở miệng. Đi thôi, thiếu niên không lắm để ý phất phất tay. Nô tỳ cáo lui, mỹ phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy thối lui ra khỏi gian phòng, từ đầu đến cuối nàng đều không có dám nhấc quá mức. Chương 624, Định Vương lâu cùng tử quật sinh ý chương 624, Định Vương lâu cùng tử quật sinh ý đợi mỹ phụ nhân sau khi đi, tử quật tả sứ thân ảnh mới dần dần ngưng thực đứng lên. Thấy cảnh này, thiếu niên con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, lập tức nhếch miệng lên ý nghĩa không rõ ý cười. Tả sứ đại nhân lại là tự mình giáng lâm, chẳng lẽ có cái gì tình báo quan trọng bán cho tại hạ? Tử quật là có tiếng vô lợi không dậy sớm, thiếu niên mặc dù cùng tử quật không có quá nhiều gốc mắc, cũng là biết đạo lý này. Tả sứ thanh âm trầm thấp vang lên, cho ngươi một cái tình báo, về sau Định Vương lâu ba thành đích lợi về tử quật tất cả. Ha ha. Thiếu niên không cầm được cười ra tiếng, đây là một kiện rất không có lễ phép sự tình, chỉ là hắn thật sự là nhịn không được. Thiếu niên càng cười càng khoa trương, cuối cùng thậm chí bưng kín bụng, ngã xuống đất trên bảng bay cùng lên. Tựa hồ là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Nhìn xem thiếu niên khoa trương hành vi, tả sứ cũng không giận lửa, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đợi đến thiếu niên cười đủ, tả sứ mới nhàn nhạt tiếp tục mở miệng. Bạch lao tấm hẳn là minh bạch, tùy ý đòi hỏi cũng không phải từ quật tác phong, chúng ta từ trước đến nay coi trọng đồng giá trao đổi. Ngươi, các ngươi, thiếu niên sửng sốt một chút, tiếp lấy trêu tức nhìn xem tả sứ, còn chờ giá trao đổi. Lời này từ các ngươi đám người này trong miệng nói ra, làm sao cảm giác như thế khó chịu đâu? Có người đang hỏi thăm tội tộc sự tình, tả sứ rất rõ ràng không có tâm tình cùng thiếu niên kéo một mép, trực tiếp thả ra một bộ phận tình báo. Nghe được tin tức này, trên mặt thiếu niên phong phú biểu lộ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không gì sánh được nghiêm túc. Từ giờ trở đi bắt đầu tính, về sau Định Phương lâu ba thành đích lợi về tử quật tất cả. Không có chút gì do dự, thiếu niên đáp ứng, lúc trước nghe là chuyện thiếu lâm điều kiện. Tả sứ nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù là miệng đáp ứng, nhưng hắn cũng không sợ thiếu niên bị nợ. Dù sao không ai nguyện ý, vì một bộ phận đích lợi, mà đi làm mất lòng quận. Phong tộc cùng Xích tộc đang hỏi thăm tội tộc tin tức, hơn nữa còn là hai vị tộc trưởng tự mình hiện thân. Nghe được tin tức này, thiếu niên lông mày hung hăng nhíu lại, nhịn không được lẩm bẩm lồ bầu. Hai cái này đại tộc muốn làm gì? Bọn hắn không biết đây là tối kỵ sao? Nếu như là cái gì con tôm nhỏ nhân vật, thiếu niên có lẽ sẽ cười một tiếng mà qua. Nhưng phong tộc cùng Xích tộc, đây chính là hai cái hàng thật giá thật cự vô phách, chủ tính chung lấy hơn phân nửa tây bộ địa bàn. Hai vị tộc trưởng này thế nhưng là có tiếng yêu quý tộc nhân, làm như vậy liền không sợ liên lụy cả một tộc đàn sao? Xem ra là có cái gì không cách nào cự tuyệt lợi ích, để bọn hắn cam nguyện mạo hiểm. Thú vị, không nghĩ ra trong đó mấu chốt, thiếu niên lại cười, bất quá lần này lại đem đầu mâu chỉ hướng tả sứ. Ta rất hiếu kỳ, tử quật là thế nào biết, tội tộc một chuyện cùng ta có liên hệ đâu? Tả sứ không có trả lời, chỉ là nâng lên màu đỏ thắm đôi mắt, ý vị thâm trường nhìn thiếu niên một chút. Gặp lại, nếu có cần có thể tùy thời liên hệ ta. Chờ một chút, thiếu niên đột nhiên gọi lại muốn rời khỏi tả sứ, nheo lại đẹp mắt con mắt. Ta không hy vọng chuyện này còn có đến tiếp sau, ngươi hiểu. Hai tộc này tộc trưởng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đến. Thêm tiền, tả sứ tựa hồ đang các loại thiếu niên câu nói này, trực tiếp ngay tại chỗ lên giá. Đương nhiên, thiếu niên vui vẻ gật gật đầu. Sau đó sẽ có chuyên gia cùng ngươi kết nối, sinh ý đã thành, tả sứ cũng không còn lưu lại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đội vàng giống lên, ai ai ai, các người đám cháu trai này, sẽ không đem ta cũng cho bán đi đương nhiên, hai vị kia đại tộc trưởng, thế nhưng là ra một cái tử quật không cách nào cự tuyệt giá cả. Tả sứ không mặn không nhạt thanh âm tại gian phòng vang lên. Ta thiếu niên sửng sốt nửa ngày, cuối cùng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai đầu kiếm lời, cái này tử quật làm thật đúng là hảo sinh ý, thật làm cho người hâm mộ đâu. Định Phương lâu, lão tử mới không đi chỗ đó nơi bướm hoa. Cái này nếu để cho trong gia tộc các tiểu quý biết, không được đem ta chết cười. Nói không chừng sẽ còn tập kết nhạc thiếu nhi, nhiều lời lưu truyền xuống dưới. Không đi được, không đi được. Định Phương lâu chỗ trong thành lớn, Viêm Diễm lại đùa nghịch nổi quạo. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng đã đến địa phương, Viêm Diễm hay là không tình nguyện. Lão sử nam, cho ngươi tìm tiểu nữ. Phong Vô Nhai cũng lười cùng gia hỏa này cái cọ, kéo lấy không tình nguyện Viêm Diễm thẳng đến Định Vương lâu mà đi. Đi thôi ngài. Đến cửa ra vào, Phong Vô Nhai một cước đem Viêm Diễm đá đi vào, chính mình lại cất tay ngồi xổm ở tại cửa ra vào. Họ Phong, lão tử không để yên cho ngươi nha, đại gia tới rồi. Đại gia, ngài thật là cường tráng. Viêm Diễm ngoan thoại còn chưa nói xong, oanh oanh yến yến thanh âm liền đem cái này gào thét ép xuống. Đi đi đi, đi một bên chơi. Bị các loại mỹ nữ vây quanh Viêm Diễm, không nhịn được giống lên một cú họng. Cái này âm thanh giống trực tiếp đem vây quanh mình nữ nhân cho hết chấn ra ngoài. Toàn bộ lầu một đại sảnh cũng bị chấn không nổi rung động đứng lên. Phong Bận vẫn còn tú bà thấy cảnh này, nụ cười trên mặt lại càng nồng đậm lên, cả người giãn tới. "Nha, đại gia, có phải hay không những này liên chi tục phấn nhập không được ngài pháp nhãn?" "Ngài yên tâm, chúng ta cái này cái gì cũng có, chỉ cần ngài mở miệng." "Mau mau cút." Viêm Diễm đẩy ra, không ngừng dùng hung khí cọ chính mình cánh tay tú bà. "Lão tử là Xích tộc tộc trưởng Viêm Diễm, muốn gặp các ngươi Bạch lão tấm." Đương nhiên Viêm Diễm làm rõ thân phận, cũng là cùng Phong Vô Nhai thương lượng xong. bởi vì Phong Vô Nhai cho là lấy cái chết quật đức hạnh nhất định sẽ đem bọn hắn điều tra tội tộc tình báo bán đi, chỉ cần bọn hắn đến Định Phương lâu, trong bóng tối nhất định sẽ có người biết thân phận của bọn hắn. Có đôi khi đem thân phận làm rõ cũng là một loại bảo hộ biện pháp. Có thể tại Định Phương lâu tiêu phí người tu hành, cái nào không phải tài đại khí thô, có tiền có thế tồn tại. Viêm Diễm thân phận một khi ở chỗ này ngồi vững, liền có vô số ánh mắt nhìn xem. Nếu như Xích tộc tộc trưởng ở chỗ này xảy ra chuyện, Định Phương lâu liền thoát không khỏi liên quan, mà lại chuyện này sẽ rất nhanh truyền đi, về sau làm ăn này cũng sẽ không cần làm. Nghe được Viêm Diễm không hề cố kỵ đem thân phận làm rõ, đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Xích tộc, đó là cái gì cấp bậc? Đây chính là Tây Bộ Tam Đại cự đầu một trong, đương nhiên hiện tại hẳn là hai cái, bởi vì huyết tộc hiện tại đã không sai biệt lắm đi tới đầu. Viêm tộc trưởng, gặp an. Viêm Diễm trưởng, gặp an. Yên tĩnh một hồi, trong đại sảnh vang lên liên tiếp ân cần thăm hỏi âm thanh. Viêm Diễm nhân vật bực này, mặc dù tại Lục Xuyên trước mặt cao nữa là tính cái cá con tôm, nhưng là tại trên một mẫu ba phần đất này, đây chính là chính tống đại nhân vật, bình thường sao có thể thấy tận mắt. Viêm Diễm thu hồi trong lòng không kiên nhẫn, cùng mọi người ôm quyền đáp lễ. Cái này nhưng làm tất cả mọi người vui như điên, về sau thổi như bức thời điểm, có thể tăng thêm nổi tiếng một câu. Ta cùng Viêm Diễm tộc trưởng có chút giao tình, từng tại Định Phương lâu cùng nhau chơi đùa qua. Cái này nói ra, đây không phải là lần có mặt mà. Chương 625, đến gây sự chương 625, đến gây sự chư vị, lại nghe ta một lời. Trông thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Viêm Diễm vui cười giơ hai tay lên, ra hiệu đám người an tĩnh. Trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh xuống. Đối với Xích tộc, Tây Bộ các đại gia tộc thế lực là không thế nào chán ghét. Dù sao có cái tốt như vậy chơi tộc trưởng, tộc đàn này lại chán ghét lại có thể chán ghét ở đâu đâu. Đợi đến an tĩnh đằng sau, Viêm Diễm tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng. Các minh đệ, mọi người tốt ngắm nghĩa cẩn thận ta, hàng thật giá thật Xích tộc tộc trưởng, hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn hảo không chút tổn hại a. Nếu như ta tại cái này Định Phương lâu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chư vị nhưng phải vì ta làm chứng a. Nghe đến đó, đám người cuối cùng kịp phản ứng, đây là tới gây sự đến. Mà lại đám người cũng bắt một cái tin tức, đó chính là Xích tộc tộc trưởng đều muốn dùng loại phương thức này đến bảo đảm an toàn của mình. Có thể đoán được, cái này Định Phương lâu thế lực là như thế nào khủng bố. Nhưng mà chỉ nếu là cái sẽ thở đều có cái ma bệnh, đó chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này liền có người giống lên một cú họng. Viêm tộc trưởng yên tâm, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, ngài nếu là thiếu một rễ lông tơ, hắn cái này Định Phương lâu thanh danh cũng không cần muốn. Tộc trưởng yên tâm bay, chúng ta ăn dưa vĩnh đi theo. Viêm tộc trưởng vì sao độc thân đến đây, ngài đỏ vệ đâu? Viêm tộc trưởng hảo phết lực, một người đơn xông Định Phương lâu, tất làm hậu thế một đoạn giai thoại. Đám người ngươi một câu ta một câu treo gẹo đứng lên, dù sao Định Phương lâu cùng Xích tộc dưa này thực sự quá lớn, rất khó để cho người ta nhịn xuống không ăn. Tốt, chư vị nhàn ngôn tiểu tự, ta muốn làm chuyện chính. Viêm Diễm lần nữa cùng mọi người ôm quyền, nhìn về phía Tú bà trầm giọng nói, ta muốn gặp các ngươi Bạch lão tấm. Tú bà sắc mặt sớm đã không giống lúc trước như vậy sán lạ, ánh mắt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Có rất ít người gặp qua Định Phương lâu chủ nhân, càng đừng đề cập còn biết nơi này chủ nhân họ Bạch. Nhìn bộ dạng này, đến có chuẩn bị. Nếu như biến thành người khác, Tú bà không để ý để hắn biến mất. Nhưng là kẻ trước mắt này, không chỉ có thực lực quá mạnh, lực ảnh hưởng cũng quá lớn, thật tại Định Phương lâu đã xảy ra chuyện gì, chính mình như thế nào đảm đương lên. Trong nháy mắt, Tú bà trên mặt lại câu lên dáng tươi cười. Nếu Viêm tộc trưởng có chuẩn bị mà đến, như vậy mà theo ta đến. Nói xong Tú bà dẫn đầu đi về phía thang lầu miệng. Chuyện này đã không phải là nàng một cái xuất đầu lộ diện Tú bà có thể giải quyết, chỉ có thể đem vấn đề đá cho thượng tầng. Chư vị ăn ngon uống ngon, hôm nay tất cả tiêu phí, ta Viêm Diễm tính tiền. Nếu tất cả mọi người như thế nể tình, Viêm Diễm cũng không phải người hẹp hòi, lên lầu trước đó lại giống lên một cú họng. Viêm tộc trưởng, thật là lớn khí phách. Viêm tộc trưởng, không chỉ có thực lực siêu quần, tài lực cũng là nhất đẳng mạnh. Đám người một trận mông ngựa đi lên. Tú bà dẫn Viêm Diễm lên lầu 2. Lầu 2 không giống lầu 1 như vậy náo nhiệt, không chỉ có thanh tĩnh lịch sự tao nhã rất nhiều, các loại nhỏ vật trang trí cùng đồ dùng trong nhà đều là vạn người không được một chân phẩm. Một chút nhìn qua liền biết, lầu 2 này tiêu phí cũng không phải lầu 1 có thể so. Để hắn lên đến. Vừa tới lầu 2, Tú bà trong đầu liền vang lên một thiếu niên thanh âm. Tú bà thân thể không cầm được run rẩy một chút, theo bản năng nhìn một chút bên cạnh hướng lên đầu bậc thang, bất quá nàng vội vàng lại đem đầu cho thấp xuống. Viêm tộc trưởng mời tới bên này, thẳng lên lầu 5 liền tốt. Tú bà cuốn lên thân thể, là Viêm Diễm chỉ thang lầu. Viêm Diễm lười nhắc cùng loại tiểu nhân vật này nói thêm cái gì, tùy tiện đi lên thang lầu. Qua trên lầu 3 đến lầu 4 thời điểm, Viêm Diễm cũng có chút kinh hãi. Phía dưới 3 tầng còn tốt, nhiều lắm là cũng liền được xưng tụng xa hoa. Từ tầng thứ 4 này bắt đầu, lâu gian bố trí liền không thể dùng xa hoa để hình dung. Nơi này mỗi cái nhã gian đều nối liền một cái tiểu thế giới, các loại hi hữu trận pháp trùng điệp trồng hợp cam đoan an toàn cùng tư ẩn, không có nghịch thiên tài lực làm sao dám chơi như vậy. Viêm Diễm thu thập xong tâm tình, đặt vào Định Phương lâu tầng thứ 5, cũng là nơi này cao nhất một tầng. Chỉ là vừa đi lên, trên hành lang hai cái hốt hoảng thân ảnh liền trực lăng lăng bật lên. Cảm giác được hai người cũng không ác ý, Viêm Diễm cũng không có né tránh, dùng một cỗ ôn hòa lực lượng thoáng đẩy ra các nàng hai người một chút. Bị ngăn cản một chút, hai người cũng ngừng lại. Viêm Diễm nhìn thoáng qua, không nhìn còn khá vừa xem xét này cho hắn còn cả thẹn thùng. Bởi vì hai nữ tử này, sinh thực sự thật xinh đẹp. Đặc biệt là người Mỹ phụ kia, càng là có một loại nhiếp nhân tâm phách bị thái. Mà cái kia nhìn qua 17-18 thiếu nữ, mặc dù ít một chút thành thục vật bị, nhưng là linh lung trong thân thể, phản phất có một loại đối với nam nhân chí mạng lực hấp dẫn đồ vật. Truyền tâm quyết. Viêm Diễm nhãn lực sao mà chi được tay, liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ kia tu hành đỉnh lô công pháp. Đây cũng là nàng có được chí mạng hấp dẫn nguyên nhân. Chỉ là, thời khắc này hai tên nữ tử, thân thể lại tại không ngừng run rẩy. Mỹ phụ nhân nhìn thoáng qua cuối hành lang, cứ việc nơi đó vắng vẻ không người, nhưng là trên mặt nàng tuyệt vọng ý nguyên nồng đậm bùng đi không được. Mỹ phụ nhân ôm chặt lấy thiếu nữ, đầy mắt nước mắt nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, dùng ta đưa cho ngươi phá tinh bản, sau khi ra ngoài một đường hướng tây, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Thiếu nữ siết lòng bàn tay bên trong mâm nhỏ, cực lực đè ép tiếng khóc của chính mình, hung hăng lắc đầu. "Mẹ chiếu cố không được cả một đời, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, đi mau." Mỹ phụ nhân không còn dám trì hoãn, trên tay một thanh dùng sức, đem thiếu nữ đẩy đi ra. Trong mấy mắt, thiếu nữ trong tay mâm nhỏ bị kích hoạt, bên người nàng không khí quỷ dị bắt đầu bặm méo. Đùng, đùng, đùng. Nhưng vào lúc này, cuối hành lang vang lên vỗ tay thanh âm. Tiếp lấy một cái trong sáng thanh âm thiếu niên vang lên. "Vân mẹ, chờ đợi ngày này rất lâu đi." Mỹ phụ nhân con ngươi bỗng nhiên co lên, trở tay lần nữa phát lực, muốn đưa thiếu nữ rời đi mảnh không gian này. Nhưng mà sau một khắc, chung quanh không gian vặn vẹo đột nhiên bình thường trở lại, thiếu nữ cũng rơi xuống trên mặt đất. "Nguyệt Nhi." Mỹ phụ nhân vội vàng đi lên, đem thiếu nữ ôm vào trong lòng. Nàng nhìn xem chậm rãi giống như tản bộ đi tới thiếu niên, trong tuyệt vọng biết hầu đã không phát ra được thanh âm nào. "Viêm Diễm đại nhân, để ngài chê cười, một chút ra sự." Thiếu niên đi tới gần, đầu tiên là cùng Viêm Diễm cáo kể tội. Nghe được Viêm Diễm cái tên này, mỹ phụ nhân đôi mắt đột nhiên sáng lên một chút ánh sáng. Đại danh đỉnh đỉnh Xích tộc tộc trưởng, cái kia công nhận chính trực đáng tin vô thượng tồn tại. "Viêm tộc trưởng, cứu lấy chúng ta." Mỹ phụ nhân cũng không chiếu cố được cái gì, vội vàng hướng lấy Viêm Diễm quỳ xuống. Bởi vì biết lần chạy trốn này thất bại, chờ đợi mẹ con các nàng chính là cái gì? Mất mặt xấu hổ. Thiếu niên bất đắc dĩ cười cười, cách không một bàn tay quất tới. "Ai, hắc hắc, cô nương như hoa như ngọc, Bạch Lao tấm hà tất đánh đâu." Viêm Diễm mở cái miệng rộng cười một tiếng, tiện tay vung lên đem một tát này cho tách ra rơi. Bị ngăn cản một chút, thiếu niên cũng không nóng giận, hỏi: "À, Viêm tộc trưởng đối với hai nữ nhân này có hứng thú?" Viêm Diễm cúi đầu mắt nhìn hai mẹ con, mà hai mẹ con mở to hai mắt đỏ bừng, khẩn cầu nhìn xem Viêm Diễm. Cái này Viêm Diễm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỳ thật cũng còn tốt, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho các nàng chủ thân.